Thế mà cách Trà Sơn không xa, chúng ta cái này xuất phát. Khương Tiểu Liên phát hiện địa đồ chỗ vị trí cách Trà Sơn không tính quá xa. Vừa rồi viên kia tàn khuyết trúc cơ đan quấn quanh lấy một đạo oan hồn, hẳn là giết người đoạt tới. Thường Sinh không có lập tức đi ngay. Đan dược bên trên có oan hồn. Ăn hết còn không chết định. Mua đan dược người thật giống như không đi bên này, chúng ta đi tìm tìm. Khương Tiểu Liên cũng là lòng nhiệt tình, nghe nói đan dược bên trên có oan hồn lập tức định tìm đến đối phương cáo chi chân tướng. Thường Sinh cũng đang có ý này, nếu như có thể tìm tới đối phương cũng tính cứu người một mạng. Hai người đầu tiên là vây quanh giao dịch hội tòa nhà tha một vòng, không có phát hiện đối phương sau lại tại trong phường thị đi một vòng lớn, kết quả liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Tìm người không khó, khó khăn là tìm một cái liền dung mạo cũng không thấy ra hỏa. Giao dịch hội lên tu sĩ đều đưa chính mình nhận tại áo bào đen bên trong, chỉ có thể nhìn ra đường nét căn bản xem không tướng mạo, một khi cách mở giao dịch hội dung nhập trong phường thị, đem rất khó tìm. Sống hay chết nhìn hắn tạo hóa, chúng ta tận lực. Khương Tiểu Liên bất đắc dĩ lắc đầu. Chết sống có số. Thường Sinh đã không thẹn lương tâm, tìm không thấy đối phương hắn cũng không có cách nào. Mặc dù có chỗ tiếc nuối, ít nhất trong lòng thản nhiên, có thể hay không mạng sống, chỉ có thể nhìn đối phương tạo hóa. Hai người không đang tìm tìm, rời đi phường thị, nhấc lên khinh vân thuyền, bay về phía địa đồ chỗ chỉ thị địa phương. Làm Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên tại trong phường thị tìm người thời điểm, kỳ thật bọn hắn tìm kiếm ra hỏa đã thoát đi phường thị. Trong màn đêm, một đạo thân ảnh gầy yếu đang ở phường thị bên ngoài rừng cây ở giữa chạy trốn. Này người vóc dáng không cao, dẫn theo một thanh đoản kiếm hộ thân, bước chân nhanh chóng, chạy trốn trên đường thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn lại, mặt tràn đầy lo lắng. Rất nhanh có hai bóng người theo trong phường thị đổi tới, hai người này bước chân rất nhẹ, tốc độ cực nhanh, rõ ràng dán khinh thân phủ. Im ắng truy sát, phát sinh ở phường thị bên ngoài rừng cây. Từ phía sau ánh mắt hai người có thể nhìn ra được, chỉ cần bị bọn hắn đuổi kịp, mục tiêu đem chắc chắn phải chết. Chạy trốn người hoảng hốt chạy bừa, trên mặt bị nhánh cây gãy ra vết máu, lại cắn răng liều mạng chạy trốn. Hắn nhất định phải trốn, không lại chỉ có thể chết, bởi vì hắn trên thân mang theo một hạt trúc cơ đan. Luyện khí kỳ tán tu, nếu như bị người biết được có được trúc cơ đan, là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, chạy trối chết người bắt đầu hối hận. Không nên liền khinh thân phù đều bán, dốc hết tài sản mua hạt trúc cơ đan, đổi lấy lại là bỏ mình vùng hoang vu. Cứ việc không cam lòng, nhưng không có biện pháp gì. Bước chân ngừng lại, chạy trốn người thở mạnh, hắn trước sau đều bị người phá hỏng. Trúc cơ đan, cho các ngươi. Không cần đến, huynh đệ chúng ta xưa nay không muốn đổ của người khác. Chúng ta chỉ là nhặt mà thôi, nhặt một chút trên thi thể đan dược. Không nói nhảm, đuổi theo tới hai người riêng phần mi nhờ cầm ra trường kiếm, vận chuyển chân khí ở giữa kiếm khí nổi lên. Nguyên lai là người nhặt rác, có thể hay không tính ta một người, ta cũng muốn nhặt chút bảo bối. Tại hai người sắp xuất thủ thời điểm, đồng nhiên đỉnh đầu truyền đến cái thứ tư thanh âm, hắc ảnh lướt qua, hạ xuống một người. Chương 143, oan hồn thân phận. Rơi giữa khu rừng thân ảnh khoác lên áo bào đen, thấy không rõ dung mạo, ngựa khí nhàn nhạt, xen vào việc của người khác. Mau cút, bằng không ngươi cũng sẽ trở thành thi thể. Gặp người ngoài xuất hiện, hai người lập tức lên tiếng quát tháo, này chiêu bọn hắn thường xuyên dùng. Nhát gan chút hội bị dọa đến quay đầu liền chạy. Nếu như các ngươi có nắm bắt để cho ta trở thành một bộ trúc cơ cảnh thi thể, vậy liền động thủ đi. Người áo đen cười cười, mơ hồ có thể thấy hai hàm răng trắng. Trúc cơ cảnh ba chữ vừa ra, truy sát mục tiêu hai người dồn dập vẻ mặt cự biến, bọn hắn này mới cảm giác được chung quanh có như gió mát linh thức đang cuộn trào, thiên địch uy áp khoảng cách bao phủ tới. Phù phù. Hai người không hề nghĩ ngợi cùng nhau quỳ xuống, dùng đầu chạm đất. Tiền bối tha mạng. Chúng ta nhất thời hồ đồ. Vô ý mạo phạm tiền bối, cầu tiền bối cho đường sống, chúng ta cái này cút. Hai người loảng xoảng dập đầu, rất nhanh đập đến đầu rơi máu chảy. Nhìn xem hai người chật vật không chịu nổi nhỏ bé bộ dáng, người áo đen nhíu nhíu mày. Ẩn tại áo bào đen bên trong người đúng là Thường Sinh, rời đi phường thị trên đường thấy được trong núi rừng truy tung, rồi mới từ khinh vân trên thuyền nhảy xuống. Lan. Thường Sinh chán ghét khoát tay áo. Hắn cảm thấy quỳ tại hai người dưới đất cực kỳ giống chó hoang. Bị cường giả áp chế thời điểm cúng núm, một khi gặp được nhỏ yếu động vật vẫn như cũ hội lộ ra răng nanh. Tạ tiên bối. Hai người vội vàng đứng lên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Trên người bọn họ có ít nhất 10 cái nhân mạng, đều là cảnh giới thấp tán tu, thả bọn họ đi sẽ có nhiều người hơn chết thảm. Bị đuổi giết gầy yếu người lúc này vội vã nói ra, điểm danh hai cái kẻ cướp bóc thân phận cùng tàn nhẫn thủ đoạn. Người nào để bọn hắn cảnh giới quá thấp, bọn hắn đáng chết. Tu chân giới cường giả vi tôn. Kẻ yếu bản chính là cường giả bàn đạp, ngươi coi vị tiền bối này không hiểu được tu chân giới pháp tắc cả. Hai người tại Thường Sinh trước mặt không dám ngẩng đầu, lại tại đồng bậc trước mặt ngang ngược cản rỡ, uống lên tiếng mắng. Tiếng mắng vư A và N ra kho y mỉ hệ N dê, một người trong đó tim lập tức tràn ra một đóa máu tươi chi hoa, một thanh hắc đao thấu tâm mà qua. Ngươi nói tu chân giới pháp tắc, ta không hiểu. Thường Sinh mặt không biểu tình, một đao chém giết một kiếp cơ người. Một người khác phát hiện đồng bạn bị giết, dọa đến sắc mặt tái nhợt quay đầu liền chạy, liền cái giấm cũng không dám nhiều thả, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không có chạy ra bao xa, liền bị Khương Tiểu Liên một kiếm xuyên tim. Đều biết cường giả vi tôn, các ngươi ra vẻ đáng thương không phải, nói mò gì lời nói thật, lần này tốt đi, mệnh cũng bị mất. Khương Tiểu Liên theo Khinh Vân trên thuyền hạ xuống, vỗ vỗ tay, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân tư thế, đối cái kia người sống sót nói ra, ngươi vận khí tốt, gặp được chúng ta, sau này cẩn thận chút, tiền tài không để ra ngoài đạo lý không hiểu sao. Đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Nói xong cái này người đại lễ cúi chào, nhờ ánh trăng, có thể nhìn ra được này người hết sức tuấn mỹ, mắt hạnh mày liễu, khí chất âm nhu, bất quá thanh âm phát chìm lại là giọng nam, chỉ bằng hình dạng rất khó nhận ra nam nữ. Thuận tay mà thôi, không cần cảm ơn, ngươi có khả năng đi. Khương Tiểu Liên cũng là hào phóng. Bái tạ về sau, người kia do dự một chút, vẫn là lưu lại tên, nói, ta gọi bằng thì, thiếu tiền bối một cái mạng, về sau nhất định báo đáp. Có thể lưu lại tên thật, nói rõ cái này bảng thi so sánh có lương tâm, ít nhất không có đi thẳng một mạch. Tên gọi là gì Khương Tiểu Liên cùng Thường Sinh không quan tâm, bọn hắn cứu người đích thật là thuận tay mà thôi. Bảng thi lần nữa nói tạ sau quay người rời đi, vừa đi ra mấy bước liền bị gọi lại. Người chờ một chút. Thường Sinh nhìn đối phương bóng lưng cảm thấy có chút quen mắt, liền hỏi, trên người ngươi, có phải hay không có một hạt trúc cơ đan? Bảng thi toàn thân run lên, coi là cứu người hai người thường muốn thù lao. Bất đắc dĩ cúi đầu nói, là có một hạt trúc cơ đan, bất quá viên này trúc cơ đan đã tổn hại, không đáng nhiều ít linh thạch, tiền bối. Lấy ra. Không chờ đối phương nói xong. Thường Sinh trầm giọng mệnh lệnh. Bàng thi không dám phản kháng, do dự một chút lấy ra một cái bình sứ giao cho Thường Sinh, trong mắt đầy vẻ không muốn. Đó là hắn thật vất vả mới ti cờ hở lũy đủ linh thạch mua đan dược, tiến giai trúc cơ toàn bộ hy vọng. Cầm tới bình sứ, Thường Sinh cẩn thận đem mở ra. Đổ ra một hạt có chút tàn phá trúc cơ đan, đúng là giao dịch hội lên viên kia. Liền là đan dược này. 300 linh thạch mua cái mầm tai họa, nguyên lai là ngươi à, thiệt thòi chúng ta còn tại trong phường thị một chầu dễ tìm. Khương Tiểu Liên cũng nhận ra trúc cơ đan, nói, thật muốn ăn viên này đang ăn dược, không thành được trúc cơ không nói, tính mạng còn không giữ nổi. Các ngươi làm sao biết trúc cơ đan 300 linh thạch? Bàng thi ngẩn người, tiếp lấy giật mình nói, nguyên lai các ngươi cũng tham gia giao dịch hội. Đúng vậy a. Bằng không sao có thể cứu ngươi một mạng đây. Khương Tiểu Liên dạy dỗ, còn tưởng rằng chiếm tiện nghi, thật tình không biết kém chút chết đi, ngươi đan dược lên quấn lấy oan hồn đây. Khương Tiểu Liên nói chuyện công phu, Thường Sinh con ngươi đã nổi lên ngân mang. Thiên nhãn ngân đồng thi triển phía dưới, trúc cơ đan lên bao khỏa âm hồn khí lập tức hiện hiện không thể nghi ngờ. Âm khí ngưng tụ, mặc dù rất nhỏ, lại có thể rõ ràng nhận ra đầu tay cùng thân thể, giống hình người. Một khi tao ngộ đồng thuật, trốn ở viên đan dược bên trong oan hồn cũng nóng nảy chuyển động. Hô một tiếng trôi nổi mà ra, giữa không trung hóa thành một đạo hồn thể. Hồn thể so ban đầu hình dạng lớn gấp mấy chục lần, cùng người bình thường không kém bao nhiêu, thậm chí có thể nhìn ra mặt mày cùng ngũ quan, chỉ là biến lớn sau hồn thể không đang ngưng tụ, lộ ra hết sức mơ hồ. Đây là một đạo tràn đầy oán niệm tàn hồn, bởi vì mãnh liệt chấp niệm, tại sao khi chết dùng hồn thể hình dáng túc vào trúc cơ đan bên trong, có thể thấy người này khi còn sống đối viên này trúc cơ đan cực kỳ coi trọng, thậm chí xem như điểm chí mạng. Oan hồn hình thành cần cực lớn oán nghiệm, mà phần này oán nghiệm cũng là một loại bi ai. Hồn thể hiện thân về sau, dương nhanh múa vướt hướng về phía Thường Sinh đánh tới. Oan hồn uy năng mặc dù không so được lệ quỷ nhưng sợ, nhưng cũng không thể khinh thường, một khi bị phụ thân chính là phiền phức. Thường Sinh hai mắt ngưng tụ, trong mắt ngân mang đại thịnh. Loại trình độ này oan hồn, chỉ cần toàn lực thôi động thiên nhãn ngân đồng liền có thể đem xé rách. Quả nhiên, tại đồng thuật phía dưới, oan hồn vô phương tiến lên trước một bước, như sắp bước hơi tại mặt trời đã khuất một đạo hơi nước. Y mắng kêu thảm rất mau đem tán loạn. Nhìn chăm chăm đoan hồn, Thường Sinh biểu lộ đầu tiên là lạnh lùng, hết sức sắp biến thành ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi là? Thường Sinh cảm thấy này đạo đoan hồn có chút quen mắt, đại hắn cẩn thận phân biệt sau lên tiếng kinh hô, Khúc Hoàng Phi. Trong mắt ngân mang trong nháy mắt yếu xuống dưới, đoan hồn mỏng manh đến sắp tán đi, có thể là ngũ quan đó đường nét lại tại biểu thị thân phận của hắn. Này đạo đoan hồn đúng là kiếm môn viện Khúc Hoàng Phi, cái kia đạt được sư thúc tổ ban thưởng may mắn. Cầm lấy trúc cơ đan tay, hơi hơi run rẩy lên. Thường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới, viên này hắn dùng âm dương dược cục lần thứ nhất hợp thành ra trúc cơ đan, thế mà quanh đi còn lại, cuối cùng lại về tới hắn trên tay của mình. Ngoại trừ tàn phá bên ngoài, đan dược lên còn quấn Khúc Hoàng Phi oan hồn. Long Nham Tông, Nguyên Hồng Viễn. Thường Sinh tầm mắt nổi lên một loại nguy hiểm ánh sáng, làm là sư thúc tổ này phần ban thưởng, sau cùng làm hại Khúc Hoàng Phi bị mất mạng. Nhớ tới lần trước theo Tầm Vương mộ phân biệt, Khúc Hoàng Phi một mình đi tới phường thị, Thường Sinh cơ hồ đoán sau khi tới phát sinh thảm kịch. Khúc Hoàng Phi một đi không trở lại, bị Nguyên Hồng Viễn giết chết, này phần ân oán, kỳ thật cùng Thường Sinh vị sư thúc này tổ không liên quan. Lúc trước tại Hạ Viện thí thời điểm, phách lối Nguyên Hồng Viễn bị Hạ Viện ban thưởng trúc cơ đan làm chấn kinh, lại tại sư thúc tổ uy danh hạ xám xịt leo ra ngoài tông môn, Nguyên Hồng Viễn mặc dù ghi hận Thiên Vân Tông sư thúc tổ, cũng không dám đi trả thù kim đan cường giả, thế là đem tất cả hận ý đều lưu tại đạt được trúc cơ Khúc Hoàng Phi trên thân. Thị phi nhân quả, ly kỳ khúc chiết, để cho người ta sau khi nghị thông suốt, lưu lại thở dài. Không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời. Chương 144, ràng buộc. Khúc Hoàng Phi cái chết, quái chính hắn không đủ cẩn thận, cũng cùng viên kia trúc cơ đan không liên quan. Làm nhận ra oan hồn đúng là Khúc Hoàng Phi về sau, Thường Sinh một trận tự trách. Sớm biết như thế, lúc trước hà tất chỉ cầu hạ giận, nhường Nguyên Hồng Viễn leo ra Thiên Vân Tông. Oan hồn đã bị Thiên Nhãn Ngân Đồng trọng thương, lúc này càng ngày càng ảm đạm. Tại tiêu tán thời khắc, phảng phất tỉnh lại cuối cùng một sợi thần trí, oan hồn ngũ quan bắt đầu vặn mẹo, giống như đang khóc tố kêu rên. Mặc dù nghe không thấy thanh âm, Thường Sinh lại có thể cảm nhận được Khúc Hoàng Phi không cam lòng cùng phẫn nộ. An tâm đi thôi, Nguyên Hồng Viễn sớm muộn cũng sẽ đi cùng ngươi, mối thù này, ta giúp ngươi báo. Tại Thường Sinh nói nhỏ bên trong, oan hồn dần dần tán nước ra, hóa thành một đoàn khí xám bốc lên. Khí xám bay tới ngọn cây, bị gió đêm xé nát, tựa như một sợi không tên mây khói, tiêu tán thành hư vô. Một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy tiêu tán, Thường Sinh tại cảm khái sau khi, trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ. Thật sự là Khúc Hoàng Phi oan hồn. Khương Tiểu Liên kinh ngạc hỏi. Thường Sinh nặng nề gật đầu. Lại là Long Nham Tông người, món nợ này không thể không tính. Khương Tiểu Liên mặt cũng châm xuống, Khúc Hoàng Phi không chỉ có là Thiên Vân đệ tử, cũng là cùng nàng cùng một chỗ thăm dò qua Tầm Vương mộ đồng bạn. Biết coi bói xong, tất cả sổ sách đều sẽ tính được rõ ràng. Thường Sinh áp chế phẫn nộ của mình. Hắn vốn định lần này rời đi Thiên Vân Tông liền có thể cao chạy xa bay, không ngờ tới vẫn là lâm vào ràng buộc bên trong. Bởi vì phẫn nộ, Thường Sinh hung hăng siết quả đấm, hắn bộ dạng này cử động dọa đến Bàng Thi mặt đều xanh. Không phải sợ Thường Sinh nổi giận, mà là sợ Thường Sinh bóp nát trong tay đan dược. Tiền, tiền bối, ta chúc cơ đan. Bàng Thi cả gan mở miệng, kết quả làm hắn tuyệt vọng. Thường Sinh bày ra bàn tay, tổn hại chúc cơ đan đã bị bóp thành nát bấy. Xong, ta cũng không có cơ hội nữa trở thành chúc cơ tu sĩ. Bàng Thi nghẹn ngào, nhìn xem chúc cơ đan mảnh vụn, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Thường Sinh cũng không nghĩ tới chính mình hội bóp nát đan dược, lúc này lúng túng. Linh đan không giống khác, nát còn có thể ăn, chúc cơ đan nếu như vỡ vụn thành bụi phấn, dược hiệu đem hoàn toàn biến mất. Khóc cái gì, không phải liền là chúc cơ đan nha, bồi cho ngươi chính là, cầm lấy. Khương Tiểu Liên xuất ra một bình sứ nhỏ, rất là hào phóng đập cho Bàng Thi. Thật sự là chúc cơ đan. Bàng Thi kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ giàn giụa trên mặt tràn đầy không thể tin thần thái. Nói nhảm, ta còn có thể gạt ngươi sao? Khương Tiểu Liên nắm bình sứ mở ra, đổ ra một hạt đan dược tại trên tay đối phương. Chúc cơ đan. Hoàn hảo chúc cơ đan. Bàng Thi kinh hỉ đến nhảy dựng lên, ôm chúc cơ đan không buông tay, hỏi, cho ta. Không muốn lấy ra. Khương Tiểu Liên tức giận nói. Tạ tiền bối. Đa tạ hai vị tiền bối. Bàng Thi kinh hỉ đến tột đỉnh, thon gầy gương mặt đỏ bừng lên, đối Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên không người đến, dài bái không nổi. Mặc dù vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Bàng Thi cử động được xưng tụng ổn trọng, tuổi tác mặc dù không lớn, nhìn ra được giáo dưỡng vô cùng tốt, nên xuất thân gia đình giàu có. Vốn là gặp chuyện bất bình, tự nhiên không cần đảm tạ. Đem hai bộ thi thể chỗ sửa lại một chút, Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên liền muốn rời khỏi rừng hoang. Khúc Hoàng Phi thủ, hiện tại báo đáp không được, Nguyên Hồng Viễn không coi là cái gì, thế nhưng trong phường thị còn có Phạm Đao cùng một đám Long Nham Tông Kim Đan. Hiện tại đi giết Nguyên Hồng Viễn, cơ bản cùng muốn chết không sai biệt lắm. Hai vị tiền bối, ta liền ở tại không xa trên núi nhỏ, nhà có linh trà cùng gạo thơm, nếu như không chê, thỉnh hai vị tiền bối nghỉ ngơi một lát. Thấy hai người muốn đi, Bàng Thi mở miệng mời, mà lại tăng thêm câu, ta nấu cơm rất thơm. Nhu hòa ngữ điệu, tăng thêm dưới ánh trăng tấm kia gương mặt tuấn Mỹ, lần này thành tâm mời, ít có người có thể nhận tâm cự tuyệt. Cũng là có chút đói bụng, ăn một bữa cũng tốt, bất quá chúng ta là sẽ không trả tiền. Khương Tiểu Liên chẳng hề để ý, nàng đích xác có chút đói bụng. Gặp được Khúc Hoàng Phi hoan hồn, Thường Sinh bản không có gì khẩu vị, bất quá nghe nói nhà có gạo thơm mấy chữ, hắn liền không có cự tuyệt, cùng Khương Tiểu Liên đi theo Bàng Thi đi vào cách đó không xa một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ không cao, trên núi trải rộng hoang mục, trong rừng thỉnh thoảng có thể thấy vài tòa phòng nhỏ, có còn điểm ngọn đèn liền dầu. Ở chỗ này đa số thợ săn. Đem hai người tới chỗ cao nhất một tòa phòng nhỏ, Bàng Thi ấy nấy cười cười, bắt đầu nấu nước nấu cơm. Không bao lâu trà nóng đã bưng lên, ngửi một chút hương trà xông vào mũi, lại là thượng hạng linh trà. Bàng Thi đang bận việc lấy nấu cơm nấu đồ ăn, Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên ngồi tại đơn giản trong phòng thưởng thức trà chuyện phiếm. Long Nham Tông người quá phận, náo đến chúng ta sơn môn không nói, còn đánh chết chúng ta tông môn đệ tử, bọn hắn chẳng lẽ quên Thất Liên Minh Quốc Tế Minh điều ước. Khương Tiểu Liên vô bản, tức giận không thôi. Thất Liên Minh Quốc Tế Minh, sợ là chỉ còn trên danh nghĩa. Thường Sinh thổi thổi trong chén trà hơi nóng, có thể thấy mấy khỏa lá trà tại nước sôi bên trong chìm chìm nổi nổi. Thật tốt liên minh, sao có thể thay đổi bất thường. Thật không biết những kim đan đó trưởng lão cùng các đại tông chủ đều nghĩ như thế nào, Thất Liên Minh Quốc Tế Minh nếu như sụp đổ, Thảo Nguyên tu sĩ liền có thể thư a cơ mà vào, đến lúc đó Nam Châu thế cục chẳng phải là muốn phát sinh cự biến. Khương Tiểu Liên bưng lấy chén trà nói ra. Đừng nhìn cô gái này trong ngày thường tùy tiện, thoạt nhìn không chút tâm cơ nào, đàm luận lên tông môn ở giữa lợi và hại lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, thế sự vô thường, chúng ta thì có biện pháp gì? Thường Sinh lắc đầu, chúc cơ sơ kỳ tu sĩ đàm luận tông môn đại sự thật có chút không biết lượng sức. Nam Châu thật sẽ đại loạn, xui xẻo là đệ tử cấp thấp cùng bách tính, tu chân giới chiến sự không thể so thế gian, thật muốn đánh đứng lên, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt một nước. Khương Tiểu Liên nhấp một hớp linh trà nói ra. Loạn thế năm mất mùa, mạng người không như cỏ giới, hy vọng không có một ngày như vậy. Thường Sinh cũng không biết nói cái gì cho phải, thật muốn phát sinh đại chiến, Nam Châu tu sĩ người nào cũng đừng hỏng chỉ lo thân mình. Coi là Nam Châu tương đối bình tĩnh, cha ta mới đưa ta tới, ta cũng không muốn tại trở về. Khương Tiểu Liên đoán trách một câu. Nhà ngươi không tại Nam Châu. Thường Sinh có chút giật mình, lục địa ở giữa khoảng cách cực xa, hắn biết Khương Tiểu Liên trong nhà nhất định có cao thủ. Lại không nghĩ rằng người ta không phải Nam Châu người. Đúng vậy a, ta ở tại phương Bắc, không nói, nhắc lên cha ta liền đến khí. Khương Tiểu Liên giống như đối phụ thân của nàng cực kỳ bất mãn, lộ ra tức giận không thôi. Lúc này Bàng Thi làm xong đồ ăn, không tính phong phú, bốn món ăn một chén nở canh, mùi vị lại là vô cùng tốt. Khương Tiểu Liên xuất ra linh tiểu, gọi Bàng Thi tọa hạ ăn cơm. Đây là chiêu đãi hai vị tiền bối, ta cảnh giới quá thấp, không có tư cách cùng các tiền bối ngồi chung. Bàng Thi khiêm tốn nói ra. Xoa xoa tay, làm hai người thịnh tốt thơm ngào ngạt cơm. Cái gì tiền bối không tiền bối, nhìn ngươi cũng có luyện khí hậu kỳ tu vi, không nói gạt ngươi, chúng ta cũng vừa chúc cơ mà thôi, cùng một chỗ ăn, ngươi khách khí nữa có thể liền khách khí. Khương Tiểu Liên phong khoáng nói. Được, tiền bối thỉnh, nếm thử quê nhà ta gạo thơm. Bàng Thi xấu hổ cười cười, ngồi ở một bên, cũng không cầm đũa, chỉ là bô y tiếp hai người. Đây là gạo bách hương. Thường Sinh ăn khẩu cơm, lập tức nhận ra cơm nguyên liệu. Hắn hơi kinh ngạc. Có thể ăn được lên gạo bách hương luyện khí tán tu cũng không nhiều. Thật sự là gạo bách hương. Trách không được thơm như vậy đây. Khương Tiểu Liên nếm qua sau khen không dứt miệng. Gia hương ngươi gạo thơm, xem ra ngươi không phải thiên vân quốc người. Thường Sinh nghe được đối phương trong lúc vô tình lộ ra lai lịch. Bàng Thi do dự một chút, gật đầu thừa nhận nói, tiền bối nói đúng, ta không phải thiên vân quốc người, ta đến từ trăm hương quốc. Không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời. Chương 145 Bàng Thi thân thế. Bách Hương Quốc là lĩnh Nam Thất Liên Minh Quốc Tế Minh một trong, dùng gạo Bách Hương lấy sừng, Bách Hương Quốc bách tính thiện gieo trồng, gạo thơm có thể một năm ba quen. Bách Hương Quốc sau lưng tông môn, gọi là Thánh Hương Tông, thực lực tại thất trong nước bài danh dựa vào sau, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Ngươi là Bách Hương Quốc người nha, này chút gạo Bách Hương đều là ngươi gieo trồng sao? Khương Tiểu Liên cảm thấy tò mò, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Là ta trồng, nguyên bản còn có rất nhiều, đáng tiếc một năm trước đều ném đi. Bàng Thi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Tất nhiên sẽ gieo trồng gạo bách hương, gia tộc của ngươi nhất định có truyền thừa cổ xưa, làm sao lưu lạc thiên vân quốc? Khương Tiểu Liên tiếp tục hỏi. Nghe xong gia tộc truyền thừa, Bàng Thi có chút hối hận nói ra những tin tức này, qua loa nói, gia đạo sa sút, không có cách nào phía dưới, ta cùng muội muội rời đi cố hương, dự định nương nhờ họ hàng, bây giờ vừa vặn đi đến thiên vân quốc. Ngươi muội muội đâu? Khương Tiểu Liên không thấy trong phòng ở những người khác. Nàng đi trước thân thích nhà. Bàng Thi cúi đầu xuống, lọn tóc rũ xuống, đem đáy mắt thương cảm che giấu. Ngươi làm sao không có đi đâu? Khương Tiểu Liên lòng hiếu kỳ giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta không quá ưa thích cái kia thân thích. Bàng Thi ngẩng đầu, tầm mắt trở nên kiên cường, nói, thân thích nhà nhân phẩm đáng lo, cho nên ta cải biến chủ ý, không nữa đi đầu quân bọn hắn. Vậy ngươi muội muội có thể hay không nguy hiểm a? Đừng bị người ta bán. Khương Tiểu Liên nhắc nhở. chờ ta trúc cơ, liền đi tìm muội muội ta, mang nàng về nhà. Bàng Thi khẽ cười nói, chúc ngươi thành công. Thường Sinh nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Hắn là cô nhi, chưa từng có thân tình có thể nói, lại kết thân tình này loại đặc thù tình cảm hết sức hướng tới. Theo Thường Sinh, thân tình có thể dùng mệnh đi thủ hộ, cho nên hắn mới có thể nâng chén tướng chúc. Ta cũng chúc ngươi sớm ngày tiến giai thành công. Khương Tiểu Liên cũng giơ chén lên. Mượn hai vị tiền bối cắt nôn, chén rượu này, Bàng Thi vĩnh không quên đi. Bàng Thi hết sức cảm động, một ngụm đem linh tửu uống xong. Gạo bách hương làm sao lại ném, nhà ngươi gặp tả cờ à, các ngươi bách hương quốc có phải hay không thường xuyên ném mét nha. Khương Tiểu Liên nhớ tới đối phương nói gạo bách hương ném đi rất nhiều, thế là hỏi một câu. Gạo bách hương, là tại Thiên Vân quốc rớt. Bàng Thi sợ hai người hiểu lầm, tiếp lấy giải thích nói, không phải là bị người trộm đi, là bị một loại loài chuột yêu thú trộm đi. Trông ở Thiên Vân quốc gạo bách hương, bị yêu thú trộm đi. Ngươi vận khí không tốt lắm nha. Khương Tiểu Liên nghe được càng ngày càng tò mò lên, truy vấn, loại ở nơi nào, kề bên này có yêu thú à? Nay chỗ ở là sau dọn tới, vì cách phường thị gần chút, phía trước ta cùng muội muội ở tại cách đây chỗ rất xa. Bàng Thi nhớ tới muội muội, trở nên có chút thương cảm, nói, từ khi chúng ta góp nhặt gạo bách hương bị trộm, muội muội mới quyết định đi đầu quân thân thích, chúng ta này loại tán tu, tại tài nguyên thưa thất dưới tình huống tu luyện, thực sự không dễ. Các ngươi là nửa đường tán tu, nếu như vừa mới bắt đầu liền gian khổ vô cùng, tu luyện tới các ngươi loại trình độ này hẳn là sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi. Thường Sinh một câu điểm ra Bàng Thi chỗ tao ngộ tình cảnh. Tiền bối nói không sai, ta cùng muội muội phía trước trong nhà cơm ngon áo đẹp, tu luyện tài nguyên hoàn toàn chính xác không thiếu, sau này nghèo túng mới có thể luân lạc tới tình trạng như thế. Bàng Thi thở dài. Thường Sinh không có ở hỏi nhiều. Lấy đối phương loại kinh nghiệm này tuyệt sẽ không là gia đạo sa sút, hẳn là trong nhà phát sinh cực lớn biến cố bố trí. Người ta việc nhà, Thường Sinh không tiện hỏi nhiều, cũng là Khương Tiểu Liên đối gạo bách hương gieo trồng thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú, hỏi lung tung này kia hỏi không ngừng. Ta nhà một năm bốn mùa đều trời băng đất tuyết, có thể hay không cũng gieo trồng chút gạo bách hương? Khương Tiểu Liên hỏi. Có thể là có thể, bất quá so sánh phức tạp, cần vạch ra một khối địa phương, tẩy trừ băng tuyết hiện ra tầng đất mới được, còn muốn che một gian lưu ly phòng dùng cam đoan nhiệt độ. Bàng Thi đối gieo trồng gạo bách hương hết sức tinh thông, làm Khương Tiểu Liên giảng giải đứng lên. Ngươi biện pháp này diệu nha. Chờ khi về nhà để cho ta cha cũng tại hậu viện loại chút gạo bách hương. Khương Tiểu Liên vui vẻ không thôi, đồng nhiên lại lông mày nhíu chặt, nói, ngươi nói yêu thú nào ăn vụng gạo bách hương. Ta nhà bên kia yêu thú rất nhiều, một cái so một cái hung. Đánh cắp gạo bách hương là một loại loài chuột yêu thú, gọi hồng mục điêu thử, nghỉ lại trong lòng đất hoặc là lòng núi, ưa thích chỗ ấm áp, hẳn là sẽ không tại lạnh lẽo địa vực xuất hiện. Bàng Thi nói xong Khương Tiểu Liên cùng Thường Sinh miệng đều không tự chủ được nối rộng ra. Hai người liếc nhau một cái, phát hiện đối phương đồng dạng kinh ngạc. Là ngươi gạo bách hương A. Cơ hồ trăm miệng một lời, Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên đồng thời nói ra câu nói này, nghe được Bàng Thi không rõ ràng cho lắm. Ta gạo bách hương. Hai vị tiền bối chẳng lẽ ở nơi nào nhìn thấy qua vô chủ gạo bách hương? Bàng Thi ôm một tia hy vọng. Ngươi gieo trồng gạo bách hương nơi ở phụ cận, có phải hay không có một tòa rất cao núi? Thường Sinh hỏi. Hoàn toàn chính xác có một tòa núi cao, cách rất xa, ta không có đi qua, không biết cái kia núi tên gọi là gì. Bàng Thi gật đầu thừa nhận. Gọi Trà Sơn, đánh cắp ngươi gạo bách hương hồng mục điêu thử liền ở tại Trà Sơn lòng núi. Khương Tiểu Liên nói nghiêm túc. Thật sao? Bàng Thi hoắc đứng lên, những gạo bách hương đó là hắn cùng muội muội cuối cùng tích xúc. Thật, bất quá đừng nghĩ lấy đi tìm. Thường Sinh bất đắc dĩ nói, trong lòng núi còn có chỉ mắt đỏ thử hùng. Yêu vật thử hùng. Bàng Thi trở nên kiên kỵ. Không chỉ có thử hùng, càng sâu địa phương còn có yêu vật nhện bạch ngọc, nhất là trong lòng đất còn ở một con yêu linh nện vương. Khương Tiểu Liên nói nện vương thời điểm thanh âm cực lớn, nắm Bàng Thi dọa đến khẽ run rẩy. Yêu linh. Các ngươi gặp qua ta gạo bách hương. Bàng Thi nghi ngờ không thôi. Thường Sinh cũng không nghĩ tới lòng núi trong động quật mét núi lại có thể là Bàng Thi, hắn lúc ấy còn buồn bực, những cái kia điêu thử ở nơi nào tìm tới nhiều như vậy gạo bách hương. Thiên Vân quốc cực ít có người gieo trồng gạo bách hương, địa vực khác biệt, tạo thành gạo bách hương tỷ lệ sống sót cũng không cao, có thể tại bách hương quốc bên ngoài thành công gieo trồng gạo bách hương người, đều có cực cao kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Đâu chỉ gặp qua, người gạo bách hương cuối cùng còn đã cứu chúng ta. Khương Tiểu Liên cảm khái nói, nếu không phải cái kia một nồi gạo bách hương, có thể câu không ra kiến hậu, không có kiến hậu chúng ta đều phải vây chết tại Tầm Vương mộ. Trong lòng núi gạo bách hương còn gì nữa không? Bàng Thi không cam lòng hỏi. Sớm mất. Lòng đất có yêu linh tại ác đấu, tăng thêm Tầm Vương mộ sau này bị tông môn khai ngắt, tại kiếm môn viện đám kia nhà dưới tay, đừng nói gạo bách hương, coi như phổ thông gạo thơm cũng đừng nghĩ thất lạc một hạt. Khương Tiểu Liên nhìn một chút thất vọng bàng thi, nói, may mắn lúc trước ngươi không có tìm đi qua, bằng không đừng muốn sống đi ra. Lòng đất thám hiểm trải qua, Khương Tiểu Liên cùng Thường Sinh còn rõ mồn một trước mắt, chỉ có thể dùng nhưng sợ để hình dung. Đồ ăn không sai, chúng ta cần phải đi. Thường Sinh kỳ thật không có gì khẩu vị, uống xong linh tiểu cũng liền đứng dậy cáo tử. Khương Tiểu Liên ăn đến rất no bụng, ra cửa nhấc lên khinh vân thuyền, đối bàng thi phất phất tay, hai người như vậy đi xa. Không nghĩ tới thử hùng chiếm cứ mét núi lại có thể là bàng thi, nhiều như vậy gạo bách hương, giá trị cũng không thấp nha. Giữa không trung, Khương Tiểu Liên mở miệng nói. Có thể tại Thiên Vân Quốc gieo trồng ra nhiều như vậy gạo bách hương, bàng gia nội tỉnh sợ là không cạn. Thường Sinh gật đầu nói. Hắn gọi bàng thi, theo ta được biết, bách hương quốc Thánh Hương Tông tông chủ liền bằng họ. Khương Tiểu Liên hồi ức nói y. Thánh Hương Tông. Thường Sinh chợt nhớ tới một chuyện. Lúc trước Thiết Phạt An tới Phủ Diêu Phong làm loạn thời điểm, đúng lúc gặp Tề Nguy Thủy cùng Kiếm Môn Viện một đám trưởng lão rời đi tông môn, dùng Thiết Phạt An nói, phó tông chủ đúng là đi Thánh Hương Tông xem lễ, cũng không biết xem chính là cái gì lễ. Một lần ngẫu nhiên gặp, Thường Sinh làm quen đến từ Bách Hương Quốc bảng thi, nhưng hôm nay xem ra, bảng thi thân thế chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu cứu đối phương, Thường Sinh cũng liền không lại đi suy nghĩ nhiều, hắn có thể giúp người một lần, lại không cách nào giúp người nhất thế. Con đường của mình, tóm lại muốn chính mình đi đi. Thường Sinh cũng muốn đi đi con đường của mình, con đường của hắn tương đối đơn giản, tục xưng chạy trốn. Không tâm tư đi cùng Khương Tiểu Liên tìm cái gì bất lão tuyển, đang trầm ngâm như thế nào cùng Khương Tiểu Liên mỗi người đi một ngả thời điểm, phía dưới đại địa mơ hồ chuyển đến thanh âm cổ quái. Theo thanh âm nhìn xuống đi, phía dưới mặt đất thế mà xuất hiện dị biến. Trên mặt đất cây cối phảng phất sóng cả chấn động lên, nổ vang nổi lên bốn phía. Không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời. Chương 146, đổ sụp tầm vương mộ. Theo khinh vân thuyền nhìn xuống đi, đại địa xuất hiện dị biến. Cây cối kịch liệt đong đưa, đất đá tung tóe, nổ vang trận trận. Địa long phiên thân. Khương Tiểu Liên nằm sấp ở đầu thuyền quan sát đến mặt đất, kinh hô liên tục. Thường Sinh cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đây là địa chấn, chấn động trình độ không tính quá nghiêm trọng, ít nhất phụ cận ngọn núi không có sụp đổ, thế nhưng phạm vi cực lớn, từ xa nhìn lại liền đại địa phần cuối đều đang chấn động không thôi. Có phải hay không là lòng đất có cái gì cao nhân đang đánh nhau, động tĩnh lớn như vậy? Khương Tiểu Liên nói xong đem khinh vân thuyền thăng được càng cao, sợ bị ảnh hưởng đến. Không chừng là trà sân sập, chúng ta đi nhanh một chút, tuyệt đối đừng liên lụy ta bất lao tuyển nhà. Khương Tiểu Liên lo lắng, đem khinh vân thuyền khống chế đến càng nhanh thêm mấy phần. Nhìn xem Khương Tiểu Liên nóng vội bộ dáng, Thường Sinh có chút dở khóc dở cười, hắn lại không phải nữ nhân, đối bất lao tuyển thực sự không có hứng thú gì. Rời đi tông môn, dỡ xuống sư thúc tổ thân phận, cũng liền không cần phải lo lắng trên mí mắt bạc lớp. Âm thầm hạ quyết tâm, Thường Sinh chuẩn bị bang Khương Tiểu Liên tìm tới bất lao tuyển sau liền cao chạy xa bay, thế là tâm tình của hắn cũng biến thành dễ dàng hơn. Vốn là một kẻ phàm nhân, lại đã trải qua liên tục tuyệt hiểm, này phần trầm trọng bao quần áo ép tới hắn quá mệt mỏi. Một đường bay lượn, khinh vân thuyền tiếp cận trà sơn phụ cận. Dựa theo địa đồ, Khương Tiểu Liên rốt cuộc tìm được bất lao tuyển manh mối, chỉ tiếc manh mối thành phế tích, vốn là một chỗ sơn cốc nho nhỏ, chờ Khương Tiểu Liên đến thời điểm phát hiện sơn cốc thành khe núi. Phía trước chấn động, khiến sơn cốc nứt ra, hình thành khe núi, đừng nói bất lao tuyển tung tích, liền chút điểm nước suối đều không có. Tại sao như vậy? Ta bất lao tuyển A. Khương Tiểu Liên nắm lấy địa đồ khóc không ra nước mắt. Nếu là nước suối, không nên liền chút dấu vết cũng không có thể hay không địa đồ là giả. Thường Sinh đứng tại trong khe núi ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện nước suối tung tích. Có khả năng, bất quá bất lao tuyển so sánh đặc thù, không có dấu vết có thể tìm ra, sẽ chỉ ở một cái địa điểm toát ra một chút xíu đến, mà lại chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Khương Tiểu Liên rầu rĩ không vui nói. Dù sao cũng nên có cái phạm vi đi, tại khe núi phụ cận không chừng có thể tìm tới mặt khác con suối. Khó, bất lao tuyển xuất hiện địa điểm không có quy luật chút nào, cơ hồ không có khoảng cách quá gần con suối. Xa thời điểm nghe nói có cách ngàn dặm có hơn. Ngàn dặm có hơn, chẳng lẽ không lao suối không có đầu nguồn? Thường Sinh cảm thấy không thích hợp. Coi như tu chân giới nước suối kỳ dị, cũng không nên không có đầu nguồn, liền nước ngầm đều có đầu nguồn mà theo. Muốn không thế nào gọi thiên tài địa bảo đâu, thiên địa vẩn dưỡng linh tuyển, muốn cái gì đầu nguồn nha? Khương Tiểu Liên tiếc nuối nhìn một chút khe núi, quay người đi ra ngoài. 1.000 linh thạch mua địa đồ Khương Tiểu Liên không đau lòng, nàng đau lòng chỗ này bị địa chấn đánh sập sân cốc. Đi đến ngoài sân cốc, Khương Tiểu Liên buồn bã hiệu xịu chuẩn bị nhấc lên khinh vân thuyền trở về tông môn, Thường Sinh thì định lúc này rời đi. Ngọn núi kia. Khương Tiểu Liên mắt nhìn nơi xa, nghi ngờ nói, là trà sơn đi, làm sao biến đến dạng. Theo Khương Tiểu Liên tầm mắt, Thường Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa đứng thẳng một tòa cổ quái núi cao. Cái kia đã không tính núi, bởi vì chỉ có nửa đoạn ở dưới, nửa khúc trên ngọn núi không biết tung tích, từ xa nhìn lại giống như cái đống đất lớn một dạng. Là Trà Sơn, núi sập. Thường Sinh phân biệt hướng đi, kết luận xa xa ngọn núi là Trà Sơn không sai. Đi xem một chút. Khương Tiểu Liên tế ra khinh vân thuyền, Thường Sinh một chút lưỡng lự cũng nhảy lên. Thuyền nhỏ bay lên không, không bao lâu bay đến phụ cận. Theo giữa không trung thấy rõ ràng, Trà Sơn lòng núi hoàn toàn nứt ra, xuất hiện một cái đen như mực lỗ lớn. Nếu như không phải tới qua nhiều lần, liền Thường Sinh đều không nhận ra đây là Trà Sơn, còn tưởng rằng là một ngọn núi lửa không hoạt động. May nhờ lúc trước nhường Lâm Âm chấn dân chấn dọn đi, nếu như còn ở tại Trà Sơn hạ cần phải bị ảnh hưởng đến không thể, Thường Sinh thầm nghĩ nguy hiểm thật. Lớn như vậy động, nhất định là Tầm Vương mộ chỗ lòng đất không gian sập. Cũng không biết Kiếm Môn viện người đảo không có đảo song phong linh thổ. A, có người. Khương Tiểu Liên không chế lấy khinh vân thuyền vây quanh ngọn núi tha một vòng, phát hiện tại hậu sơn dưới chân núi có bóng người, lập tức đem thuyền nhỏ rơi xuống. Chờ đến rơi xuống đất xem xét, bóng người kia là cái Thiên Vân Tông đệ tử, ăn mặc luyện khí kỳ đệ tử áo bào, mặt không có chút máu, hấp hối. Uy, ngươi thế nào, phía dưới còn có hay không người sống? Khương Tiểu Liên lấy ra một viên thuốc cho đối phương cho ăn xuống, chậm một hồi lâu cái kia đệ tử mới thở qua khẩu khí này đến, không nói chuyện phía trước nước mắt trước xuống tới. Sập. Đều sập. Ô ô ô. Vị này bị dọa đến khóc lớn, khiến cho Khương Tiểu Liên cùng Thường Sinh không hiểu thấu. Địa phương nào sập? Cẩn thận nói cho cùng làm sao vậy, đừng khóc. Khương Tiểu Liên nộ quát to một tiếng, nắm đối phương dọa đến liền không dám khóc. Ta là Kiếm Môn viện đệ tử, phụ trách khai thác phong linh thổ. Nguyên bản định vào hôm nay rút đi, không nghĩ tới đêm qua Tầm Vương mộ đổ sụp, lòng đất xuất hiện không đáy lô lớn, chúng ta người đều rớt vào. Còn có người sống à, chỉ một mình ngươi may mắn còn sống sót. Chấp sự là ai, hắn ở đâu? Khương Tiểu Liên truy vấn. Chấp sự là Hạ Viện Ngô Dụng, hắn cũng ham đi xuống, hẳn là cuối cùng ham đi xuống, ta nghe được hắn tại kêu to cứu mạng. Kiếm Môn viện đệ tử như nói thật no y. Ngô Dụng. Thường Sinh nghe nói là Ngô Dụng, ngẩng đầu nhìn về phía một nửa ngọn núi. Trúc cơ cảnh chấp sự sao có thể ham xuống, coi như hắn không có bay lượn pháp khí, thời gian ngắn ngự kiếm kiểu gì cũng sẽ đi, liền ngươi cũng trốn thoát, không có đạo lý trúc cơ tu sĩ hội trốn không thoát tới. Khương Tiểu Liên chất vấn. Không chỉ đổ sụp, giống như. Kiếm Môn viện đệ tử trở nên kinh dị lên, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, nói, giống như có đồ vật gì đem bọn hắn đều túm đi xuống. Ta đang chạy trốn thời điểm cảm thấy cẳng chân bị bắt lại, lúc ấy chỉ lo liều mạng trốn, dây rùa mở. Chưa kịp nhìn kỹ. Bị túm đi xuống. Rốt cuộc là thứ gì đem bọn hắn túm tới lòng đất? Khương Tiểu Liên truy vấn. Không biết, nhìn không thấy, không chừng là lệ quỷ, Tàm Vương mộ bên trong có thật nhiều xương khô, âm khí rất nặng. Kiếm Môn viện đệ tử đáp. Lại hỏi vài câu, phát hiện đệ tử này căn bản không rõ ràng lúc ấy xảy ra chuyện gì, chỉ lo đào mệnh, Khương Tiểu Liên cùng Thường Sinh quyết định vào xem. Bất kể như thế nào, rơi vào lòng đất đều là đồng môn, cũng không thể thấy chết không cứu. Nam Kiếm Môn viện đệ tử ở lại bên ngoài, hai người leo lên khinh vân thuyền, trực tiếp theo trong lòng núi bay xuống. Sụp đổ Trà Sơn, hình thành to lớn chỗ trống, ngọn núi hoàn toàn đổ sụp, chỉ có bên ngoài một tầng nham thạch, bên trong thành trống rỗng. Bay lượn pháp khí chậm rãi hạ xuống, bốn phía rất nhanh bị bóng tối bao trùm. Khương Tiểu Liên lung lay ngón tay, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra hỏa diễm, Thường Sinh thì vận dụng Thiên Nhãn Ngân Đồng, tại đồng thuật phía dưới, thế giới dưới lòng đất trở nên rõ ràng đứng lên. Lòng núi trên vách đá tất cả đều là đứt gãy dấu vết, loại trình độ này đổ sụp hết sức kinh người, cơ hồ là cả tòa Trà Sơn lâm vào lòng đất. Chẳng lẽ lòng đất xuất hiện càng rộng lớn hơn không gian? Thường Sinh đại khái tính toán ngọn núi cùng Tầm Vương mộ bên ngoài lòng đất không gian, hắn phát hiện lúc trước cột đá cầu cùng sổ an ốc cầu thang thậm chí liền Tầm Vương mộ đều toàn diện không thấy tung tích, thay vào đó là một cái ngụm lớn lòng đất lô lớn. Khinh vân thuyền rơi vào một chỗ sơn đồi trên núi, dưới chân là đen như mực thâm uyên. Dùng Thường Sinh đồng thuật đều nhìn không thấy đáy. Không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời. Chương 147, sư thúc tổ cứu mạng. Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên đứng tại sườn đồi bên trên, dưới chân chính là đèn kịt vượt sâu không đáy. Dĩ vãng Tầm Vương mộ biến mất không còn tăm tích, triệt để chìm vào càng sâu thế giới dưới lòng đất. Nơi này hẳn là Tầm Vương mộ bên ngoài mặt đất. Thường Sinh tính toán độ cao, tại hắn đồng thuật hạ cũng không có phát hiện quỷ vật tung tích. Thế mà sụp đổ ra này loại động không đáy. Té xuống Kiếm Môn viện đệ tử sợ là không sống nổi, đâu còn dùng quỷ vật, quẳng đều té chết. Khương Tiểu Liên đem linh thức cảm giác thôi động đến cực hạn, một dạng không có phát hiện quỷ vật tồn tại. Nếu như trúc cơ cảnh chấp sự rơi xuống, có hay không đường sống? Thường Sinh cau mày nói. Cựu tử nhất sinh, trừ phi hắn có bay lượn pháp khí, như thế sâu thâm nguyên, mặc dù ngự kiếm một lát cũng không cách nào chạy trốn, chúng ta trúc cơ tu sĩ linh lực có hạn, vô phương ngự kiếm quá lâu. Khương Tiểu Liên lắc đầu nói, dưới cái nhìn của nàng kiếm môn viện phái tới khai thác phong linh thổ môn người đã khó mà còn sống. Cựu tử nhất sinh, liền là hy vọng mong manh. Lại chết một người quen, Thường Sinh tâm tình trở nên rất nặng nề, hắn không thích sinh ly tử biệt, nhất là người quen rời hắn mà đi. Coi như bọn họ vận khí không tốt, nếu như sớm đi một ngày liền sẽ không rơi xuống, đây là cái gì? Là chữ. Khương Tiểu Liên ngồi xổm ở bên vách núi nhìn xuống thời điểm, phát hiện bên chân trên tảng đá có chút vết chảo. Cẩn thận phân biệt một thoáng, phát hiện lại có thể là chữ, có người lấy ngón tay tại sườn đồi một bên viết xuống chữ. Dựa theo viết chữ phương hướng đến xem, lưu lại chữ viết người lúc ấy là nằm sấp ở trên vách núi, hơn nửa người treo ở bên ngoài. Bởi vì chữ là chạy đến, Thường Sinh phân biệt một thoáng thì thầm, sư, thúc, tổ, cứu, mệ. Sư thúc tổ cứu mạng. Hơi hơi giật mình, Thường Sinh nhìn kỹ một chút, phát hiện mấy chữ đều mang vết máu, nói rõ viết chữ nhân thủ chỉ đã máu thịt bé bét. Cái tên này ra mặt đủ dày, còn muốn nhường sư thúc tổ cứu hắn, có ghi chữ công phu bỏ lên không được sao. Khương Tiểu Liên đầu tiên là nhếch miệng, tiếp lấy cũng kinh ngạc lên, nói nhỏ, chẳng lẽ hắn không phải té xuống, mà là bị túm đi xuống. Theo trong vực sâu gió lạnh thổi tới, khiến cho chung quanh vách đá kết một tầng sương, lòng đất rất lạnh, cực kỳ âm u. Thường Sinh nhìn chằm chằm huyết tự, tầm mắt phát chìm. Khương Tiểu Liên nói không sai. Viết chữ người nếu có khí lực tại nham thạch bên trên khắc xuống huyết tự, liền có sức lực bỏ lên, dù sao chỗ này sườn đồi cũng không nổ tung, còn hết sức bền chắc. Chữ, nhất định là Ngô Dụng viết. Có thể ra mặt dạy đến cầu sư thúc tổ cứu mạng tông môn đệ tử, chỉ có Ngô Dụng tên kia một người. Xem ra may mắn còn sống sót đệ tử không có nói láo, lòng đất nên có đồ vật tồn tại. Thường Sinh đem thiên nhãn ngân đồng thôi động đến cực hạn, như cũ không nhìn thấy thâm nguyên dưới đáy. Chẳng lẽ có lệ quỷ, vẫn là lòng đất yêu tộc? Khương Tiểu Liên cẩn thận nói, có thể nghỉ lại tại như vậy sâu lòng đất, tuyệt không phải người lương thiện, té xuống đệ tử mặc dù tạm thời bất tử, chắc hẳn cũng sống không được bao lâu. Đi xuống xem một chút. Thường Sinh làm ra quyết định, Ngô Dụng không rõ sống chết, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Tốt, cẩn thận chút. Khương Tiểu Liên cũng là to gan lớn mật hạng người, nhấc lên khinh vân thuyền theo vách đá bay về phía càng sâu địa phương. Cùng lần trước đến Tầm Vương mộ chỗ khác biệt, trong vực sâu không chỉ càng ngày càng lạnh, còn có một loại cổ quái khí tức theo trong vực sâu xuất hiện, giống âm khí, lại giống như yêu khí, khiến cho người hết sức không thoải mái. Thường Sinh thủy chung dùng thiên nhãn ngân đồng nhìn chằm chằm phía dưới, liếc mắt không nháy mắt. Theo khinh vân thuyền càng ngày càng chìm xuống, một loại run sợ cảm giác tại Thường Sinh trong lòng xuất hiện, hắn cảm thấy trong vực sâu giống như có rất nhiều ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Tĩnh mịch thâm nguyên phần cuối, như là thú xào huyệt, thời gian dần trôi qua xuất hiện sàn sạt tiếng động. Thường Sinh đem hết toàn lực trừng to mắt, trong con mắt ngân mang đại thịnh, cuối cùng, hắn mơ hồ thấy được một chút bóng dáng. Cái bóng có lớn có nhỏ, đang không ngừng lắc lư, như vô số cái u hồn. Dừng lại. Rời đi này, nhanh. Thường Sinh quát khẽ lên tiếng, hắn cảm thấy tình huống càng trở nên không ổn, thậm chí có thể cảm nhận được một chút khí tức mạnh mẽ trong lòng đất truyền đến. Khương Tiểu Liên mặc dù không có Thường Sinh đồng thuận, vô phương thấy xa như vậy, nhưng nàng cũng cảm thấy lo lắng, lập tức tăng lên khinh vân thuyền, tốc độ cao bay khỏi thâm nguyên. Bay lượn pháp khí theo trong lòng núi bay ra, rơi vào chân núi. Nhìn thấy cái gì? Khương Tiểu Liên hỏi. Rất nhiều cái bóng, không biết là vật sống vẫn là tử vật, dùng tu vi của chúng ta tùy tiện đi tới sợ là nguy hiểm. Càng sâu lòng đất càng là điểm xấu, không thể đi xuống, hồi trở lại tông môn, bẩm báo trưởng lão, nhường kim đan cường giả tới thăm dò thâm nguyên, nói không chừng có thể cứu về tới mấy cái tông môn đệ tử. Khương Tiểu Liên nói xong đem may mắn còn sống sót đệ tử kéo lên khinh vân thuyền. Thường Sinh đang do dự, muốn hay không trở về. Hắn này đã hạ quyết tâm trốn mất, lúc này mới không tới một ngày mà thôi, lại trở về vẫn là hội lâm vào tình thế nguy hiểm. Nếu như bẩm báo tông môn, có thể điều động dài bao nhiêu lão tới thăm dò. Thường Sinh hỏi ra cái cổ quái vấn đề. Hắn thấy trong vực sâu đồ vật 10 phần nguy hiểm, mặc dù đơn độc kim đan đến đây chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đem tẩy trừ. Nay loại đột phát tình hình nguy hiểm, tông môn nhiều nhất phái ra 1-2 vị trưởng lão, coi như đánh không lại trong vực sâu đồ vật, các trưởng lão cũng có tự vệ thủ đoạn, đến mức lâm vào lòng đất đệ tử, trừ phi bọn hắn thân phận đặc thù, bằng không không có trưởng lão hội liệu mình cứu rút. Khương Tiểu Liên suy nghĩ một chút nói ra, dùng kinh nghiệm của nàng đại khái có thể đánh giá ra tông môn đối này loại đột phát tình huống ứng đối. Thường Sinh mày nhíu lại đến càng sâu, không đang do dự, vươn mình đạp vào khinh vân thuyền, nói, hồi tông môn. Hắn không thể không trở về. Nếu như Ngô Dụng còn sống, một vị kim đan sợ là cứu không được, những cái bóng đó truyền đến khí tức hết sức nhưng sợ, nhất là có mấy cái to lớn cái bóng, cho Thường Sinh cảm giác không thua gì kim đan tu sĩ. Ngô Dụng sinh tử chưa biết, Thường Sinh không nghĩ từ bỏ hắn làm số không nhiều người quen. Chỉ có hắn vị sư thúc này tổ hạ lệnh, mới có thể điều động càng nhiều kim đan trưởng lão đến Trà Sơn. Kế Khúc Hoàng Phi về sau, lại một vị cố nhân mắc nạn, Thường Sinh không thể không hoài nghi vận mệnh của mình, giống như đã cùng Thiên Vân Tông quấn ở một chỗ, khó mà tách ra. Vì triệu tập càng nhiều kim đan trưởng lão, Thường Sinh lần nữa trở về tông môn, cùng Khương Tiểu Liên sau khi tách ra, lập tức trở về đến Phủ Diêu Phong. Thấy một lần sư tôn trở về, Tiểu Miên Hoa thẳng vào đầu, kỳ quái hỏi, sư tôn không phải đi dạo chơi sao? Bơi xong. Thường Sinh nhanh chân đi tiến vào sân nhỏ, thuận tiện đá lão bạch một cước. Sư tôn bơi đến thật nhanh nha. Tiểu Miên Hoa mặt tràn đầy sùng bái. Người ta sư tôn ra cửa dạo chơi, không có một năm nửa năm sẽ không trở về, sư tôn của mình chỉ bơi một ngày liền trở lại, Trảm Thiên Kiêu tên quả nhiên danh phủ kỳ thực, sư tôn liền dạo chơi tốc độ đều nhanh hơn người khác. Đi Thiên Vận Phong tìm Tế Nguy Thủy, liền nói ta có chuyện tìm hắn. Thường Sinh phân phó một câu, Tiểu Miên Hoa lập tức đáp ứng, lanh lợi cưỡi bạch hạc bay mất. Sau đó không lâu, Tế Nguy Thủy vội vàng chạy đến. Không biết sư thúc gọi ta chuyện gì? Tế Nguy Thủy chào sau hỏi. Tông môn bây giờ có thể triệu tập nhiều ít vị trưởng lão? Thường Sinh không nhanh không chậm nói ra, trong lòng gấp cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Có một số trưởng lão bắt đầu bế quan trùng kích cảnh giới, có một số trưởng lão thì đi ra cửa các lớn phường thị giao dịch pháp bảo, bây giờ là thời buổi rối loạn, các trưởng lão đều tại tận lực làm bản thân lớn mạnh. Tế Nguy Thủy phát hiện tiểu sư thúc vẻ mặt phát chìm, lập tức trả lời, nếu như bây giờ triệu tập, hẳn là có thể điều động 30 vị tả hữu. Lập tức đi triệu tập trưởng lão. Thường Sinh phân phó nói, ta muốn tra rõ một chỗ lòng đất không gian, có chút nguy hiểm, cần đầy đủ nhân thủ. Có phải hay không cùng Phạm Đao cùng cốt mà có quan hệ? Tế Nguy Thủy sau khi nghe xong cũng là cả kinh, suy đoán nói. Thường Sinh không có cách nào nói rõ lý do, chỉ tốt nhẹ gật đầu, Tế Nguy Thủy lập tức lĩnh mệnh rút đi, tự mình đi tập kết kim đan trưởng lão. Ngô Dụng a Ngô Dụng, chỉ có thể vì ngươi làm đến bước này, hy vọng ngươi mạng lớn, đừng chết sớm như vậy. Thường Sinh ở trong lòng thở dài, hắn làm sao biết Phạm Đao cùng cốt ma manh mối, bất quá là soạn bậy mà thôi. Làm Thường Sinh tại Phù Diêu Phong lên tập kết kim đan thời khắc, lần lượt từng bóng người rơi vào Trà Sơn bên trên, cầm đầu không phải là người bên ngoài, chính là từ phường thị mà đến Phạm Đao. Chương 148, tập kết trưởng lão. Núi lửa Trà Sơn đỉnh, lần lượt từng bóng người hạ xuống, có tới hơn 30 vị kim đan cường giả, những người này đều là trước kia bố trí cốt ma đại trận Long Nham Tông trưởng lão. Cầm đầu Phạm Đao sau khi hạ xuống hướng trong lòng núi liếc một cái, lại nhìn một chút chúng quanh trải rộng cây cối, hầu nghi nói, đây không phải núi lửa, chân núi không có dung nham. Chấn động trung tâm hẳn là nơi này, thoạt nhìn là ngọn núi đổ sụp thành này loại hình dạng cũng là kỳ quái. Một vị khác Long Nham Tông trưởng lão cảm thấy lún cổ quái. Càng là kỳ quái không biết chỗ, càng dễ dàng phát hiện dị bảo, thiên tài địa bảo lúc xuất thế nhất định có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, xuống, nơi này bảo bối về chúng ta. Phạm Đao cái thứ nhất nhảy vào lòng núi, các trưởng lão khác dồn dập đi theo. Mặt đất rung chuyển thời điểm, Phạm Đao cùng một đám Long Nham Tông trưởng lão đang ở phường thị, cảm giác được chấn động, những người này lập tức tìm kiếm chấn động căn nguyên. Phạm Đao là bị dị bảo xuất thế dấu hiệu hấp dẫn, mà Thường Sinh thì là bị Ngô Dụng sinh tử sở khiến vấp. Thiên Vân Tông bên trong, Tế Nguy Thủy tự mình triệu tập trưởng lão, rất nhanh từng đạo kiếm quang theo bốn phương tám hướng hội tụ đến Phủ Diêu Phong bên trên. Không ra một khắc đồng hồ thời gian, hơn 30 vị Thiên Vân trưởng lão tập kết hoàn tất. Chạy tới Phủ Diêu Phong có tiên khách Phong Như Văn Châu, Phi Diêm Phong Cắt và Tài, Kỳ Trận Phong Từ Văn Cẩm, Chấp Pháp Điện Lao Phụ Văn Miểu, Bạch Vân Giản Lý Khinh Chu, Bách Thú Sơn Kiểu Tam Ca, Thiên Hương Cốc Thượng Quan Nhu một đám tông môn kim đan. Không biết sư thúc gọi chúng ta đến đây, muốn thăm dò nơi nào hiểm địa. Đệ tử Kỳ Trận Phong Từ Văn Cẩm bái kiến qua đi đi đầu hỏi thăm, hai cái răng cửa chuột chuỗi một dạng, thoạt nhìn rất là buồn cười. Từ Văn Cẩm đặt câu hỏi, những người khác tất cả đều lắng thai nghe lấy, tiểu sư thúc triệu tập nhiều người như vậy, đi địa phương nhất định không thể coi thường. Bọn ngươi có biết Tầm Vương Mộ? Thường Sinh chắp tay sau lưng nói ra. Khai thác ra rất nhiều phong linh thổ chỗ kia của mộ, ta Kiếm Môn Viện chấp sự cùng một đám đệ tử sắp khai thác hoàn tất. Kiếm Môn Viện Ngưu Văn Châu lập tức nói chuyện, người khác không biết, hắn rất rõ ràng. Tóm được con ngài cùng nện vương địa phương. Thượng Quan Nhu thanh âm êm dịu nhẹ gật đầu, ban đầu là nàng tự mình ra tay bắt được hai đầu yêu linh. Tam Vương Mộ lâm vào lòng đất, không biết không gian xuất hiện, chúng ta địa phương muốn đi, chính là Trà Sơn. Thường Sinh đứng dậy hướng đi ngoài cửa, nói, tông chủ không cần đi theo, tọa trấn tông môn là được, những người khác theo ta đi tìm tòi hư thực. Thường Sinh đi trước đến trong sân, chắp tay sau lưng chờ lấy. Hắn không biết ngự kiếm cũng không có bay lượn pháp khí, chỉ có thể chờ đợi lấy những người khác lấy trước ra bay lượn công cụ, mình tại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mọi người đi tới ngoài cửa, thấy Thường Sinh đứng ở trong sân không nhúc nhích, lập tức lĩnh hội ý nghĩa, thế là Thượng Quan Nhu lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ, hướng giữa không trung ném đi. Lưu quang lấp lánh, thuyền nhỏ trong khoảnh khắc biến thành ba trượng có hơn phi thuyền, lớn nhỏ cùng thuyền hoa tương tự, ba mươi mấy người ngồi không có vấn đề gì cả. Theo phi thuyền xuất hiện, còn có một cô đan hương, Thường Sinh cũng không có nhìn kỹ, làm trước đạp lên thuyền đi. Chờ hết thể trưởng lão lên thuyền về sau, phi thuyền bay lên không, bay ra tông môn, thẳng đến Trà Sơn. Nghe qua Nhu tiên sinh đan thuyền pháp bảo kỳ dị phi phàm, bây giờ thấy một lần quả nhiên diệu quá thay. Đường bên trên, Cát Vạn Tài tán dương cất cánh thuyền. 9000 linh đan tan làm một thể, nay thuyền không chỉ có thể phá không, còn có thể chữa thương cứu mạng, có thể xưng thiên vân đệ nhất thuyền. Nhu tiên sinh không gần như chỉ ở đan đạo lên có thể xưng đại gia, tại con đường luyện khí tạo nghệ cũng ít người có thể sánh kịp a. Bách Thú Sơn béo trưởng lão Kiểu Tam Ca gật gù đắc ý, khen không dứt miệng. Nghe nói đan thuyền danh xưng, Thường Sinh lúc này mới chú ý tới phi thuyền cấu tạo, vô luận bong thuyền vẫn là thân thuyền, đều là do từng khối như bạch ngọc tài liệu tạo thành, nhìn kỹ lại không ngờ là thật sự từng hạt linh đan. Chắc không được gọi đan thuyền, nguyên lai là dùng linh đan tạo thành phi thuyền pháp bảo. Hai vị trưởng lão quá khen rồi, nho nhỏ phi hành pháp bảo không đáng giá nhắc tới, nếu là nói lên thiên vân đệ nhất thuyền, ta này đan thuyền kém đến còn xa. Thượng Quan Nhu ngữ khí nhu hòa, thanh âm nhu hòa dễ nghe. Đan thuyền đã là khó gặp phi hành pháp bảo, còn có loại nào bay lượn bảo vật có thể so đến được đan thuyền đâu, Nhu tiên sinh khiêm tốn. Từ Văn Cẩm tay vướt tròm râu cười nói, Thượng Quan Nhu đan thuyền danh tiếng cực lớn, càng đạt đến pháp bảo trình độ, bay lượn pháp khi đã đầy đủ đắt đỏ, phi hành pháp bảo giá trị có thể xưng giá trên trời. Mà Thượng Quan Nhu đan thuyền là phi hành pháp bảo bên trong cực phẩm. Thường Sinh không nói chuyện, âm thầm gật đầu, đan thuyền đường nhìn chở hơn 30 người, tốc độ phi hành có thể không có chút nào chậm, so với Khương Tiểu Liên khinh vân thuyền không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhu tiên sinh không có khiếm tốn, đan thuyền hoàn toàn chính xác không gọi được thiên vân đệ nhất thuyền. Nói chuyện, là cái người mặc váy xanh phu nhân xinh đẹp, con ở sau lưng ba thanh trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng nói, có thể gọi làm thiên vân đệ nhất thuyền, chỉ có tổ sư lưu lại đệ ngũ kiện pháp bảo cực phẩm, trăm quả thuyền. Váy xanh phụ nhân là Kim Đỉnh Phong đấu kiếm đường trưởng lão, tên là Cây Mã Lam Băng, đừng nhìn là nữ tử chi thân, thân là đấu kiếm đường trưởng lão nhất định cực kỳ hiếu chiến, nàng vừa mở khẩu, Ngưu Văn Châu Cắt Vạn Tài bọn người không tự chủ nhau mắt. Mã trưởng lão nói cực phải, thiên vân đệ nhất thuyền đích thật là thất truyền trăm quả thuyền. Thượng Quan Nhu mặt mỉm cười, Nhu Hòa nói, nghe nói trăm quả thuyền kỳ dị phi phàm, kẻ hèn này như thuyền theo gió vượt sóng, đều có thể tải núi bay trên trời mà đi, dương phàm lúc trăm quả đi theo, không chỉ có là phi hành pháp bảo, còn có cả công lẫn thủ năng lực. Tổ sư truyền thừa, trăm quả chi thuyền, vốn nên ngũ sư thúc thu hoạch, là Bách Luyện Phong Ly Hỏa Điện truyền thừa, đáng tiếc ngũ sư thúc không có thể tìm tới. Lao phụ Vạn Miểu thở dài một cái. Thiên Vân Bát Tổ đều có truyền thừa, mỗi một cái thiên vân lệnh đều đối ứng một kiện thiên vân chân nhân còn sót lại pháp bảo cực phẩm. Thứ 8 kiện thiên vân lệnh đối ứng là Trường Sinh kiếm, do Thường Sinh hết thảy, trăm quả thuyền trô đối ứng thì là khối thứ 5 thiên vân lệnh. Chỉ bất quá thu hoạch được khối thứ 5 thiên vân lệnh thiên vân đệ ngũ tổ, cũng không đạt được pháp bảo cực phẩm trăm quả thuyền. Nghe các trưởng lão đàm luận, Thường Sinh thủy chung ngậm miệng không nói. Tại Khương Tiểu Liên trước mặt hắn có thể giả bộ thành là đệ tử cấp thấp, hỏi cái gì đều được. Tại đây bảy trước mặt trưởng lao hắn liền là cao cao tại thượng trưởng bối, một khi nói sai liền phiền thoái. Nghe nói trăm quả thuyền cùng khối thứ 5 thiên vân lệnh, Thường Sinh mới biết được nguyên lai còn có người chỉ lấy được thiên vân lệnh, không được đến thiên vân lệnh đem đối ứng pháp bảo cực phẩm. Ngoại trừ trăm quả thuyền, thứ 7 kiện chân truyền đồ vật một dạng chưa từng xuất thế, thật sự là đáng tiếc a. Cắt Vạn Tài lắc đầu thở dài. Thứ 7 kiện pháp bảo cực phẩm, Cắt Thái Tuế, nếu là thái thượng trưởng lão đạt được ba o vật này, thực lực nhất định tăng nhiều. Ngưu Văn Châu cũng tại than thở. Ngoại trừ cũng không xuất thế trăm quả thuyền bên ngoài, nguyên lai còn có một cái pháp bảo cực phẩm chưa từng xuất thế, Thường Sinh không khỏi nhớ tới chính mình Trường Sinh kiếm. Tại nguyên chủ Thường Sinh đạt được Trường Sinh kiếm thời điểm, bất quá trúc cơ cảnh giới, thấp như vậy cảnh giới liền đạt được pháp bảo cực phẩm, được xương tụng khí vận kinh người. Xem ra thái thượng trưởng lão là cái làm người kính nể trưởng bối, chính hắn đều không được đến truyền thừa pháp bảo cực phẩm, còn đối trúc cơ cảnh giới tiểu sư đệ vun trồng có thừa. Nếu như đổi thành tâm ngoan người, sớm chiếm Trường Sinh kiếm. Cứ việc vận khí bất phàm, Trảm Thiên Kiêu mệnh lại không tốt lắm, thật sớm ngã xuống tông môn. Cảm khái cỗ thân thể này nguyên chủ nhân vận mệnh đồng thời, Thường Sinh cũng lâm vào một phần khác suy nghĩ bên trong, chân chính Trảm Thiên Kiêu, đến tột cùng là chết như thế nào đây? Chương 149, thi pháp chỗ. Đan thuyền phía trên, Thường Sinh đối bộ thân thể này chân chính nguyên nhân cái chết rơi vào trầm tư. Trên thân không có vết thương, kinh mạch hoàn hảo không chút tổn hại, Thiên Vân Tông chân chính sư thúc tổ, nguyên nhân cái chết có chút kỳ quặc. Thường Sinh đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu chảy gỗ, hắn biết các tu sĩ một chút nguyên nhân cái chết tuyệt không phải tự nhiên hiện tượng, cũng tỉ như nguyên chủ Thường Sinh nguyên nhân cái chết, cực kỳ giống cái kia người thực vật Ôn Ngọc Sơn. Chẳng lẽ là đại trưởng lão động tay chân? Hách Liên Mục dám can đảm mưu hại sư thúc. Nhớ tới Hách Liên Mục có khả năng cùng Tây Thánh Điện có quan hệ, Thường Sinh càng thêm hoài nghi cái kia nắm quyền lớn đại trưởng lão, chỉ sợ cùng Trảm Thiên Kiêu nguyên nhân cái chết kiếp trước liên quan. Lần này tụ tập Kim Đan trưởng lão, đại trưởng lão không ở trong đám này, không biết là không có ở tông môn vẫn là không muốn ra tay, liền lao sơn thiết phạt trưởng thần cũng không. Đại trưởng lão nhất mạch không có tới càng tốt hơn, Thường Sinh không muốn nhất cùng đại trưởng lão liên hệ. Đan thuyền phá không, Thường Sinh một đường yên lặng. Cũng là các trưởng lao khác thủy chung đang bàn luận Thiên Vân lệnh cùng hai kiện chưa từng xuất thế pháp bảo cực phẩm. Tiếp qua mấy năm lại đến Táng Hoa Cốc mở ra tháng ngày, không biết lần này trúc cơ đệ tử có thể hay không tìm được trăm quả thuyền cùng các thái tuế. Thiên Vân bát tổ đã không có chỗ trống, nếu là có trúc cơ đệ tử có thể được đến hai kiện pháp bảo cực phẩm cũng là tốt. Thời gian thật nhanh à, Táng Hoa Cốc 10 năm vừa mở, lần trước tiểu sư thúc vào cốc thời điểm chỉ là trúc cơ tu vi, bây giờ khoảng cách Nguyên Anh đã không xa. Nghe nói đàm luận chính mình, Thường Sinh làm bộ nhẹ gật đầu, xem như cảm khái. Hóa thành cốt ma hải cốt hẳn không phải là thái thượng, như thế nói đến, thái thượng trưởng lão có thể hay không còn sống. Bạch Vân giản Lý Khinh Chu nâng lên cốt ma chủ đề. Nói về cốt ma, một đám trưởng lão vẻ mặt khác nhau. Nếu như thái thượng trưởng lão còn sống, đối với Thiên Vân Tông tới nói có lợi nhất, Nguyên Anh cường giả chấn nhiếp không thể coi thường. Nếu là thái thượng trưởng lão ngã xuống, Thiên Vân Tông thực lực cùng sĩ khí đều sẽ rớt xuống ngàn trượng. Như thế tính toán. Phạm Đao dẫn động cốt ma xem như gậy ông đập lưng ông, không những không thể nắm bắt Thiên Vân Tông, ngược lại chính mình phơi bày chính mình hoang ngôn. Long Nham Tông đưa tới hải cốt, tuyệt sẽ không là Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão, chuyện này trong lúc vô hình nhường Thiên Vân Tông các đại trưởng lão một lần nữa dâng lên hy vọng, nhất là cái kia chém giết cốt ma lực lượng, càng khiến người ta phân chấn không thôi. Ngươi coi chém giết cốt ma là ai gây nên? Muốn ta xem thái thượng trưởng lão không chỉ không chết, mà lại ngay tại tông môn, chỉ là lão nhân gia không muốn hiện thân mà thôi. Cát Vạn Tài suy đoán nói, cốt ma huy năng tiếp cận đại yêu, chỉ có Nguyên Anh cường giả mới có thể một kiếm giết chết, các trưởng lão nên đoán đúng rồi. Ngưu Văn Châu đồng ý lấy đối phương suy đoán. Chém giết cốt ma kiếm y hết sức lạ lẫm, không giống thái thượng trưởng lão thủ đoạn. Đấu kiếm đường trưởng lão cây mã làm băng khẽ lắc đầu, nàng trên kiếm đạo tạo nghệ có thể xưng cực cao, đôi chém giết cốt ma kiếm y có cái nhìn bất đồng. Chẳng lẽ là những cao nhân khác? Chúng ta trong tông môn còn có Nguyên Anh cường giả tồn tại. Từ Văn Cẩm giật mình nói. Từ Văn Cẩm phát ra nghi vấn thời điểm, Thường Sinh chú ý tới có mấy người tầm mắt nhìn về phía ngồi ở trong góc một vị tuổi trẻ trưởng lão. Cái này người xem dung mạo trên dưới 30 tuổi, một đôi mày kiếm, hơi khép hai mắt, từ khi leo lên đan thuyền thủy chung chưa từng mở miệng, thoạt nhìn có chút nặng trĩu. Hắn là thập bộ nhai trưởng lão, tên là Lệ Kiếm Gieo. Phát giác được tầm mắt trông lại, Lệ Kiếm Gieo mở mắt ra, khe khe lắc đầu, không biết tại phủ nhận cái gì. Thấy mấy người cử động, Thường Sinh sinh lòng nghi hoặc. Mặc dù không hiểu rõ thập bộ nhai, nhưng Thường Sinh biết tại Thiên Vân Tông Tam Phong Thất Giản 16 động thiên bên trong, ngoại trừ cấm địa Táng Hoa Cốc cùng tòa yêu tháp bên ngoài, nơi thần bí nhất phải kể là thập bộ nhai. Thập bộ nhai, tên như ý nghĩa, là một chỗ ở vào dãy núi bên trong sườn đồi. Thập bộ nhai là trừ Tam Phong bên ngoài tốt nhất động phủ, Kim Đan trưởng lão tốt nhất bế quan, bởi vì tồn tại tự nhiên cấm chế mà nổi tiếng. Trúc cơ đệ tử dùng hết toàn lực nhiều nhất có thể đi đến tiếp cận đáy vực 10 bước khoảng cách, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước, càng đừng đề cập leo lên đỉnh núi, cho nên mới sẽ có thập bộ nhai danh xưng. Ở tại thập bộ nhai, đều là không hỏi thế sự chuyên tâm bế quan tu luyện Kim Đan trưởng lão, bàn về thực lực đến, kỳ thật thập bộ nhai mới là Thiên Vân Tông mạnh nhất nhất mạch, chỉ bất quá ít có người ra cửa hành tẩu, mới lộ ra yên lặng mà thôi, thật muốn đem thập bộ nhai Kim Đan trưởng lão đều kéo đi ra, sợ không thể 10 vị cũng không chỉ. Thập bộ nhai trên vách đá đều là Kim Đan trưởng lão xây dựng hang núi, mà đỉnh núi thì có xây một tòa cổ xưa căn phòng, không biết ở người nào. Thập bộ nhai thần bí Thường Sinh biết một chút, thấy mấy vị trưởng lão nhỏ tiểu động tác, hắn hoài nghi thập bộ nhai lên tồn tại tông môn che giấu. Đến mức là bí ẩn gì, Thường Sinh không tiện hỏi nhiều, hắn hiện tại chỉ phải làm cho tốt hắn tiểu sư thúc là được rồi. Đan thuyền sau đó không lâu đã tới Trà Sơn, thấy lòng núi dị dạng, một đám trưởng lão rồn rập nhíu mày. Phạm vi lớn như thế đổ sụp, nói rõ lòng đất tồn tại rộng lớn không gian, có lẽ kết nối lấy thần bí thế giới dưới lòng đất. Từ Văn Cẩm thấy ngọn núi sau hít vào một ngụm khí lạnh. Không chừng có dị bảo xuất thế, nơi này đổ sụp thật không nhỏ, có thể là dị bảo uy năng bố trí. Cát Vạn Tài hai mắt tỏa ánh sáng. Nhu tiên sinh lúc trước đã tới nơi này, ngươi xem bây giờ địa thế cùng lúc trước như thế nào? Chẳng lẽ là khai thác phong linh thổ bố trí? Vạn Miểu nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy thâm viên hỏi. Tam Vương Mộ nguyên bản tại sâu trong lòng núi, chiếm diện tích không nhỏ, mặc dù đổ sụp, cũng không nên biến mất không còn tăm tích, này loại đổ sụp tuyệt không phải ngẫu nhiên, chắc hẳn tại Tam Vương Mộ phía dưới nguyên bản là một chỗ to lớn lòng đất không gian. Thượng Quan Nhu đem linh thức tản ra, bao phủ toàn bộ trà sơn, phát hiện Tam Vương Mộ thế mà toàn bộ biến mất, nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Xem ra Tam Vương Mộ là xây ở lòng đất không gian cùng ngoại giới trong lớp đất, như vo chư nở dê lên điểm lấm tấm, một khi vo chư nở dê vỡ vụn, nhiều ít điểm lấm tấm đều phải đi theo rơi xuống. Cát Vạn Tài gật đầu nói. Nhắc lên điểm lấm tấm, Thường Sinh liền nhớ lại mí mắt của mình, hắn không đang do dự, phân phó nói, xuống, tìm một chút lòng đất không gian. Sư thúc, phía dưới có cái gì? Ngưu Văn Châu cảm thấy tò mò, dùng hắn kim đan trình độ linh thức đều không thể cảm giác được trong lòng núi thâm uyên. Ta hoài nghi nơi này cùng Phạm Đao triệu hoán cốt mà có quan hệ. Thường Sinh không có cách, tổng không thể nói là đi cứu một cái trúc cơ chấp sự. Đành phải bịa chuyện nói, cái kia cốt ma tuyệt không phải lực lượng một người, Phạm Đao nhất định có rất nhiều đồng bọn, nơi này, có thể là bọn hắn thi pháp chỗ. Vậy chúng ta phải cẩn thận chư vị. Ngưu Văn Châu nghe xong liền nhấc lên tinh thần, những người khác dồn dập gật đầu. Đan thuyền bay vào lòng núi, bắt đầu tốc độ cao hạ xuống. Tiếng gió rít gào, chung quanh càng ngày càng hắc ám, bên hai chỉ có hô hô tiếng gió thổi cùng càng ngày càng lạnh nhiệt độ. Đỉnh đầu lối ra trở nên càng ngày càng nhỏ, dùng đan thuyền tốc độ. Hạ xuống thời gian thật dài mới đến dưới đáy. Sau khi rơi xuống đất, Thường Sinh kinh ngạc không thôi. Phía trước chỗ đã thấy cái bóng không thấy, chung quanh trống rông yên tĩnh im ắng. Lúc đó Thường Sinh vận dụng thiên nhãn ngân đồng, hắn sẽ không nhìn lầm, những cái kia lớn nhỏ khác biệt cái bóng tản ra hơi thở hết sức đáng sợ. Lần này mang theo hơn 30 vị trưởng lão, Thường Sinh cũng không sợ, nhưng hắn không nghĩ ra phía trước cái bóng đều đi đâu rồi. Chẳng lẽ ẩn nấp rồi? Huyết tinh chi khí, nơi này phát sinh qua giết chóc. Thượng Quan Nhu đôi mi thanh tú cao lại, mũi thở nhẹ nhàng giật giật, lấy nàng hơn người khíu giác phát hiện mùi máu tanh tồn tại. Chương 150, Nghiêm sư xuất cao đồ. Đan đạo cao thủ, khíu giác phần lớn linh mẫn. Thượng Quan Nhu nhắc nhở, khiến người khác càng thêm cẩn thận, hơn 10 vị trưởng lão đem linh thức thôi động đến cực hạn, bao phủ bốn phía, chỉ cần có gió thổi cỏ lay lập tức có thể phát giác. Trung quanh vẫn như cũ yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm, chỉ là dưới chân mặt đất cực kỳ lạnh lẽo. Nhìn kỹ lại đúng là kết lấy một tầng miếng băng mỏng. Phát sinh qua đánh nhau, có chút yêu vật thi thể. Cát Vạn Tài hướng đi một bên, tại một chỗ cái hố bên trong phát hiện một chút cổ quái thi thể. Mặt đất gập ghềnh, những thi thể này hãm tại chỗ lom xuống, không nhìn thấy lại có thể cảm giác đến rõ ràng. Mọi người xuống lại đi qua, Thường Sinh đi tại cuối cùng, chờ hắn thấy thi thể thời điểm cảm thấy rất là kỳ quái. Thi thể hình dạng hết sức cổ quái, chia 5 x 7, có vỡ vụn vỏ cứng, có cắt thành hai nửa lớn ao. Còn có một nửa sắc bén đen nhánh đuôi câu. Thi thể nhìn không ra là quái vật gì, vỡ vụn vỏ cứng lên mang theo sặc sỡ hoa văn, cùng hổ văn rất giống. Hổ văn bọ cạp, thật lâu chưa thấy qua này loại yêu vật. Đến từ Bách Thu Sơn Kiều Tam Ca liếc mắt nhìn ra thi thể chân tướng, giới thiệu nói, hổ văn bọ cạp nghỉ lại tại cực sâu lòng đất, cả đời sẽ không leo ra mặt đất, chúng nó là lòng đất vương quốc cư dân, thiên sinh kịch độc, cực kỳ hung hãn, xem ra bị giết không ít. Hổ văn bọ cạp thi thể vụn vặt lẻ tẻ. Trải rộng bốn phía, ít nhất có thể chắp vá thành mấy chục cái. Này chút lòng đất trung tộc, chính là Thường Sinh tại lần thứ nhất đến thời điểm Trô đã thấy cái bóng, bất quá nhường Thường Sinh hầu nghi là, lúc ấy còn có càng lớn cái bóng tồn tại, khí tức vượt xa yêu vật. Không chỉ có hổ văn bọ cạp, còn có yêu linh tồn tại, chỗ này thế giới dưới lòng đất sợ là nguy cơ trùng trùng. Đấu kiếm đường trưởng lão Mã Lam Băng nhìn chằm chằm nghiêng phía trên vách đá nói ra. Theo ánh mắt của nàng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên vách đá xuất hiện hai cái to lớn đồng tử, huyền như mắt rồng cực kỳ doa người. Thường Sinh cũng là cả kinh, đại hắn nhìn kỹ lại mới phát hiện, cái kia hai cái to lớn đồng tử đúng là hoa văn, phân biệt khắc ở một đôi cánh thịt bên trên, có được cánh thịt chính là một đầu to lớn con rơi, đã sớm bị đóng đinh tại vách đá, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là cự long xuất hiện. Yêu linh mắt rồng bức, có thể tùy tiện chém giết này loại yêu tộc, xem ra tiểu sư thúc đoán được không sai, Long Nham Tông giá hỏa rất có thể trốn ở chỗ này. Lão phụ Vạn Miểu chống quải trượng gật đầu nói. Đám người kia không có hảo ý, lại trốn ở Thiên Vân Quốc, âm thầm tính toán ta Thiên Vân Tông, tìm tới bọn hắn nhất định khiến bọn hắn đẹp mắt. Bạch Vân Giản Lý Khinh Chu trầm giọng quát, tức giận không thôi. Đề cập Long Nham Tông, ở đây trưởng lao tất cả đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, cốt ma sổ sách còn không có tính đây. Duy chỉ có Thường Sinh, cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Long Nham Tông cao thủ hạ lạc, Thường Sinh bất quá là bịa chuyện mà thôi, chỗ này hầm ngầm chỉ có Ngô Dụng cùng một chút kiếm môn viện đệ tử rất xuống, không thấy đồng môn thi thể không nói, thế mà có nhiều như vậy yêu vật thậm chí là yêu linh thi thể xuất hiện. Dùng Ngô Dụng bản lĩnh, giết yêu vật còn miễn miễn cưỡng cưỡng, khiến cho hắn giết mắt rồng bức này loại yêu linh căn bản làm không được. Nếu không phải Ngô Dụng chém giết yêu linh, lại là ai ra tay đâu? Mang theo nghi hoặc, Thường Sinh cùng một đám trưởng lao bắt đầu thăm dò này mảnh đất đáy không gian. Kéo kẹt kéo kẹt. Không có đi ra bao xa, một loại xương vỡ vụn tiếng động tại một chỗ trong thạch động xuất hiện, có đồ vật tại gặm nuốt lấy cái gì. Hang đá ở vào một bên phía dưới vách đá, bởi vì địa thế khá thấp, khó mà nhìn ra trong động tình huống, liền cảm giác cũng dễ dàng bỏ qua. Xuất sinh. An ta thiên vân đệ tử, Mạc Ngọc, giết chúng nó. Nói chuyện chính là Mã Lam Băng, vị này đấu kiếm đường trưởng lao trong miệng Mạc Ngọc, là thủy chung cùng ở sau lưng nàng một cái áo đen tóc ngắn cô gái trẻ tuổi. Vâng, sư tôn. Nữ tử áo đen túi đầu lĩnh mệnh, lại ngẩng đầu thời điểm phi kiếm ra khỏi vỏ. Cùng Mã Lam Băng một dạng, nữ tử áo đen sau lưng cũng có ba thanh phi kiếm, đồng đều làm thượng phẩm pháp khí, ba đạo kiếm quang gào thét mà ra, trên thân kiếm mang theo ảm đạm ánh lửa, trong nháy mắt chui vào hang núi, liền nghe ken két một trận tiếng động, phi kiếm nhuốm máu mà về. Động ẩn thân huyệt là hai cái hổ văn bọ cạp. Hai cái yêu vật đang gặm nuốt lấy một bộ tàn phá nhân loại thi thể, theo trang phục có thể phân biệt ra được, đúng là kiếm môn viện phụ trách khai thác phong linh thổ đệ tử. Thường Sinh cũng cảm giác được trong sơn động cảnh tượng, mặc dù thi thể chỉ có một bộ, lại tại biểu thị rơi vào vực sâu thiên vân đệ tử, chỉ sợ đều đưa chết thảm, trở thành chủng tộc đồ ăn. Mắt nhìn tên là Mạc Ngọc nữ tử áo đen, Thường Sinh từ đối phương tán phát linh lực ba động có thể nhận ra cái này người thế mà không phải tu vi kim đan, mà là trúc cơ đệ tử. Đừng nhìn là trúc cơ, đồng thời khống chế ba thanh thượng phẩm phi kiếm thủ đoạn, đủ để vượt qua tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ. Xem ra cái này Mạc Ngọc là Mã Lam Băng đệ tử đắc ý, nên đến trúc cơ hậu kỳ mức độ, khoảng cách kim đan đã không xa. Không hổ là đấu kiếm đường đại đệ tử, dùng trúc cơ cảnh giới liền có thể tu luyện Xích Vân kiếm pháp, Mã trưởng lão có người kế tục. Bách Thú Sơn Kiều Tam Ca nịnh nọt một câu, cười hắc hắc nói: "Không chỉ Kiều Tam Ca, Từ Văn Cẩm đám người thấy Mạc Ngọc ra tay phi kiếm về sau, cũng liên tiếp gật đầu. Dùng trúc cơ cảnh giới đem Xích Vân kiếm pháp tu luyện tới trình độ như vậy, Mã trưởng lão cao đồ nên được thượng thiên mới danh xưng." Cắt Vạn Tài hí hư nói, nhìn lại ta cái kia phi diêm phòng, đừng nói thiên tài, liền mấy cái có thể thành tài đều hiếm thấy. Nhanh 20 còn chưa đột phá kim đan, nàng tính cái gì thiên tài? Mã Lam Băng nghe nói tán dương, không những không thi cờ hờ ngược lại tức giận nói y. Nghiêm sư xuất cao đồ, vị này đấu kiếm đường trưởng lão đối đệ tử tu luyện hết sức nghiêm khắc. Mạc Ngọc đứa nhỏ này cách 20 tuổi còn có mấy năm, trước 20 tuổi đột phá kim đan nên không có vấn đề gì. Lão phụ Vạn Miểu đối Mạc Ngọc rất là xem trọng. 20 tuổi kim đan lại như thế nào, không có gì đáng giá kiêu ngạo, liền thiên tài cũng không tính, phải biết tiểu sư thúc tại 20 tuổi lúc sau đã là kim đan đỉnh phong, sắp đi vào Nguyên Anh. Mã Lam Băng nhìn cũng chưa từng nhìn đệ tử của mình, ngữ khí lãnh đạo. Sư thúc là một ngoại lệ, đừng nói Nam Châu, toàn bộ Song Nguyệt Đại Lục có bao nhiêu người có thể cùng sư thúc đánh đồng. Ngưu Văn Châu thấy cơ hội, lập tức một cái mông ngựa vô ra. Hắn này nói chuyện, những người khác càng là dồn dập gật đầu, liền Thượng Quan Nhu tầm mắt đều mang một loại hâm mộ. Trảm Thiên Kiêu tên, áp đảo Thiên Kiêu phía trên, cùng giai ở giữa không người địch nổi. Được cơ người sùng bái mùi vị, có đôi khi cũng không tốt đẹp gì, Thường Sinh lòng tràn đầy xấu hổ, hết lần này tới lần khác vẫn phải ra trang ra một bộ không nhúc nhích biểu lộ. Xa xa xa. Mọi người nói chuyện ở giữa nơi xa truyền đến nhúc nhích tiếng vang. Vừa rồi chém giết yêu vật kinh động đến càng nhiều hổ văn bọ cạp, theo bốn phương tám hướng hang động trong góc leo ra ngoài hơn 20 cái to lớn quái bọ cạp, tất cả đều toàn thân hổ văn, dương nanh múa vướt. 30 hơi thở trong vòng, thanh lý mất những yêu vật này. Mã Lam Băng lạnh lùng phân phó, sau lưng nàng Mạc Ngọc lập tức lướt gấp mà ra, thân hình cực nhanh, kết động kiếm quyết, ba thanh phi kiếm đồng thời nổ vang mà ra. Mỗi lần xuất thủ, Mạc Ngọc sắc mặt trở nên hết sức nghiêm trọng, ba thanh phi kiếm cùng nhau nổ nổi lên xích hồng chi quang, dường như nhóm lửa diễm. Phi kiếm bay lên không, vờn quanh mà đi, mang theo hắc hắc tiếng gió thổi chuyển động không ngừng, những nơi đi qua quái máu bắn tung tóe, hổ văn bọ cạp bị lần lượt chém giết. Thường Sinh âm thầm đếm lấy thời gian, vừa tới 30 hơi thở thời điểm, leo ra hang động hơn 20 cái hổ văn bọ cạp bị chém giết hết sạch. Thu kiếm thời điểm, Mạc Ngọc hô hấp trở nên hỗn loạn, bị mệt mỏi không nhẹ. Một cái hô hấp chém giết một đầu yêu vật, này loại mệnh lệnh đối trúc cơ tu sĩ tới nói quá mức nghiêm khắc. Cứ việc miễn cưỡng làm đến 30 hơi thở nội sát hết hổ văn bọ cạp, Mã Lam Băng vẫn như cũ không hài lòng lắm, thử một tiếng đi về phía trước, tại trải qua một đầu hổ văn bọ cạp thi thể thời điểm, một con vốn nên chết đi yêu vật bỗng nhiên đứng lên đuôi câu. Không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời. Chương 151, Hắc Cốt Điểu. Hồ Văn bọ cạp cũng không toàn bộ bị diệt sát, có một con còn tại sắp chết trạng thái, phát hiện có người đi qua, lập tức phát khởi một kích chí mạng. Sư tôn cẩn thận. Mạc Ngọc lên tiếng kinh hô. Hồ Văn bọ cạp đuôi câu có mang kịch độc, mặc dù kim đan tu sĩ bị đâm trúng cũng sẽ hết sức phiền phức. Vừa mới nâng lên đuôi câu, không đợi đâm ra, liền bị một cỗ kiếm khí phá hủy thành mảnh vỡ. Mã Lam Băng liền kiếm đều không ra, chỉ là tiện tay một chạm, lấy tay làm kiếm, có thể phát ra khủng bố như thế kiếm khí. Phế vật, liên chạm giết chút yêu vật đều làm không được, trở về diện bích một năm. Mã Lam Băng lạnh giọng quát tháo, Mạc Ngọc thì túi đầu không nói. Nàng đã tận lực, tiếc rằng sư tôn quá mức nghiêm khắc. Sàn sạt. Bên vách đá duyên trong thạch động, đột nhiên chui ra một con hổ văn bọ cạp, có lẽ bị kẻ ngoại lai mạnh mẽ sợ kinh đến, đầu này hổ văn bọ cạp không có xông lại mà là ra sức trốn hướng nơi xa. Trứng mắt côn trùng. Mã Lam Băng rất đỗi không thi cờ hở, quắc, nghiền chết nó. Cứ việc đầu này chạy trốn hổ văn bọ cạp vừa rồi không có ra đến chiến đấu, vẫn như cũng bị nàng tính tại đồ đệ mình trên đầu, Mã Lam Băng một câu mệnh lệnh, Mạc Ngọc lập tức ra tay. Hổ văn bọ cạp leo nhanh chóng, đã trốn đến rất xa, Mạc Ngọc một bước vọt lên, vững vàng rơi đang phi kiếm bên trên, bắt đầu ngự kiếm đuổi theo. Mạc Ngọc tốc độ cực nhanh, cùng chạy trốn hổ văn bọ cạp dần dần kéo vào khoảng cách. Chỉ muốn đuổi kịp, dựa vào Mạc Ngọc thủ đoạn khoảng cách liền có thể đem chém giết. Ngự kiếm tốc độ cùng mới vào kim đan tu sĩ không kém bao nhiêu, không sai. Lão phụ Vạn Miểu mặc dù dùng nghiêm khắc lấy xưng, đối Mạc Ngọc cũng là thiên vị có thừa, ngoại trừ Mã Lam Băng bên ngoài, các trưởng lão khác đều đối Mạc Ngọc biểu hiện rất hài lòng. Mã Lam Băng nhìn như mặt tâm trầm, trong lòng có thể thoải mái không thôi, nhất là thấy tiểu sư thúc tại khẽ gật đầu, nàng càng là đắc ý. Mang theo thân truyền đệ tử đi ra đến, Mã Lam Băng mục đích là vì lịch luyện Mạc Ngọc, để cho nàng sớm đi tiếp xúc kim đan cường giả mới có thể bước chân hiểm địa. Phần phật. Đang tại mọi người cho rằng Mạc Ngọc rất nhanh liền có thể chém giết hổ văn bọ cạp thời điểm, đống nhiên tại Mạc Ngọc đỉnh đầu xuất hiện tiếng động, một mảnh hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Mạc Ngọc phản ứng cũng không chậm, phát hiện dị hưởng cùng hắc ảnh xuất hiện, nàng lập tức dừng lại phi kiếm, đem còn lại hai thanh phi kiếm thôi động mà lên, phong bế đỉnh đầu. Hắc ảnh theo thiên tới, nói rõ kẻ địch ở phía trên. Bành bành. Vang trầm âm thanh bên trong, hai thanh phi kiếm bị hai cái ương chảo móng đuốt đẩy ra, sau đó hắc ảnh bao phủ, Mạc Ngọc liền kinh hô cũng không kịp phát ra, liền bị một đầu quái vật bắt lấy. Cự sĩ vỗ, hắc ảnh ở trước mặt mọi người hiện ra hình dáng, đúng là một đầu toàn thân đen kịt, da bọc xương quái điểu. Quái điểu thân thể giống con rơi, cánh thịt chốt thân, đầu mọc lên to lớn mỏ chim, một đôi cảnh khô móng đuốt còn như kìm sắt gắt gao bóp lấy Mạc Ngọc, càng bay càng xa. Nghiên xúc. Mã Lam Băng gầm thét lên tiếng, thả người vọt lên đạp vào phi kiếm tốc độ cao đuổi theo. Yêu linh hắc cốt điểu. Mã trưởng lão cẩn thận. Tiểu Tam ca lên tiếng nhắc nhở. Hắn là Bách Thu Sơn trưởng lão, thành thiên cùng đủ loại yêu thú liên hệ, cái thứ nhất nhận ra quái điểu chân thân. Mắt rồng bức, hắc cốt điểu, những yêu tộc này cực kỳ hiếm thấy, xem ra chúng ta đến một chỗ nơi chẳng lành. Lão phụ Vạn Miểu đang khi nói chuyện tế ra long đầu quải, truy hướng hắc cốt điểu, dự định hỗ trợ cứu Mạc Ngọc. Yêu linh hắc cốt điểu khó đối phó, nếu để cho một đầu yêu linh tại nhiều như vậy kim đan trước mặt trưởng lão giết chết Mạc Ngọc, không nói hủy đi một cái sau đó không lâu kim đan trưởng lão, càng làm cho mọi người mặt mũi đều không. Liên hắc cốt điểu này loại cự thú đều tồn tại, nay mảnh thế giới dưới lòng đất xem ra cực kỳ rộng lớn, bước đi quá chậm, vẫn là mau mau thăm dò cho thỏa đáng. Tiểu Tam ca ra lấy chủ ý. Thượng Quan Nhu nghe nói sau nhìn về phía Thường Sinh, thấy sư thúc gật đầu, nàng lập tức thôi động đan thuyền, đuổi theo Mã Lam Băng đám người mà đi. Đổ sụp sau lòng đất trở nên vô biên vô hạn, dùng kim đan trưởng lao thị lực đều nhìn không ra phần cuối, Thường Sinh trên đường đi thủy chung khẽ nhíu mày. Liên tục tao ngộ hổ văn bọ cạp cùng hắc cốt điểu, còn có cái kia bị đóng đinh tại trên vách đá mắt rồng bức. Không một không tại biểu thị thế giới dưới lòng đất nguy hiểm, phía trước cùng Khương Tiểu Liên cùng một chỗ thời điểm không có xuống tới là được rồi, thế nhưng Ngô Dụng đã có thể chưa hẳn có thể sống. Ngô Dụng tỷ lệ sinh tồn càng ngày càng xa vời, có lẽ sớm đã giống vừa rồi cỗ thi thể kia, bị yêu tộc gặm thành xương khô. Hắc cốt điểu tốc độ rất nhanh, tại không biết lòng đất không gian đan thuyền vô phương quá nhanh, Thượng Quan Nhu cẩn thận khống chế lấy phi hành pháp bảo, dùng linh thức tập trung vào yêu linh phương vị. Đuổi theo ra có tới thời gian một chén trà công phu, đan thuyền mới dần dần dừng lại. Thường Sinh thấy nơi xa có kiếm quang lấp lánh, chờ đến phụ cận phát hiện Mã Lam Băng đang ở chậm rãi thu kiếm, sau lưng nàng ba thanh phi kiếm bị vận dụng hai cái, mà hắc cốt điểu đã bị chém giết. Mạc Ngọc ngoại trừ đầu vai có vết máu bên ngoài, cũng không lo ngại, lúc này quỷ gối sư tôn trước mặt há mồm thở dốc. Ngươi tại đấu kiếm đường cùng giai ở giữa không có đối thủ, đánh nhau kinh nghiệm sung túc, thế nhưng phải nhớ kỹ, đối thủ của ngươi chưa hẳn đều là nhân loại, càng có thể là hình dáng khác nhau yêu tộc. Mã Lam băng lạnh giọng gian dạy, Mạc Ngọc túi đầu nghe, lần này giáo huấn để cho nàng được ích lợi không nhỏ, này loại lịch luyện đối với nàng mà nói càng đáng quý. Thấy Mạc Ngọc không ngại, Thường Sinh cũng thở dài một hơi, ngược lại nhìn về phía yêu linh. Quái điểu thi thể khổng lồ rơi xuống tại một mảnh trải rộng hố to cùng quái thạch khu vực, nơi này mặt đất tồn tại rất nhiều tự nhiên hố, có thể nghe được một chút dòng nước tiếng động. Là lòng đất đường sông. Từ Văn cầm mắt nhìn hố to, đáy hố là dâng trào nước ngầm nguyên. Thường Sinh cũng tìm chỗ hố liếc một cái, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Dưới mặt đất không gian thực sự quá lớn, đừng nói tìm người, có thể không lạc đường đều tính vận hạnh. Nơi này nước như thế nào là đỏ? Một bên truyền đến thấp giọng hô, Bạch Vân Giản Lý Khinh Chu đang kinh ngạc không thôi, hắn đoán cửa hang dưới, chảy xuôi nguồn nước lại có thể là một loại màu đỏ sẫm, còn như vết máu. Lý Khinh Chu kinh hô đưa tới những người khác, làm mọi người phát hiện nước ngầm màu sắc về sau, rất đôi không hiểu. Chẳng lẽ nơi này lòng đất đường sông hơi đã cờ bị hệ tờ, lây dính đặc thù đất đá bố trí? Cát Vạn Tài nghi ngờ nói. Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ngưu Văn Châu nói xong thôi động linh lực, trực tiếp câu một đoàn trên nước tới. Thủy cầu trôi nổi ở trước mặt mọi người, có thể thấy nước trong suốt, phát ra màu đỏ sẫm nguyên do là từng tia màu đỏ tươi chất lỏng. Là máu. Từ Văn Cẩm trầm giọng nói ra, ngẩng đầu nhìn về phía nước ngầm thượng du. Liên mạch nước ngầm đạo đều bị nhuộm đỏ, nhất định phát sinh đại quy mô giết chóc. Lão phụ Vạn Miểu nhìn về phía Thường Sinh, xin chỉ thị, sư thúc, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Đi, đi xem một chút. Thường Sinh ra lệnh một tiếng, một đám thiên vân trưởng lão leo lên đan thuyền, dọc theo mạch nước ngầm đạo phương hướng đi ngược dòng nước. Lần này bay lượn thời gian rõ rải, nửa canh giờ qua đi, phía trước xuất hiện một mảnh không gian kỳ dị, nơi này khắp nơi là trên dưới tương liên tự nhiên của đá, hai đầu to ở giữa mảnh, từ xa nhìn lại tựa như cự thú trong miệng răng nanh. Đặc thù rừng đá khu vực đang phát sinh kịch liệt đánh nhau, kiếm quang lượn lờ, lôi hỏa nổ vang. Làm đan thuyền đến ngoài bãi đá thời điểm, lần lượt từng bóng người đang từ rừng đá bên trong sông ra ngoài, cầm đầu đúng là Phạm Đao. Không phải Đoan gia không gặp gỡ, Thường Sinh liếc nhìn Phạm Đao. Bây giờ Phạm Đao cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, đầy bụi đất, rất là chật vật, đi theo hắn đều là Long Nham Tông Kim Đan trưởng lão, đến một chút có tới hơn 30 vị. Truy tại đây chút Long Nham Tông trưởng lão sau lưng, là một chút lớn nhỏ không đều cái bóng, thấy không rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy một chút to lớn đường nét trong bóng đêm lắc lư. Không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời. Chương 152, Hoan ra ngõ hẹp. Phạm Đao hết sức chật vật, càng hối hận không thôi. Hắn tìm được lòng đất chấn động trung tâm, vốn cho rằng có dị bảo xuất thế, kết quả tìm tòi nửa ngày, dị bảo không tìm được, ngược lại đưa tới một đám đáng sợ đồ vật. Một trận ác chiến, chém giết hơn 10 đầu yêu linh, máu nhuộm mạch nước ngầm, theo càng nhiều yêu linh tụ đến, Phạm Đao quyết định rút đi, không ngờ bắt gặp Thiên Vân Tông một đám kim đan trưởng lão. Càng làm cho Phạm Đao thầm hô xui xẻo là, Thường Hận Thiên thế mà cũng đến. Hoan ra ngõ hẹp, vừa mới đại náo Thiên Vân Tông, Phạm Đao đã cùng Thiên Vân Tông triệt để kết thủ, bây giờ gặp mặt, đã là cửu địch. Phạm Đao, ngươi quả nhiên tại đây bên trong, sư thúc liệu sự như thần. Bạch Vân Giản Lý Khinh Chu lên tiếng quát. Không dưới 30 vị kim đan hội tụ, các vị, các ngươi không phải tới đưa gì cốt, các ngươi là tới bày trận. Tiểu Tam Ca gầm thét lên tiếng. Dùng cốt ma loạn ta Thiên Vân, Phạm Đao ngươi phải bị tội gì? Vạn Miểu lạnh giọng quát. Đánh lén ban đêm Thiên Vân, các ngươi sớm có dự mưu. Từ Văn Cẩm tức giận không thôi. Cốt ma chi loạn, suýt nữa hủy diệt Thiên Vân, bây giờ tìm được kẻ cầm đầu, đám này Thiên Vân Tông trưởng lão tự nhiên sẽ phẫn nộ. Thấy Phạm Đao, Thường Sinh cũng hết sức ngoài ý muốn, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà có thể tìm tới cái tên này. Đều nói rồi là đùa giỡn, các ngươi bọn giá hỏa này quá mang thù đi, không phải liền là ăn một bữa linh hầu hoa nha, cái gì cốt ma, ta nghe không hiểu. Phạm Đao bắt đầu giả vờ ngây ngốc, dưới chân cũng không có nhàn rỗi, vội vã rời khỏi rừng đá khu vực. Thái thượng di cốt là ngươi đưa tới, di cốt biến thành cốt ma quái vật bừa bãi tàn phá Thiên Vân Tông, chẳng lẽ ngươi còn muốn rào biện? Lý Khinh Chu nhìn chằm chằm Phạm Đao quát, các ngươi Long Nham Tông xé bỏ minh ước trước đây, lại đối ta Thiên Vân ra tay đánh nhau, hôm nay gặp phải, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hai bên đều có hơn 30 vị kim đan tu sĩ, có thể xưng thế lực ngang nhau, Lý Khinh Chu nói đến lực lượng 10 phần. Đừng nhìn Phạm Đao khó đối phó, phía bên mình nhưng còn có tiểu sư thúc đâu, Trảm Thiên Kiêu nếu như ra tay, Phạm Đao không chiếm được tiện nghi. Phạm Đao cảm thấy sắc ý, phát hiện không ổn, vội vàng chỉ hướng rừng đá, nói, trước đừng đề cập nợ cũ, nếu như chúng ta hiện tại động thủ người nào cũng đừng hòng ra ngoài, này mảnh thế giới dưới lòng đất có chút đáng sợ đồ vật, chúng nó đến rồi. Phạm Đao thanh âm vừa dứt, từng cái to lớn thân ảnh theo rừng đá bên trong bò lên đi ra. Leo ra rừng đá, là một loại to lớn quái bọ cạp. Này chút cự hạt cái đầu so voi đều lớn hơn, trên lưng mọc lên một chút màu trắng lông tơ phân bố không đồng đều, hình thành quỷ đầu ấn ký đồ án, thoạt nhìn như từng con theo minh giới bỏ ra tới ác quỷ. Yêu linh quỷ đầu bọ cạp. Nhiều như vậy đầu. Tiểu Tam ca lên tiếng kinh hô, leo ra rừng đá quỷ đầu bọ cạp có tới 4-50 đầu, bốn phía còn có hàng trăm hàng ngàn yêu vật hổ văn bọ cạp. Quỷ đầu bọ cạp trên thân là vật gì? Cái đó là kiếm môn viện đệ tử. Mỗi một đầu quỷ đầu bọ cạp trên lưng đều có mấy cái thiên vân đệ tử, những người này giống như sinh trưởng ở quỷ đầu bọ cạp trên thân một dạng, hai chân lâm vào quỷ đầu đồ án bên trong, chỉ có nửa người trên tại bên ngoài, từ từ nhắm hai mắt, khí tức đều không. Quỷ đầu bọ cạp này loại yêu linh hết sức tàn nhẫn, ưa thích đem con mồi chồng đến lưng của mình sắc bên trên. Tiểu Tam ca ngữ khí trầm trọng nói, những cái kia lông trắng đồ vật kỳ thật không phải lông tơ, mà là hong gió bạch cốt, quỷ đầu bọ cạp dùng con mồi bạch cốt tới tô điểm phía sau lưng hoa văn, cái nào một con quỷ đầu đồ án lớn nhất. Nói do nó giết chết đồ ăn nhiều nhất. Tàn nhẫn quỷ đầu bọ cạp, có máu tanh đam mê, rơi xuống lòng đất kiếm môn viện đệ tử, đều thành quỷ đầu đồ án một bộ phận. Nơi này là bọ cạp ổ, Thường Hận Thiên, chúng ta hợp lại xông vào một lần như thế nào, dùng ta đoán chừng, đám này quỷ đầu bọ cạp trong ổ định có dị bảo. Phạm Đao con ngươi hơi chuyển động quyết định chủ ý, hắn không thể tự kiểm chế ăn thiệt thòi, nếu tới miễn phí tay chân, không dùng thì phí. Tốt, ngươi đánh trận đầu đi. Thường Sinh lạnh lùng nói. Có thể tin Phạm Đao trừ phi hắn là kẻ ngu. Không hợp lại coi như xong. Cáo tử. Phạm Đao quyết định thật nhanh, lựa chọn rút đi. Nếu như không có quỷ đầu bọ cạp, Thiên Vân Tông các trưởng lão quả quyết sẽ không để Phạm Đao rời đi. Có thể là nhiều như vậy yêu linh hội tụ, Từ Văn Cẩm đám người đã không rảnh đối địch với Long Nham Tông. Phần phật. Phần phật. Phạm Đao đám người vừa mới rời khỏi rừng đá muốn đi, đống nhiên đỉnh đầu truyền đến cánh thịt chấn động tiếng vang kỳ quái, một mảnh hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Đúng là đen nghịt một đám hắc cốt điểu. Ít nhất 40 đầu trở lên. Đám này hắc cốt điểu xào huyệt chẳng lẽ cũng ở nơi đây. Tiểu Tam ca trở nên kinh hãi dâng lên. Hơn 40 đầu hắc cốt điểu, tăng thêm 40, 50 con quỷ đầu bọ cạp, đây chính là gần 100 con yêu linh. Một lần lòng đất chuyến đi, không ngờ xông vào hiểm địa, Thiên Vân Tông các vị trưởng lão như lâm đại địch, Long Nham Tông Phạm Đao mấy người cũng không ra được, hắc cốt điểu phong bế đường lui của bọn hắn. Yêu linh số lượng quá nhiều, song phe nhân mã không lo được thù hận. Chỉ có thể nhất trí đối địch. Thật sự là suối quẩy, gặp được nhiều như vậy côn trùng, Hận Thiên huynh, xem ra chúng ta không hợp lại cũng không được. Phạm Đao đang khi nói chuyện đưa tay tràn ra trăm đao, đao phong nổ lên hình thành kinh người đạo khí. Thường Sinh cũng muốn dùng ra trăm đao chi thuật, chỉ tiếc dùng hắn mới tiến cấp trúc cơ tu vi, khống chế một thanh hắc đao đều muốn run run rẩy rẩy, càng đừng đề cập trăm đao đều tới. Ngự kiếm chi thuật cũng không kịp học, Thường Sinh từ khi tiến giai sau liền không có an ổn qua. Sư thúc tổ. Thanh âm yếu ớt theo một đầu lớn nhất quỷ đầu bọ cạp lưng bên trên truyền đến, thanh âm yếu ớt không rõ. Nghe xong sư thúc tổ ba chữ, Thường Sinh liền là khẽ giật mình, đưa mắt nhìn lại, phát ra mỏng manh thanh âm, là một cái tóc thai bù xù bóng người. Ngô Dụng. Ngưu Văn Châu nghe thanh âm quen tai, lên tiếng hỏi. Ngô Dụng là kiếm môn viện chấp sự, làm kiếm môn viện trưởng lão Ngưu Văn Châu tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Là ta. Trưởng lão cứu mạng, sư thúc tổ cứu mạng a. Tóc thai bù xù thân ảnh tại quỷ đầu bọ cạp trên lưng lung lay, hiện ra một tấm mặt tái nhợt, đúng là Ngô Dụng. Ngô Dụng sớm đã mặt không có chút máu, cơ hồ không thể động đậy, chỉ còn lại có một hơi, bị trông ở quỷ đầu bọ cạp trên lưng, một nửa thân thể tất cả đều là vết máu, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Bị yêu linh cắm vào bản thể, không cứu nổi. Ngưu Văn Châu lắc đầu, không có tính toán ra tay. Hắn thấy, một cái nho nhỏ chấp sự sinh tử thực sự không có ý nghĩa, một đám kim đan trưởng lão đều muốn hãm sâu hiểm địa. Người nào có công phu đi cứu một cái trúc cơ chấp sự? Cứu hắn. Thường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngữ khí không thể nghi ngờ. Coi như cứu được cũng là phế nhân, tỷ lệ sinh tồn xa vời, bị cá mờ ở yêu linh trên lưng, chân của hắn nhất định toàn phế. Ngưu Văn Châu còn muốn nói rõ lý do, không nghĩ tới nên đón một tiếng quát mắng. Cứu hắn. Thường Sinh tầm mắt thanh lãnh, quắc, liền môn hạ đệ tử đều thấy chết không cứu, ngươi vẫn là Thiên Vân trưởng lão sao? Không nghĩ tới tiểu sư thúc sẽ đối với một cái bình thường chấp sự như thế để ý, Ngưu Văn Châu bị hét sững sờ, toét miệng không biết nói cái gì cho phải. Thân là trưởng lão, không chỉ có là nắm quyền lớn tông môn cao tầng, vẫn là đệ tử trong suy nghĩ cường giả. Nếu là cường giả, lại có thể mắt thấy đệ tử bỏ mình mà thờ ơ. Ta tới. Không đợi người bên ngoài mở miệng, Thủy Trung Kiệm lời ít nói lệ kiếm reo đi ra. Vị này thập bộ nhai trưởng lão chỉ nói hai chữ, đi phía trước đặt mạnh, thân ảnh dung nhập hư không. thời điểm xuất hiện lại đã đến quỷ đầu bọ cạp trên lưng. Không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời. Chương 153, năm đi thiên môn trận. Lệ kiếm gieo ra tay chính là tinh xảo đột pháp, trong nháy mắt đi vào quỷ đầu bọ cạp trên lưng, bắt lấy Ngô Dụng cổ áo liền muốn đem nhấc lên. Kết quả tê kéo một tiếng, cổ áo bị kéo đứt, Ngô Dụng lại một chút không núp đích. Lúc này nguy hiểm tiến đến, to lớn quỷ đầu bọ cạp nâng lên đuôi câu mãnh liệt đâm tới. Không kịp cứu người, lệ kiếm gieo trong mắt tinh mang lóe lên, một thanh phi kiếm lại theo hắn trong hai mắt nhảy ra, tựa như theo giữa hồ vọt lên cá lớn. Đuôi câu cùng trường kiếm tấn công, phát ra chói tai giòn vang. Lệ kiếm gieo kiếm rất nhanh, thế nhưng quỷ đầu bọ cạp đuôi câu lực lớn vô cùng, trên đó còn ẩn chứa kịch độc, vừa giao thủ một cái, phi kiếm sáng bóng lập tức mở đi mấy phần. Chân của hắn đã cùng quỷ đầu bọ cạp hòa làm một thể, nhất định phải chặt đứt mới có thể cứu người. Tiểu Tam Ca lúc này lên tiếng nhắc nhở. Lệ kiếm gieo nghe nói sau không nói hai lời, kiếm quang lóe lên, Ngô Dụng tới được nửa người cùng quỷ đầu bọ cạp vỏ lưng triệt để tách ra. Một tiếng hét thảm, Ngô Dụng trực tiếp ngất đi, bị lệ kiếm đưa tay ném đi trở về. Ngưu Văn Châu lập tức thôi động linh lực đem Ngô Dụng tiếp được, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lúc này Ngô Dụng máu thịt bé bét, hai cái chân bị chém đứt, máu tươi chảy ngang, cả người hấp hối, rất nhanh liền phải chết đi. Thương nặng như vậy, cơ hồ không cứu nổi. Nếu như đổi thành người khác, hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng Ngô Dụng so sánh may mắn, chung quanh hơn 10 vị kim đan trưởng lão, nhất là còn có đan các trưởng lão ở đây. Thượng Quan Nhu tự mình động thủ, trước dùng cầm máu đan phong bế Ngô Dụng vết thương, sau đó dùng sinh huyết đan tái tạo hủy hệ tờ di cơ hở, lại lấy ra hộ tâm đan cố mạch đan phân biệt bảo vệ tâm mạch kinh mạch, hao phí tới tận hơn 10 hạt đan dược, mới đưa Ngô Dụng theo trên con đường tử vong kéo lại. Đừng nhìn Thượng Quan Nhu cử động nhu hòa, mặt không đổi sắc, nàng lần này cứu người dùng ra đan dược, giá trị không thua kém 3.000 linh thạch. 3.000 linh thạch, đủ để cho trúc cơ tu sĩ liều mạng. Làm Ngô Dụng người lãnh đạo trực tiếp, Ngưu Văn Châu cũng là bận trước bận sau, bất quá một hạt đan dược cũng không có ra, thấy Ngô Dụng có khí tức, còn hung hăng đối với Thượng Quan Nhu nói lời cảm tạ, giống như sợ đối phương tìm hắn muốn linh đan một dạng. Thấy Ngô Dụng khôi phục sinh cơ, Thường Sinh nỗi lòng lo lắng để xuống. Mặc dù không có chân, ít nhất mệnh kiếm về. May nhờ chính mình trở về tông môn điều tới kim đan trưởng lão, bằng không Ngô Dụng không có nửa điểm đường sống. Những người khác còn có hay không cứu? Thường Sinh nhìn về phía mặt khác một chút quỷ đầu bọ cạp trên lưng thân ảnh. Không cứu nổi, toàn đều đã chết. Tiểu Tam Ca lắc đầu nói, cái tên này có chút cơ tu vi mới có thể nhiều giữ vững được một trận, coi như hắn gặp may mắn, còn lại đều là luyện khí kỳ môn đồ, chết sớm lâu nay. Mấy trăm tên khai thác phong linh thổ thiên vân đệ tử, tất cả đều chết thảm, chỉ có Ngô Dụng có thể còn sống, xem ra Tầm Vương mộ quả nhiên là nơi chẳng lành. Bên này Ngô Dụng được cứu sống, đối diện đánh nhau thì càng ngày càng mạo hiểm. Lệ kiếm gieo đem Ngô Dụng ném sau khi ra ngoài, đối quỷ đầu bọ cạp bắt đầu điên cuồng oanh kích, phi kiếm chớp mắt chăm chạm như mưa kiếm, cuối cùng đem đầu này yêu linh vỏ cứng phá vỡ. Cùng với quát lạnh một tiếng, phi kiếm đâm vào quỷ đầu bọ cạp thân thể, hào quang nổ lên. Đầu này yêu linh trực tiếp bị mở ngực mổ bụng, quái khiếu đảo hướng một bên. Bản lĩnh không tệ nha, xem ra tiểu tử ngươi tại thập bộ nhai bế quan có chỗ tiến bộ. Phạm Đao ôm cánh tay quan chiến, thấy lệ kiếm gieo tại trong khoảng thời gian ngắn đánh giết một đầu quỷ đầu bọ cạp, hắn lập tức khen một câu. Nói là tán dương, Phạm Đao trong giọng nói mang theo 100 cái xem thường, lộ ra cao ngạo tùy tiện. Người khác tùy tiện sẽ bị mắng, Phạm Đao lại có tùy tiện tiền vốn, nghe hắn mở miệng, Thiên Vân Tông trưởng lão toàn đều không cách nào phản bác. Liền lệ kiếm gieo chính mình cũng nói không nên lời cái gì. Lệ kiếm gieo có kim đan trung kỳ tu vi, khoảng cách kim đan hậu kỳ đã không xa, nhưng Phạm Đao lại là kim đan đại thành. Tại Phạm Đao trước mặt, ngoại trừ Trảm Thiên Tiêu, trên đời này kim đan không có mấy cái có thể vào mà tờ. Chém giết một đầu quỷ đầu bọ cạp, tu sĩ bên này cũng là khí thế đại thịnh, kết quả đưa tới yêu tộc một phương nổi giận, còn lại mấy chục con quỷ đầu bọ cạp dương nanh múa vuốt. Âm thanh quái khiếu vọt mạnh tới. Không chỉ quỷ đầu bọ cạp phát động công kích, ngăn chặn đường đi hắc cốt điểu cũng dồn dập kéo ra xương cánh, to lớn mỏ chim như là cự truy nện xuống. Hôn chiến không có dấu hiệu nào bắt đầu. Thiên Vân Long Nham Kim Đan trưởng lão vào lúc này lộ ra rất có ăn ý, phân biệt lựa chọn hai loại yêu tộc đối chiến. Phạm Đao mang theo Long Nham Tông trưởng lão đối mặt hắc cốt điểu, Thường Sinh cùng Thiên Vân Tông trưởng lão đỡ được quỷ đầu bọ cạp. Đối mặt to lớn quái bọ cạp, Thường Sinh mặt không đổi sắc, động đều không động, căn bản không có tính toán ra tay, bày ra một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ tư thế. Thấy Thường Sinh không có ý định ra tay, mặt khác Thiên Vân Tông trưởng lão không những không có đi hoài nghi gì, ngược lại âm thầm gật đầu, cho rằng tiểu sư thúc quả nhiên là Trảm Thiên Tiêu, mấy chục cái yêu linh căn bản không để vào mắt. Thường Sinh hoàn toàn chính xác không có đem những này yêu linh để vào mắt, đừng nói yêu linh, đại yêu tới hắn đồng dạng bất động như núi. Với hắn mà nói, động mới là đi tìm chết. Động thủ đi chư vị, này chút lòng đất con dẹp tử dám can đảm ăn ta Thiên Vân đệ tử, hết thể nên giết. Ngưu Văn Châu lúc này lòng đầy căm phẫn, nói đến phóng khoáng không thôi. Không quan trọng yêu linh không chịu nổi một kích, diệt trừ chúng nó, tế ta Thiên Vân vong linh. Cắt Vạn Tài không cam lòng lạc hậu, tế ra pháp bảo phi kiếm đi đầu đón lấy một đầu quỷ đầu bọ cạp. Thiên Vân danh giới, giữ lại đám côn trùng này sớm muộn là tai họa, không bằng thư A Cơ đem diệt trừ. Tiểu Tam Ca con ngươi loạn chuyển, thấp giọng nói ra, những người khác sau khi nghe được dồn dập gật đầu. Mọi người nơi ở mặc dù là cực sâu thế giới dưới lòng đất, nhưng vẫn tại Thiên Vân quốc danh giới bên trong, nói cách khác này chút lòng đất chủng tộc đều tại Thiên Vân quốc, thật nếu để cho nhiều như vậy yêu linh leo ra đi, Thiên Vân nhất định đại loạn. Một đầu yêu linh liền có thể họa loạn một phương, gần bách yêu linh ẩn hiện, đủ để đem một nước chỗ hủy diệt. Mặc dù hắc cốt điểu cùng quỷ đầu bọ cạp sẽ không tùy tiện rời đi lòng đất, nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan này chút yêu linh thủy chung không bỏ lên trên mặt đất. Vì trừ khử không xác định nguy hiểm, thừa dịp Long Nham Tông Kim Đan ở đây, mượn hắn tay giúp Đơ Thiên Vân Tông quét dọn tương lai mối nguy mới tính cả sách. Thường Sinh âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ này chút Kim Đan trưởng lão quả nhiên đều đa mưu túc trí, lần này Long Nham Tông người không may, đường lui bị phòng, bọn hắn chỉ có thể cùng hắc cốt điểu chém giết. Ác chiến ngay từ đầu liền lâm vào quyết liệt. Kim đan tu sĩ chiến đấu không giống với trúc cơ cùng luyện khí những cái kia đệ tử cấp thấp, này chút kim đan trưởng lão phần lớn đứng tại chỗ, khống chế phi kiếm hoặc là thi triển pháp thuật, nhìn như hời hợt thi pháp, một khi ra tay liền có thể dẫn phát kinh người uy năng, ầm ầm tiếng điếc tai nhức óc. Đứng tại Thường Sinh bên người, là một vị mặc vũ sơn ngũ hành điện trưởng lão, trên đường đi thủy chung không nói lời gì. Chỉ thấy vị trưởng lão này kết động lên phức tạp pháp quyết, đưa tay ở giữa hướng phía bốn phương tám hướng đánh ra từng đạo chú ấn. Mỗi một cái chú ấn đều có không giống nhau màu sắc, cùng chia ngũ thải. Chú ấn càng tụ càng nhiều, cuối cùng lẫn nhau tương liên, tại các vị trưởng lão ngoài thân hợp thành năm màu khác nhau phòng ngự hàng rào, hình dạng như năm phiến to lớn môn. Ngũ hành thiên môn trận, kim đan cũng khó có thể phá ra được. Bách Thú Sơn Kiều Tam Ca gật đầu khen, có này tòa phòng ngự đại trận, quỷ đầu bọ cạp nhất thời công không tiến vào, hắn cũng yên lòng thi triển thủ đoạn. Từ bên hông tháo xuống một cái túi linh thú, Kiều Tam Ca hướng xuống khẽ chụp. Lưu quang thời gian lập loè một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, là một đầu mọc lên kim giác to lớn tê giác. Đầu này tê giác lung lay đầu, trong lỗ mũi bắn ra hai cỗ hơi nóng, quái nhãn một phen tập trung vào một con quỷ đầu bọ cạp, bốn vó đạp động liền xông ra ngoài, trực tiếp đem quỷ đầu bọ cạp húc bay vài chục trượng. Thiên Vân Tông Kim Đan trưởng lão thi triển thủ đoạn, Long Nham Tông một phương cũng các hiện thần thông, trên chiến trường càng ngày càng hỗn loạn. Có phòng ngự đại trận, Thường Sinh yên tâm một chút. Đang quan chiến thời điểm hắn phát hiện ở phía xa một đầu cao lớn nhất quỷ đầu bọ cạp trên lưng, có một cái hắc ảnh có thể chi phối di chuyển. Gặp nạn Thiên Vân đệ tử ngoại trừ Ngô Dụng bên ngoài toàn đều đã chết, mà bóng đen kia rõ ràng là cái vật sống. Chương 154, lòng đất quái vật. Phát hiện tại quỷ đầu bọ cạp trên lưng di chuyển hắc ảnh, Thường Sinh tưởng rằng may mắn còn sống sót Thiên Vân đệ tử, tại nhiều trưởng lão như vậy trước mặt không có cách nào vận dụng ngân đồng bí pháp, thế là hắn lên tiếng nhắc nhở. Còn có người sống sót. Nói đi Thường Sinh nhất chỉ nơi xa lớn nhất con quỷ kia đầu bọ cạp. Thật có người sống. Hắn sao có thể động? Tiểu Tam Ca đang khống chế hắn kim giác tê giác trái trùng phải đụng, nghe văn sư thúc thanh âm lập tức ngẩng đầu nhìn lại, cũng phát hiện mơ hồ bóng người. Khai thác phong linh thổ còn có chút cơ chấp sự. Cắt Vạn Tài nghi ngờ nói. Không có, chỉ phái ra một cái chấp sự tòa chấn. Ngưu Văn Châu hết sức xác định, người là hắn phái, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cái kia làm sao có thể còn có người sống? Mà lại không có bị cắm đến yêu linh trên lưng. Cắt Vạn Tài càng thêm kỳ quái. Nhìn một chút liền biết. Ngưu Văn Châu đang khi nói chuyện đem linh thức huyết chứa ra, mò về khả nghi quỷ đầu bọ cạp. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn dự định dùng linh thức cảm giác bóng người kia, không ngờ hắn linh thức vừa mới đến gần, bóng người thế mà biến mất không thấy gì nữa. Rơi xuống rồi. Cắt Vạn Tài lên tiếng kinh hô, hắn phát hiện bóng người không có. Chạy đi đâu? Ngưu Văn Châu hừ một tiếng, linh thức trở nên càng nhanh. Trong nháy mắt bao phủ quỷ đầu bọ cạp, kết quả cảm giác một phen, đừng nói bóng người, liền quỷ ảnh cũng không phát hiện một cái. Không ai. Ngưu Văn Châu kinh ngạc không thôi, rõ ràng thấy bóng người, trong nhận thức lại hào vô tung ảnh, hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ gặp quỷ. Gặp quỷ cũng sẽ không như thế nhiều người cùng một chỗ gặp, rất nhiều người đều phát hiện có thể di động cái bóng, chỉ là không ai kết luận đến tột cùng là cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ đầu bọ cạp bị Thiên Vân trưởng lao chém giết 10 đầu trở lên. Một phương khác hắc cốt điểu cũng bị Long Nham Tông một phương đánh giết gần 10 cái, đừng nhìn yêu linh số lượng không ít, này chút kim đan cường giả thủ đoạn càng mạnh. Nhất là Phạm Đao, phía trước hắn không có ra tay, lúc này khiêu khích hét lớn một tiếng, trăm đao đều xuất hiện, tạo thành đáng sợ đao trận, nổ vang phía dưới, ba đầu hắc cốt điểu bị lần lượt trọng thương, rơi trên mặt đất hụt lấy cánh thịt không ngừng dãy rủa. Phạm đao khiêu khích, là đúng thường sinh, mà không phải chung quanh yêu linh. Nhất kích chém xuống ba đầu yêu linh hắc cốt điểu, Phạm đao hắc hắc một trận cười lạnh, đối thường sinh hất cằm lên, ý tứ đang nói tới phía ngươi. Thường sinh liếc mắt đối phương, quay đầu đi không nhúc nhích tí nào. Hắn lại không phải chân chính Trảm Thiên Tiêu, sao có thể ra tay. Thấy thường sinh hờ hững, Phạm đao cũng không quan tâm, tự đắc cười cười liền muốn nhất cổ tác khí thoát khỏi vòng đây. Ngược lại là Thiên Vân Tông địa phương, Phạm đao cũng không muốn trắng bị người làm tay chân. Còn có, vừa muốn hạ lệnh lao ra, Phạm đao phát hiện đỉnh đầu lại xuất hiện một mảnh đen kịt, ít nhất hơn 20 đầu hắc cốt điểu hạ xuống. Không chỉ hắc cốt điểu có tiếp viện, liền quỷ đầu bọ cạp đều theo rừng đá chỗ sâu lại leo ra không ít, càng nhiều hổ văn bọ cạp như thú triều chen chúc mà tới, đem hai nhóm tu sĩ nhân tộc vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tình huống không đúng lắm, đám côn trùng này làm sao như thế đoàn kết. Tiểu Tam Ca đưa hắn kim giác tê giác chiêu trở về, kinh nghi bất định phân tích nói, bị chém giết nhiều như vậy đồng tộc, mặc dù không trốn cũng nên kiêng kỵ lui lại, các ngươi xem quỷ đầu bọ cạp số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nói rõ nơi xa nghỉ lại lấy càng nhiều yêu linh, nhất là hắc cốt điểu cùng quỷ đầu bọ cạp thế mà nhất trí đối địch, chúng nó bình thường gặp phải thoại có thể là tử địch, làm sao như thế đoàn kết. Tiểu Tam Ca đối yêu tộc có cực cao kiến giải. Hắn hiểu biết yêu tộc chủng tộc, xa so với những người khác càng nhiều, có thể làm Bách Thu Sơn trưởng lão, phương diện này nhất định siêu quần bạt tụy. Nghe nói Kiều Tam Ca phân tích, những người khác âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ có người có thể khống chế này chút chủng tộc? Cát Vạn Tài mí mắt trực nhảy, ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Chủng tộc khó khăn nhất thuần hóa, nhất là lòng đất những quái vật này, nghĩ muốn thuần phục một con đều muôn vàn khó khăn, người nào có khả năng như thế, có thể đồng thời khống chế hắc cốt điểu cùng quỷ đầu bọ cạp hai loại quái vật. Từ Văn Cẩm lắc đầu không tin. Chưa chắc là người, nay mảnh thế giới dưới lòng đất, chỉ sợ tồn tại một chút những thứ không biết. Thượng Quan Nhu đôi mi thanh tú cau lại. Trong giọng nói mang theo lo lắng. Lại là cái gì? Vừa rồi cái bóng kia thoạt nhìn so sánh thấp bé, chẳng lẽ lòng đất tồn tại thần bí quái vật? Nhu Văn Châu bắt đầu cẩn thận, hắn vừa dứt lời liền nghe đến bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng vang kỳ quái. U, 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 U. Bén nhọn mà quỷ dị tiếng gào truyền đến, càng nhiều hắc cốt điểu cùng quỷ đầu bọ cạp xuất hiện. Tại sao xuất hiện yêu linh trên thân, đứng đây từng cái thấp bé thân ảnh. Này chút thân ảnh giống nhân tộc hài đồng, trong tay dẫn theo cổ lao thạch mâu, trên thân vây quanh da thú, bộ dáng lại cùng nhân loại có chỗ khác biệt. Bọn gia hỏa này con mắt so người bình thường vượt xa tính toán gấp đôi, không có lông mày, mũi nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy, miệng rất lớn, răng càng lớn, chỗ trán trải rộng nếp vốn tựa như già mua nếp nhăn, nhìn không ra cái kia nữ già trẻ. Tất cả đều mọc lên đầy miệng hỏa hồng sợi râu. Ô ô, ô ô ô. Cầm đầu quái nhân giơ lên thạch mâu, giống như tại phát ra mệnh lệnh, nó dưới chân quỷ đầu bọ cạp lập tức nâng lên to lớn đuôi câu, nhắm ngay kẻ địch đập tới. Đây là vật gì? Lý Khinh Chu thôi động phi kiếm đánh văng ra cua khổng lồ đuôi câu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không chỉ hắn kinh ngạc, bao quát Phạm Đao ở bên trong tất cả mọi người tại giật mình không thôi. Loại người sinh vật, lòng đất quái vật. Thường sinh ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Này chút thấp bé ra hỏa tuyệt phi nhân loại, giống là một loại cổ quái giống loài tiến hóa tới. Nhất là ngồi cưỡi yêu linh bản sự, có thể xưng kinh người. Đang quái nhân mệnh lệnh phía dưới, càng nhiều quỷ đầu bọ cạp cùng hắc cốt điểu phát động tiến công, Thiên Vân Tông một phương áp dụng phòng ngự, trốn ở ngũ hành thiên môn trận ở trong. Để cho chúng ta cũng đi vào, lại không hợp lại tất cả đều phải chết này. Phạm Đao mặt dạn mày dày cũng trốn vào trong trận pháp. Bây giờ cục diện cực kỳ hung hiểm, chung quanh là hơn 100 đầu yêu linh, chính như Phạm Đao nói, lại không hợp lại, coi như có thể lao ra cũng phải thương vong thảm trọng. Chẳng ai ngờ rằng yêu tộc số lượng hội chợt tăng gấp đôi, lúc này đều tại do dự, Thiên Vân Tông một phương trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn về phía Thường Sinh, Long Nham Tông thi lại lấy Phạm Đao làm chủ. Thời khắc thế này Thường Sinh vô phương đang trầm mặc, nhìn chằm chằm yêu linh trên lưng quái nhân trầm giọng quát, các ngươi là ai, gọi các ngươi thủ lĩnh đi ra trả lời. Ô ô, ô ô ô. Cầm đầu quái nhân hết sức giàn mua, phát ra kỳ lạ âm điệu, xem tựa như nói. Đáng tiếc không ai nghe hiểu được, nó trong tay không có cầm thạch mâu, mà là nắm lấy một cây cổ quái gậy gỗ bên trên trải rộng đỏ thấm dấu vết, loại hoa văn đồ án. Chúng nó hẳn là lòng đất vương quốc chủ nhân, có tiếng nói của chính mình. Tiểu Tam Ca trừng trong mắt, dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm cũng nhìn không gian này chút quái nhân đến tột cùng là cái gì. Một đám con khỉ, thả cái gì cái giả mở, là ho tư nghe không hiểu. Phạm Đao lộ ra rất là không kiên nhẫn, há miệng liền mắng. Ô ô ô ô. Ô ô, gia mua quái nhân cũng phẫn nộ lên, ngựa khí gấp rút, trong tay gậy gỗ mãnh liệt gõ dưới chân quỷ đầu bọ cạp. Quỷ đầu bọ cạp nhận được mệnh lệnh, lập tức đập ra, dùng hai cái lớn ngao đập ma nhờ pháp trận. Rầm rầm rầm. Từng cái quỷ đầu bọ cạp dồn dập nhào tới, đối ngũ hành thiên môn trận điên cuồng oanh kích, ngũ thải hàng rào trong lúc nhất thời lắc lư không ngừng, mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Phát hiện đối phương tiến công, Thường Sinh liền nhíu mắt. Này muốn pháp trận vỡ vụn, các trưởng lao khác có năng lực hộ thân, hắn cần phải bị yêu linh nghiền chết không thể. Thường Sinh lo lắng không có người biết rõ, bất quá Phạm Đao lại hết sức tức giận. Dùng năng lực của hắn liền Thiên Vân Tông đều có thể tới lui tự nhiên, bây giờ bị một cái giàn mua quái vật đè ép một đầu. Thấy cái kia giàn mua quái nhân phát động tiến công, Phạm Đao cười lạnh một tiếng, điểm tay gọi ra một thanh trường đao màu đỏ ngòm. Trường đao hết sức cổ lão, có chút tàn phá, trên lưới đao trải rộng khe, theo cây đao này xuất hiện, một cỗ tà ác khí tức tại trên thân đao nổ lên. Tiếng rít đột nhiên xuất hiện, tại Phạm Đao không chế dưới, trường đao màu đỏ ngòm phá không mà đi, nhanh như tia chớp chạm ra lại chớp mắt mà qua. Ánh đao qua đi, thương lao quái đầu người sọ cùng cổ chia cắt ra. Không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời. Chương 155, Hỏa Cần Tộc. Phạm Đao ra tay, huyết sắc tàn đao nhất kích mà về. Đối thủ đầu thân hai đoạn. Trường đao xoay quanh tại chủ nhân bên người, hơi hơi rung động, phảng phất tại gieo hò. Cái kia cỗ tà ác khí tức trộn lẫn tại nóng nảy linh khí bên trong, khiến cho trường đao càng ngày càng quỷ dị. Pháp bảo cực phẩm, yêu đao cửu anh. Từ Văn Cẩm nói nhỏ tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Phạm Đao bản mệnh pháp bảo, huyết tế đồ vật. Tiểu Tam Ca yết hầu đống nhúc nhích qua một cái. Long Nham Tông chấn tông chi bảo, phong vào cửu anh chi hồn yêu đao, nghe nói cây đao này hội dần dần gặm nuốt đi chủ nhân thần hồn, là vì điểm xấu chi nhận. Mã Lam Băng thấy trường đao thời điểm sờ lên sau lưng mình ba thanh trường kiếm, theo bản năng mong muốn phòng ngự cái kia yêu đao tản ra hung thần sát khí. Nam Châu hung nhận, yêu đao cửu anh, chỉ có Trường Sinh có thể lay kỳ phong. Thượng Quan Nhu than nhẹ, nói ra lưu truyền tại Nam Châu nghe đồn. Huyết sắc trường đao tên phảng phất mang theo nguyền rủa, không ai nguyện ý đề cập, có thể cùng yêu đao cửu anh tranh phong, chỉ có Thiên Vân Tông Trường Sinh kiếm. Thứ quỷ gì, không chịu nổi một kích. Phạm Đao thu hồi trường đao, rất đỗi bất mãn. Hắn coi là đối phương là thủ lĩnh, thực lực tối cường, lúc này mới dự định bắt giặc bắt vua, kết quả một đao hạ xuống dễ dàng chém giết quái nhân, đối phương thậm chí liền quỷ đầu bọ cạp cũng không bằng. Lách cách một tiếng, theo quái nhân thi thể rơi xuống đất, cái kia cây côn gỗ rơi ở một bên. U, 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 u. Trang diện an tĩnh một cái trước mắt, sau một khắc hết thể quái nhân tất cả đều phát ra gào the tờ, vong mạng nhào về phía cái kia cây côn gỗ, tranh nhau chen lấn, đỏ ngầu cả mắt. Cái thứ nhất bổ nhào vào phụ cận quái nhân không đợi nắm lên gậy gỗ liền bị kẻ đến sau túm trở về, cái thứ hai quái nhân bay nhào mà tới, trực tiếp bị cái thứ ba quái nhân một cước đá bay. Trong lúc nhất thời đám này quái nhân trộn lẫn loạn thành một bầy. Đám quái nhân tranh đoạt gậy gỗ, hắc cốt điểu cùng quỷ đầu bọ cạp dồn dập dừng lại tiến công, vây quanh ở kim đan các trưởng lao chung quanh, nhìn chằm chằm này chút con mồi. Này chút quái nhân có thể khống chế yêu linh. Tiểu Tam Ca nhìn ra một chút mánh khỏe, thấp giọng nói, thư A cơ hội giết chúng nó, yêu linh nhất định đại loạn, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn phá vây, trở về mặt đất. Khác biệt tộc hắc cốt điểu cùng quỷ đầu bọ cạp, một khi không ai khống chế, nhất định lẫn nhau đối địch, chỉ cần vừa loạn, ở đây kim đan các trưởng lão liền có thể tùy tiện thoát khốn. Ý kiến hay. Cắt Vạn Tài cái thứ nhất đồng ý. Long Nham Tông chư vị ý như thế nào? Ngưu Văn Châu nhìn về phía Phạm Đao đám người. Cùng một chỗ phá vây tốt hơn từng người tự chiến, Phạm Đao lại không đốc, tự nhiên hiểu rõ đạo lý, hắn gật đầu nói, tốt, chúng ta cái này động thủ, Hận Thiên huynh, ngươi đừng tổng nhìn xem, cũng nên bán dốc sức. Phạm Đao híp mắt nói ra, đưa tay tế ra chăm chuôi hắc đao. Huyết hồng yêu đao sớm bị hắn thu vào, liền hắn vị chủ nhân này đều không quá ưa thích vận dụng chuôi này tàn đao. Thường Sinh không nói chuyện, tâm tư lại tại thay đổi thật nhanh, hắn đang tự hỏi một hồi làm sao trốn. Người khác đều có thể ngự kiếm, hắn còn sẽ không đâu, nếu như dùng chân, căn bản không chạy nổi yêu linh. Thường Sinh lo lắng cục diện cũng không xuất hiện. Không đợi Phạm Đao đám người động thủ, từ một bên trong bóng tối truyền tới một ngắn ngủi thanh âm. Đừng giết! Giết chết chúng nó, hỏa mẹ hội chấn nộ. Hội có càng nhiều quái vật xuất hiện. Thanh âm hết sức nhọn, ngữ khí gấp rút, xem hướng đi là tại một đầu quỷ đầu bọ cạp sau lưng truyền đến. Ai? Giả thần giả quỷ, cút ra đây. Phạm Đao tiếp cận phát ra âm thanh địa phương, linh thức trong nháy mắt bao phủ tới, khóa chặt phát ra âm thanh đồ vật. Từ trong bóng tối chuyển ra tới một cái thấp bé bóng người, còn lưng thân thể, mặt tái nhợt lên trải rộng gốc râu cằm, mặc dù thoạt nhìn mặt ủ mày chau, lại cùng những cái kia quái nhân khác biệt, theo ngũ quan có thể phân biệt ra được. Này người đúng là nhân loại. Ngươi là ai, làm sao trốn ở côn trùng trong ổ? Phạm Đao lạnh giọng quát hỏi. Ta là Hồ Cáp, Tam Vương hậu duệ. còn xuống nam nhân đang nói ra Tầm Vương thời điểm, đem hai tay đan sen chồng lên đỉnh đầu, tỏ vẻ kính trọng. Cái gì Tầm Vương hậu duệ, ngươi cũng không phải tầm, những vật kia lại là cái gì? Phạm Đao chỉ tranh đoạt gậy gỗ quái nhân. Hỏa Cần tộc, đó là Hỏa Cần tộc các đại nhân. Hồ Cáp vốn là còn xuống thân thể cong hơn một chút. Hỏa Cần tộc, một đám nhỏ yếu quái vật mà thôi, ngươi nói hỏa mẹ lại là thứ quỷ gì? Phạm Đao liếc mắt còn tại tranh đoạt gậy gỗ quái nhân, tiếp tục hỏi. Hỏa mẹ là Hỏa Cần tộc vương, có thể sinh sôi ra rất nhiều Hỏa Cần tộc con dân, ngươi thấy chỉ là một bộ phận rất nhỏ, chúng nó tại tranh đoạt trưởng lão vị trí, rất nhanh hội có kết quả. Hồ Cáp ngữ tốc rất nhanh, cảnh cáo Phạm Đao, nói, các ngươi đã giết chết trưởng lão, nếu như lại giết chết chúng nó, hỏa mẹ nhất định chấn nộ, đến lúc đó các ngươi đem vô phương rời đi, đều phải chết. Không giết bọn nó, chẳng lẽ chúng ta liền có thể tùy tiện rời đi? Từ Văn Cẩm nghi ngờ hỏi. Hỏa Cần tộc có trí tuệ của mình cùng quy tắc, chỉ có tuân thủ quy tắc của bọn nó, các ngươi mới có cơ hội còn sống rời đi. Hồ Cáp tốc độ cao nói, Thủy Trung nhìn chằm chằm tranh đoạt càng ngày càng hung hãn Hỏa Cần tộc. Tuân thủ quy tắc của bọn nó, làm chúng ta tu sĩ nhân tộc là cái gì? Lý Khinh Chu quát khẽ nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, tại Thiên Vân danh giới, không có Hỏa Cần tộc, chỉ có Thiên Vân Tông. Nơi này không phải mặt đất, mà là thế giới dưới lòng đất. Hồ Cáp vội vàng nói ra, chúng nó có câu thông chủng tộc thiên phú, thế giới dưới lòng đất là thiên hạ của bọn nó, tranh đoạt kết thúc, mới trưởng lao xuất hiện. Quả nhiên, tại Hồ Cáp nói nhỏ bên trong, những cái kia tranh đoạt gậy gỗ Hỏa Cần tộc xuất hiện người thắng. Một cái phi thường cường tráng Hỏa Cần tộc thành công chiếm lấy gậy gỗ, đem gậy gỗ cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, phát ra ô ô quái khiếu. Mặt khác Hỏa Cần tộc không tại tranh đoạt, mà là dồn dập nằm sấp nằm trên mặt đất, trong miệng đồng dạng hồi phục ô ô tiếng kêu, nghe hết sức cung kính. Mới trưởng lão tập trung vào kẻ ngoại lai, con khỉ một dạng chạy đến bị chặt chết đời trước trưởng lão phụ cận, chỉ thi thể ô ô quái khiếu, lại chỉ Phạm Đao đám người quái kêu lên. Có thể là phát hiện nhân tộc nghe không hiểu mình, mới Hỏa Cần tộc trưởng lão hướng phía Hồ Cáp giống lên một tiếng. Hồ Cáp lập tức túi đầu đi vào tân trưởng lão bên người, một bộ kính sợ vạn phần bộ dáng, xung làm lên quan phiên dịch. Ô ô, ô ô ô, các ngươi giết Hỏa Cần tộc trưởng lão, cần muốn trả giá đắt hoàn lại. U, ô ô, ô ô, lưu lại các ngươi người mạnh nhất, phụng dưỡng vi đại hỏa mẹ, bằng không các ngươi cũng phải chết ở lòng đất. Ô ô ô, ô ô ô, cổ lão Hỏa Cần tộc là lòng đất chi vương, chúng ta dùng hỏa cần xua tan hắc ám, chúng ta là trời sinh đấu sĩ. Mới Hỏa Cần tộc trưởng lão nói một câu, Hồ Cáp phiên dịch một câu, Thường Sinh cùng một đám trưởng lão cũng là nghe được rõ ràng. Bởi vì Phạm Đao giết Hỏa Cần tộc trưởng lão, nhân tộc một phương cần lưu lại tối cường người làm con tin, những người khác mới có thể rời đi lòng đất, nếu không đem nhấc lên một trận ác chiến. Tối cường người. Thường Sinh nghe xong liền thẳng nhíu mày, ấn lý thuyết nơi này người mạnh nhất nhất định là Trảm Thiên Kiêu cùng Phạm Đao, nhưng hắn cái này Trảm Thiên Kiêu là thật không mạnh. Đánh rắm. Phạm Đao gắt một cái, châm chọc khiêu khích nói, bằng các ngươi một đám lòng đất quái vật, còn muốn giữ lại bản đại gia. Nam mơ đi. Thường Sinh không nguyện ý đem chính mình xem như tối cường người, Phạm Đao có bằng lòng hay không? Đừng nói nhảm, động thủ đi, làm thịt đám này cái gì Hỏa Cần quái vật, chúng ta lao ra. Phạm Đao bắt đầu bấm pháp quyết, chăm chuôi hắc đao phần phật hội tụ thành đao long, nhắm ngay Hỏa Cần tộc trưởng lão. Tại Phạm Đao trong mắt, một đám Hỏa Cần tộc căn bản không đáng giá nhắc tới, này chút lòng đất dị tộc bản thân thực lực liền luyện khí kỳ tu sĩ cũng không bằng, khiến cho hắn kiêng kỵ là chung quanh hắc cốt điểu cùng quỷ đầu bọ cạp. Ô ô, hô nha ô ô ô. Không đợi Phạm Đao động thủ, Hỏa Cần tộc tân trưởng lão trước nổi giận, dùng trong tay gậy gỗ dùng sức đánh mặt đất, phát ra thùng thùng vang trầm. Gậy gỗ tiếng va chạm trong lòng đất truyền ra rất xa, lại có hồi âm truyền đến, hồi âm bên trong, càng nhiều lòng đất yêu tộc trong bóng đêm hiện thân. Không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời. Chương 156, con tin. Võ hiệp tu chân chương 156, con tin. Hỏa tu tộc trưởng lão một bên đập gậy gỗ, vừa nói không ai có thể nghe hiểu nói nhỏ, nó nói đến rất nhanh, ngựa khí gấp rút. Thường Sinh mặc dù nghe không hiểu đối phương tại nói thầm lấy cái gì, nhưng có thể nhìn ra được cái này tân trưởng lão đang nhanh chóng trở nên già yếu. Nguyên bản thân thể cường tráng còng lưng, Hỏa tu tộc trưởng lão quái trên mặt nếp vốn mọc lan tràn, cái kia cổ quái gậy gỗ môi đánh một thoáng, nó đều sẽ già nua một phần. Dùng tuổi thọ giảm bớt làm đại giá, Hỏa tu tộc trưởng lão gọi càng nhiều lòng đất trung tộc. Xuất hiện lần nữa không chỉ có hắc cốt điểu cùng quỷ đầu bọ cạp, còn có mấy chục con to lớn mắt giống bức, mọi người đỉnh đầu tràn đầy phần phật vũ cánh âm thanh, xuống lại ở chung quanh yêu linh trong nháy mắt đạt đến hơn 200 đầu. Ngoại trừ đỉnh đầu không gian bị phong kín, tại lai lịch lên còn xuất hiện từng trương to lớn lưới, có thể thấy tư nở dê con khổng lồ con nhện tại lưới lớn lên bò qua bò lại. không nghĩ tới hỏa tu tộc có thể gọi tới nhiều như vậy yêu linh, liền Phạm Đao cũng không khỏi đến bắt đầu sợ hãi. Hắn tự nhận cùng giai ở giữa không có địch thủ, chém giết yêu linh dễ dàng, thế nhưng quá nhiều yêu linh ẩn hiện, đừng nói kim đan tu sĩ, mặc dù tân tấn nguyên anh cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hô! Hô! Một loại thanh âm cổ quái theo rừng đá chỗ sâu truyền đến, như hô hấp, rừng đá bên trong phảng phất bốc cháy lên hỏa hoạn, xuất hiện ánh lửa. Chỉ có ánh lửa mà không có khói mù, nói rõ phát ra ánh lửa không phải hỏa diễm, mà là những vật khác. Đại yêu khí tức. Phạm Đao sắc mặt cuối cùng biến, tại có thể so với nguyên anh đại yêu trước mặt, cường đại tới đâu kim đan cũng không phải là đối thủ. Nói cho bọn chúng biết hỏa tu tộc, chuyện gì cũng từ từ. Phạm Đao gấp quát lên. Hồ Cáp lập tức phiên dịch, một trầu bô bô về sau, hỏa tu tộc trưởng lão dừng tay lại bên trong gậy gỗ. Theo tiếng va chạm dừng lại, rừng đá chỗ sâu ánh lửa dần dần tối xuống dưới. Đó là vật gì, hỏa mẹ? Phạm Đao nhìn chằm chằm Hồ Cáp hỏi. Hồ Cáp tầm mắt hết sức sợ hãi, nhìn một chút rừng đá chỗ sâu, nhẹ gật đầu. Ô ô ô ô ô ô. Trưởng lão cho các ngươi cơ hội cuối cùng, lưu lại tối cường người, bằng không quyết nhất tử chiến. Hồ Cáp vội vã nói ra, mau mau làm ra lựa chọn đi, hỏa tu tộc kiên nhẫn rất ngắn, nếu như tại động thủ chúng nó hội liều mạng công kích. Giết chết người ta lên nhâm trưởng lão, lưu lại một người cũng tính hợp lý, bất quá lưu lại người nào liền thành vấn đề. Phạm Đao mắt liếc Thường Sinh, đối Hồ Cáp hỏi, lưu lại người, có thể hay không bị giết chết, phụng dưỡng hỏa mẹ là có ý gì? Chỉ cần không chạy trốn, sẽ không bị giết chết, phụng dưỡng hỏa mẹ có ý tứ là tế bái, không có gặp nguy hiểm. Chỉ là vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi thế giới dưới lòng đất. Hồ Cáp túi đầu nói ra, không ai có thể thấy nét mặt của hắn, càng không biết hắn nói thật hay giả. Tốt. Ngươi nói cho hỏa tu tộc trưởng lão, chúng ta có hai cái người mạnh nhất, cần muốn suy tính một chút lưu người nào. Phạm Đao suy nghĩ một chút, một lời đáp ứng. Hồ Cáp vội vàng hướng hỏa tu tộc trưởng lão phiên dịch, Thiên Vân Tông cùng Long Nham Tông các vị trưởng lão thì rất là kinh ngạc. Loại tình huống này, người nào lưu lại đều tương đương với con rơi. Rõ ràng là chịu chết mua bán. Mặc dù biết rõ là chịu chết, không ai phản bác, ngược lại người mạnh nhất một cái là Phạm Đao chính mình, một cái khác là Thường Sinh, những người khác tại này trước mặt hai người căn bản không có chỗ xếp hạng, cho dù có kim đan hậu kỳ tu vi thượng quan nhu tại hai người trước mặt đều phải kém hơn một bậc. Phạm Đao không để ý tới không hỏi những người khác, mà là đi vào Thường Sinh phụ cận. Cái kêu hỏa mẹ khí tức ngươi cũng cảm giác được, nơi này lại có đại yêu tồn tại, nếu như xông vào nhất định thương vong thảm trọng. Chúng ta không bằng tới cái dùng trí. Phạm Đao ngắm lấy hỏa tu tộc một phương, nhẹ giọng nói, đám người kia đần độn, thoạt nhìn cũng không có cái gì tâm nhãn, hai chúng ta lưu lại một, chờ những người khác thoát hiểm sau tại sông ra vòng đây, dùng ngươi năng lực của ta, từ những thứ này yêu linh trong tay đào thoát không khó lắm. Ngươi lưu lại, ta đi trước. Thường Sinh nhẹ gật đầu, lời nói thâm thía dặn dò một câu, chờ trở về mời ngươi uống rượu. Rượu thì không cần. Để cho ta lưu lại cũng thành, lấy ra chút thành ý tới. Phạm Đao thế mà không có cự tuyệt, mà là tự tiếu phi tiếu nói, ngươi cũng thấy đấy, nhiều như vậy yêu linh nhìn quanh, còn có đại yêu ở bên, có thể hay không trốn tới vẫn là ẩn số, ta nếu là trốn không thoát, ngươi đến tới cứu ta mới được, đem ngươi trưởng sinh kiếm áp ở ta nơi này, bằng không ta có thể không yên lòng. Bằng giao tình của chúng ta, ngươi sợ ta không tới cứu ngươi. Thường Sinh tại cân nhắc lợi và hại, Phạm Đao cái tên này lại muốn trưởng sinh kiếm mới bằng lòng lưu lại, chờ hắn thoát khốn về sau nhất định sẽ không trả lại. Đặt mình vào nguy hiểm, chắc chắn muốn cực lớn lợi ích khu xử mới được, Phạm Đao đây là dự định đánh cược một keo, thắng liền có thể đạt được pháp bảo cực phẩm trường sinh kiếm. Đừng như vậy giả mù sa mưa, hai chúng ta người nào không biết ai vậy, nếu như không áp ít đổ người có thể trở về cứu ta. Phạm Đao liếc mắt nhìn Thường Sinh, tức giận nói, ngươi cái tên này tâm ngoan thủ lạn, coi ta ngày đầu tiên nhận biết ngươi à, nếu như ngươi không nguyện ý, ta nắm cửu anh lưu cho ngươi đã khỏe, ngươi làm con tin. Hai người nằm cạnh rất gần. Phạm Đao nói xong dùng bàn tay lớn nắm ở Thường Sinh đầu vai, còn vỗ vỗ, nhìn như thân mật, trên thực tế là tại lẫn nhau tính toán. Phạm Đao đập đầu vai thời điểm, Thường Sinh cũng không có cảm thấy bất ngờ, tuy nói hai người không tính là bằng hữu gì, nhưng trước mặt người khác còn là một bộ bạn bè tư thế. Nhưng mà sau một khắc Thường Sinh bỗng nhiên biến sắc, một cỗ linh lực đang xuyên thấu qua áo bào đen xâm nhập bản thể của hắn. Phạm Đao đập hạ thủ trên lòng bàn tay, thế mà mang theo một cỗ linh lực. Tùy ý cử động. Phạm Đao kỳ thật cũng không phải là hữu ý mà làm, chớ nhìn hắn mặt ngoài nhẹ nhõm, thực tế căng thẳng thần kinh, toàn thân linh lực sớm đã thôi động đến cực hạn, đạt đến tiện tay có thể ra tay trạng thái. Trên tay linh lực, đúng là linh lực mênh mông báo trước. Dùng Phạm Đao xem ra, thấu xuất thủ trưởng những linh lực này đối với Trảm Thiên Kiêu tới nói căn bản không có ý nghĩa, cho nên cũng không có đi quan tâm. linh lực của hắn hoàn toàn chính xác đối Trảm Thiên Kiêu không tính là gì, thế nhưng đối Thường Sinh tới nói nhưng muốn mạng. Kim đan đỉnh phong linh lực vào cơ thể, Thường Sinh liền cảm thấy toàn thân chấn động, suýt nữa bị đè sấp dưới, nhấc lên toàn bộ linh lực chống cự, cái trán càng rịn ra mồ hôi lạnh. Ỷ vào kim đan thân thể nguyên bản mạnh mẽ, Thường Sinh mới khó khăn lắm ngăn cản được phạm đao linh lực, mặc dù như thế, hắn cũng bị mệt mỏi không nhẹ, nhất là tại chống cự linh lực trong nháy mắt toàn thân đều đang run rẩy. Áo bào đen có thể đỡ nổi linh thức, lại không cách nào ngăn trở linh lực, Thường Sinh trăm triệu không nghĩ tới phạm đao trên tay sẽ có linh lực tồn tại. Trong nháy mắt run rẩy, lập tức bị phạm đao phát giác. Làm sao vậy, bị hù. Sẽ không phải Hận Thiên huynh liền chút linh lực cũng đỡ không nổi đi. Phạm đao lập tức nheo cặp mắt lại, gắt gao tập trung vào Thường Sinh, hắn cảm giác đối phương có điểm gì là lạ. Trước đó không lâu lúc tu luyện thụ chút nội thương, đã không còn đáng ngại. Thường Sinh ra vẻ chấn định, tâm lại nâng lên cổ họng. Thụ thương rồi. Chẳng lẽ lại là tu luyện của ngươi giả chết kỳ công? Phạm đao rõ ràng không tin, ôm Thường Sinh đầu vai không buông tay. Biết do còn cố hỏi. Thường Sinh ngữ khí hiện lạnh, đầu vai thoáng qua, đem đối phương bàn tay lớn đánh văng ra. Bình một tiếng. Phạm đao tay là bị theo đầu vai chấn khai, lại bắt lại Thường Sinh tay, đồng thời một cỗ linh thức theo Thường Sinh bàn tay chui vào. Áo bào đen không phải bao tay, ngăn không được theo trong lòng bàn tay chuyển đến linh thức. Phát hiện linh thức xuất hiện, Thường Sinh liền biết hỏng, còn muốn ngăn cản đã không thể nào, dùng hắn trúc cơ sơ kỳ linh thức căn bản ngăn không được phạm đao kim đan đỉnh phong linh thức bao phủ. Không có đánh cửa sổ, thay mới kịp thời. Chương 157, đến tiến thêm trượng. Phạm đao phát hiện Thường Sinh trạng thái có chút cổ quái, liền trên tay mình vô ý tản ra linh lực đều không thể ngăn cản, hắn quyết định thật nhanh, dùng linh thức cưỡng ép dò xét. Kim đan đỉnh phong linh thức trong nháy mắt bao phủ, thơ y gian trong nháy mà tờ mà thôi, Thường Sinh tu vi cảnh giới bị cảm giác cái rõ rõ ràng ràng. Làm thu hồi linh thức thời điểm, Phạm đao biểu lộ trở nên cổ quái, có chút nghi ngờ không thôi, lại có chút không hiểu kinh hỉ. Phạm đao linh thức cảm giác, Thường Sinh căn bản ngăn không được. Tim của hắn sớm đã chìm vào đáy cốc. Thường Sinh đã từng nghĩ tới hội đang ở tình huống nào bị người vạch trần, nhưng hắn theo không nghĩ tới lại ở này loại bị vô số yêu linh cùng hỏa tu tộc vây quanh tình huống dưới. Trúc cơ cảnh. Hận Thiên huynh, cảnh giới của ngươi thế mà rơi xuống đến trúc cơ. Phạm đao miệng không nhúc nhích, lại có âm thanh truyền vào Thường Sinh lỗ tai, này loại truyền âm nhập mật thủ đoạn, rõ ràng là Phạm đao không muốn để cho người khác biết cái này bí ẩn động trời. Tuyệt không phải Phạm đao hảo tâm, mà là muốn độc hưởng này phần che giấu mang đến chỗ tốt. Trảm Thiên Kiêu cảnh giới thế mà rơi xuống, loại tin tức này giá trị đem không thể ước lượng. Ngươi nhìn lầm tiện nhân, ta vẫn như cũng là kim đan đỉnh phong. Thường Sinh hy vọng cuối cùng chỉ có dùng ngữ khí để che giấu, đáng tiếc đối phương cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Linh thức cũng sẽ không nhìn lầm, đường đường Trảm Thiên Kiêu, Thiên Vân đệ nhất nhân, Nam Châu quỷ tài, thế mà thành trúc cơ cảnh. Ha 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 ha. Thật sự là ông trời mở mắt nha. Phạm Đao nhếch miệng lên, im mắng cười lớn, hắn truyền âm mang theo không chút kiêng kỵ ngữ khí, vang lên tại Thường Sinh bên hai. Từ hôm nay sau lĩnh Nam chỉ có ta Đao ra một người. Trảm Thiên Kiêu thời đại tuyên bố kết thúc, nguyên anh phía dưới còn có ai là ta Phạm Đao đối thủ. Ha ha, Thường Hận Thiên. Người cũng có hôm nay, Trảm khắp Nam Châu vô địch thủ, cuối cùng rơi cái cảnh giới rơi xuống tràng. Tin tức này nếu như nói ra ngoài, ngươi đoán sẽ có nhiều ít cửu gia đánh tới cửa. Đừng lo lắng, ta sẽ không nói ra đi. Dùng giao tình của chúng ta, ngươi hôm nay mắc nạn ta như thế nào lại bỏ đá xuống giếng đâu, nhưng mà, ta người này miệng lớn, nhất là uống say thời điểm, ngươi phải nghĩ biện pháp chắn ở của ta miệng mới được a. Nhắc nhở ngươi một thoáng, Đao ra lòng ham muốn không nhỏ, mong muốn chắn ở miệng của ta, một thanh Trường Sinh kiếm cũng không đủ, còn có các ngươi Thiên Vân Tông, chớ nóng vội nổi giận, ta cũng sẽ không hủy diệt các ngươi tông môn, ta muốn chính là bọn ngươi Thiên Vân Tông cùng Long Nham Tông khai chiến. Phạm Đao truyền âm liên tiếp, lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Cái tên này hoàn toàn chính xác không có ở bỏ đá xuống giếng, mà là định đem giếng đều cho chôn đi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thường Sinh cắn răng nói ra, hắn đã không ôm hy vọng gì, coi như lần này có thể theo lòng đất thoát khốn, chỉ cần Phạm Đao nắm giữ chính mình che giấu, về sau chính là vô tận phiền phức. Hợp tác cùng có lợi mua bán, Hận Thiên huynh chẳng lẽ không hiểu không, ta Phạm mỗi người làm việc xưa nay sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vì ta đều là đến tiến thêm trượng, thức quá ngắn ha ha. Phạm Đao tùy tiện truyền âm như ma âm quanh quẩn tại Thường Sinh bên hai, để cho người ta hận không thể làm thịt hắn, có thể hết lần này tới lần khác người ta tu vi cao thâm, có đầy đủ cuồng ngạo vô liếng. Mua bán là đàm thành, nếu như quá bồi tiền, ta không ngại nhất phách lương tán. Thường Sinh trầm giọng nói nhỏ. Yên tâm Hận Thiên huynh, ta biết đúng mực, nhất định sẽ không để cho ngươi bị khuất, khà 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 khà. Phạm Đao truyền âm vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, nhìn chằm chằm Thường Sinh tầm mắt liền như phát hiện thức ăn cô lang. Ô ô ô ô ô ô. Xa xa hỏa tu tộc trưởng lão chơ đến hơi không kiên nhẫn, phát ra thuốc dục gọi. Trước giải quyết trước mắt tình cảnh, nói sau chúng ta trở về rồi hay nói. Thường Sinh thấp giọng nói. Nếu Hận Thiên huynh không có tu vi, cái này con tin nhân vật chỉ có thể ta tới cầm cố, chuẩn bị Trường Sinh kiếm đi. Phạm Đao truyền âm nghe khách khí, có thể câu kia chuẩn bị Trường Sinh kiếm nói đến còn như mệnh lệnh. Phạm Đao đã ăn chắc Thường Sinh, hắn muốn Trường Sinh kiếm đã không phải thế chấp, mà là chiếm làm của riêng. Một cái trúc cơ kỳ Trảm Thiên Kiêu, mất đi có được pháp bảo cực phẩm tư cách. Truyền âm về sau, Phạm Đao quay đầu về song phe nhân mã quát, định tốt, ta lưu lại, các ngươi một hồi là có thể đi, bất quá động tác cần phải nhanh lấy điểm. Phạm Đao ý tại ngôn ngoại là, chờ các ngươi trốn sau khi đi ta cũng phải đào vòng, nếu như bị ta bỏ lại đằng sau các ngươi liền tự cầu phúc đi. Phạm trưởng lão cẩn thận. Trưởng lão trăm triệu cẩn thận. Long Nham Tông Kim Đan tu sĩ gật đầu nói phải, đối Phạm Đao năng lực bọn hắn hết sức yên tâm, đừng nói bây giờ tình cảnh, liền là lại nhiều chút yêu linh cùng đại yêu, bọn hắn vị này Phạm trưởng lão cũng có nắm bắt chạy trốn. Lĩnh Nam Đao gia cũng không phải tùy tiện lên xưng hào, làm Long Nham Tông đệ nhất nhân. Phạm Đao vô luận thực lực vẫn là thủ đoạn cùng tâm cơ, đều là kim đan tu sĩ ở trong đỉnh tiêm tồn tại. Phạm Đao lại muốn lưu lại, cũng không sợ bị những hỏa tu tộc đó ra hỏa ăn. Cát Vạn Tài có chút ngoài ý muốn thấp giọng nghị luận, tại Thiên Vân Tông các trưởng lão xem ra, Long Nham Tông người lưu lại đó là không còn gì tốt hơn. Phạm Đao nhất định có chạy trốn nắm bắt, mà lại tiểu sư thúc vẫn phải lưu lại Trường Sinh kiếm, đừng nhìn áp ra ngoài dễ dàng, còn muốn trở về đã có thể khó khăn. Tiểu Tam Ca đang lo lắng pháp bảo cực phẩm về sau có thể hay không muốn về được. Lượng hắn Phạm Đao cũng không dám độc chiếm tiểu sư thúc Trường Sinh kiếm, hắn cũng là thiên kiêu một cái, liền không sợ bị chém à. Ngưu Văn Châu cũng là không chút nào lo lắng. Một hồi đào vong sợ là sẽ phải có biến cố, chư vị cẩn thận chút, cái kia Phạm Đao nói lời vẫn là không muốn tin hoàn toàn cho thỏa đáng, nói không chừng hắn trốn đến còn nhanh hơn chúng ta. Mã Lam băng mặt tâm trầm, quan sát đến bây giờ cục diện. Song phe nhân mã đều mang tâm tư. Phần lớn đang suy tư làm sao có thể an toàn rời đi thế giới dưới lòng đất. Mà Thường Sinh suy tính lại là sau này muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi Phạm Đao cái này phiền phức ngập trời. Bị loại người này bắt được cái chuôi, về sau tuyệt không ngày yên tĩnh. Khỏi cần phải nói, Trường Sinh kiếm chỉ muốn rơi vào tay Phạm Đao, căn bản là không cầm về được. Bất đắc dĩ câu thông thiên vân lệnh, không đợi xuất ra Trường Sinh kiếm, lại trước thấy được một vật. Hơi suy nghĩ, Thường Sinh đem nhìn thấy đồ vật đem ra. Thương lượng. Dùng thứ này thế chấp như thế nào, không thể so Trường Sinh kiếm kém bao nhiêu. Nói xong Thường Sinh đem trong tay đồ vật đưa ra ngoài, đúng là một cái màu tím tiểu hồ lô. Ngươi cũng có một cái. Phạm Đao không có lập tức tiếp, mà là dùng linh thức cảm giác một thoáng, xác định là cái chữ vật loại pháp khí mới vô tới, đối miệng hồ lô liếc một cái, cười lạnh nói, cái đồ chơi này nhiều nhất 100 linh thạch, làm sao cùng Trường Sinh kiếm so sánh. Nói xong Phạm Đao vô bị hắn treo ở bên hông đỏ hồ lô, hai cái hồ lô rượu giống như đúc. Phạm Đao lời còn chưa dứt, đột nhiên trong tay hắn tử hồ lô là cờ lư một cái, mà bên hông hắn đỏ hồ lô thì vô thanh vô tức nổi lơ lửng. Bụp một tiếng nhẹ vang lên, tử hồ lô đỏ hồ lô hấp xả ở cùng nhau, ngay tại lúc đó, một cỗ khí tức huyền ảo theo miệng hồ lô bên trong lao ra, bao phủ Phạm Đao. Đây là... Tại Phạm Đao ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, chỉ thấy hai cái hồ lô lên thế mà sinh ra dây leo tương liên trong nháy mắt hình thành đo ti a vòng cổ. Làm dây leo vòng cổ xuất hiện tại trên cổ. Phạm Đao hoảng sợ phát giác hắn linh lực của mình đột nhiên sụt giảm, nguyên bản kim đan cảnh giới đỉnh cao rơi xuống đến trúc cơ, lại từ trúc cơ rơi xuống luyện khí trình độ. Vốn cho rằng bắt lấy Thường Sinh bím tóc, Phạm Đao muốn dùng chính mình cao tuyệt cảnh giới tới bài bố đối phương, đem trúc cơ kỳ Trảm Thiên Kiêu chế tạo thành khôi lỗi của mình, không nghĩ tới cảnh giới của hắn bị lực lượng vô danh chỗ phong ấn, thành luyện khí trình độ, so với trúc cơ Trảm Thiên Kiêu đều muốn không bằng. Chương 158, hoạt học hoạt dụng. Hai cái tiểu hồ lô biến hóa, không có phát ra mảy may động tĩnh. Dây leo vòng cổ treo ở Phạm Đao trên cổ, dường như tự nhiên mà thành. Từ bên ngoài nhìn vào không ra mánh khỏe hồ lô mặt dây chuyền, trên thực tế ẩn chứa huyền ảo phong ấn lực lượng, cỗ lực lượng này bao phủ tại Phạm Đao tử phủ, đưa hắn kim đan triệt để che lại. Thấy tử hồ lô cùng đỏ hồ lô hợp thành một thể, Thường Sinh đang nghi ngờ sau khi vận dụng linh thức cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu trên thân đao linh lực theo kim đan đỉnh phong chợt hạ xuống đến luyện khí trình độ. Đã bị người ta tóm lấy bím tóc, bị Phạm Đao khám phá tu vi, thế nhưng tình huống lúc này lại tới cái nghịch chuyển. Phạm Đao cảnh giới thế mà trở nên so Thường Sinh đều thấp. Nữ nhi rượu, ấm tử sa, ẩm huyết đao, trúc tia vo, khắp núi đông mai hoa nở sớm, khắp nơi trên đất cây tử đằng làm cho người ta cười. chợt nhớ tới lúc trước kỳ hóa cư chủ cửa hàng câu kia nói nhỏ, Thường Sinh trở nên kinh ngạc lên. Lúc đó hắn còn tưởng rằng câu này nói nhỏ là chủ quán hử ra điệu hát dân gian hoặc là vẻ, bây giờ xem ra hẳn là ở trong chứa huyền cơ. Nữ nhi rượu làm đỏ, ẩm huyết đao làm đỏ, khắp núi Đông Mai càng thêm màu đo. Rượu cùng ấm, đao cùng vo, hoa cùng dây leo, đều ám chỉ một loại liên lụy, thậm chí là một loại thu nạp thậm chí phong ấn. Tím ấm trang rượu đỏ, tím vo nạp hồng đao, cây tử đằng khốn hoa hồng, đo ti a hổ lô phong kim đan. Thường Sinh hai mắt càng phát sáng rỡ. 200 linh thạch mua tử hồ lô nguyên lai có này kỳ hiệu, tử hồ lô cùng đỏ hồ lô rõ ràng là một đôi, người nào mang theo đỏ hồ lô, một khi bị tử hồ lô tiếp cận liền sẽ bị phong ấn tu vi. Khiếp sợ kỳ hóa cư chủ cửa hàng lại có thủ đoạn như thế, có thể sử dụng hai cái hồ lô phong bế kim đan cảnh giới đỉnh cao, Thường Sinh không khỏi đối vị kia độc nhãn chủ cửa hàng sinh lòng cảm kích. Nếu như không có tử hồ lô, hôm nay không những Trường Sinh kiếm không gánh nổi, liền Thiên Vân Tông cùng chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Nhưng mà có tử hồ lô, cục diện cũng liền bị nghịch chuyển, nguyên bản bị xem như khôi lỗi Thường Sinh, thành bài bố khôi lỗi chủ nhân, mà đắc ý quên hình phạm đao, thì thành bi thảm nhất con rối hình người. Đây là vật gì? Nhanh lấy đi. Phạm đao ngay lập tức truyền âm đều không dùng được, còn không dám la to, đối Thường Sinh thấp giọng quát. Đây là rất quý giá bảo bối, ngươi không phải là muốn Trường Sinh kiếm sao? Này hồ lô so Trường Sinh kiếm còn tốt, Phạm huynh cần phải lưu tốt. Thường Sinh đưa tay nắm ở Phạm đao bả vai, trên tay vận dụng linh lực, trong lúc nhất thời đối phương không thể động đậy. Chuyện gì cũng từ từ. Thường Hận Thiên ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta Phạm đao cũng không phải ăn chay. Phạm đao vùng vây hai lần, dùng hắn bây giờ chỉ có thể thôi động chân khí cảnh giới, căn bản kiếm không ra chút cơ tu vi linh lực giam cầm. Phạm huynh nói đùa, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta. Ta thường mỗi người làm việc xưa nay sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vì ta đều là đến tiến thêm trượng, thước quá ngắn à. Thường Sinh khỏe miệng bước lên nụ cười cổ quái. Lấy đạo của người trả lại cho người, vừa rồi người ta muốn được tiến thêm trượng, Thường Sinh tự nhiên muốn hoạt học hoạt dụng. Thường Hận Thiên ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta cảnh giới bị phong, ngươi cảnh giới cũng rơi xuống, chúng ta cùng là thiên nhai lưu lạc người, hà tất tự giết lẫn nhau, nơi này chính là nguy hiểm thế giới dưới lòng đất. Ân oán của chúng ta chờ sau khi ra ngoài tại giải quyết cũng không muộn, ta cho ngươi biết đừng làm rộn đến lưỡng bại câu thương, người nào cũng đừng hỏng tốt hơn. Phạm Đao vội vã nói ra, hắn phát hiện hỏa tu tộc đám gia hỏa bắt đầu nóng nảy chuyển động. Giống như đã không kiên nhẫn được nữa. Người nào cùng ngươi là lưu lạc người? Phạm huynh ngươi có phải hay không có hiểu rõ tình cảnh hiện tại? Thường Sinh một bên vỗ Phạm Đao bả vai, một bên giải thích cho hắn nói, ngươi bị phong lại cảnh giới thành luyện khí, mà ta lại là trúc cơ. Cảnh giới của chúng ta không giống nhau, ngươi là chưa vào cửa đệ tử cấp thấp, mà ta đã đăng đường nhập thất, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Thường Hận Thiên ngươi không nói đạo nghĩa. Long Nham Tông người nhanh. Ô ô, ô ô. Phạm Đao vừa muốn hô to Long Nham Tông người nhanh tới cứu ta, không đợi hô ra miệng liền phát hiện miệng của mình bị một cỗ linh lực phong kín, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào cũng xông không ra. Không quan trọng chút cơ sơ kỳ linh lực, đặt ở dĩ vãng Phạm Đao chỉ cần nhấc ngón út liền có thể nghiền nát. Bây giờ thành không thể vượt qua hào rộng, hắn biết rõ phong bế miệng mình chỉ có chút cơ linh lực, hết lần này tới lần khác vô phương ngăn cản. Thật tốt làm con tin của ngươi đi, nếu như mạng lớn, không cho phép ngươi cũng có thể trộn lẫn cái hỏa tu tộc trưởng lao đương đương, tạm biệt. Thường Sinh nói xong lấy tay cầm lấy Phạm Đao trong ngực, Phạm Đao dưới sự kinh hãi vội vàng ngăn cản, đáng tiếc hắn ngăn không được vận chuyển linh lực Thường Sinh, kết quả chính mình túi chữ vật bị người ta đồng loạt đi. Đem Phạm Đao túi chữ vật thu tại trong tay áo. Thường Sinh phân ra mấy đạo linh lực cuốn lấy Phạm Đao hai tay cùng hai chân, nắm đối phương hướng hỏa tu tộc phương hướng đẩy, đồng thời hét lớn lên tiếng. Phạm trưởng lão bảo trọng, chúng ta đi đầu một bước. Nói đi Thường Sinh cũng không quay đầu lại thẳng đến bản đội, đến phụ cận lập tức nhường thượng quan nhu tế ra đan thuyền, một đám Thiên Vân Tông trưởng lão dồn dập lên thuyền. Phạm Đao bị đưa sau khi ra ngoài, hắn vốn định trốn về đến, tiếc rằng tay chân đều bị linh lực khóa lại, miệng càng không căng ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Vân Tông đan thuyền bay lên không. Một đám Long Nham Tông trưởng lão cũng dồn dập ngự kiếm. Hỏa tu tộc lúc này vọt lên, dùng một loại dây leo đem Phạm Đao trói thành bánh trưng, nâng lên con tin rút về rừng đá khu vực. Phạm Đao cái này con tin hỏa tu tộc hết sức hài lòng, bởi vì đời trước trưởng lão liền là bị Phạm Đao giết. Phạm Đao chiến lực do như ban ngày, hỏa tu tộc đừng nhìn là lòng đất dị tộc, trí tuệ của bọn nó không tính quá thấp, ít nhất ai mạnh ai yếu nhận biết đến rất rõ ràng. Hỏa tu tộc rút đi, vây chung quanh yêu linh lập tức tránh ra thông lộ. Song phương các trưởng lão lập tức rút đi, cũng không quay đầu lại cách xa chỗ này nguy hiểm thế giới dưới lòng đất. Tại rừng đá rịa, hồ cắp thân thể còn xuống, yên lặng nhìn đi xa nhân tộc cường giả, không biết là đang ước ao vẫn là tại ước mơ, rất nhanh hắn cũng biến mất trong bóng đêm. Trên đường đi Thường Sinh cảm thấy mình tâm như nổi trống, bành bịch nhảy không ngừng. Phen này hiểm tượng hoàn sinh, khiến cho hắn cảm thấy tựa như ảo mộng, thậm chí không quá chân thực. Ai có thể nghĩ tới đã nắm giữ hết thể phạm đao, cuối cùng vậy mà thành dưới thềm chi tù, không may đến hãm sâu hỏa tu tộc tay. Có lẽ tu vi toàn thịnh phạm đao có nắm bắt theo lòng đất trốn tới, dù cho vô số yêu linh, dù cho có đại yêu nhìn chằm chằm, linh nam đao già cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Có thể là đo ti a hồ lô hình thành phong ấn, chặt đứt phạm đao tất cả hy vọng. Một cái luyện khí kỳ đao ra, đừng nói theo đại yêu dưới mí mắt trốn tới, coi như một đầu yêu linh thậm chí yêu vật đều có thể đem hắn chằm chằm chết. Thường Sinh tại cảm khái vận mệnh kỳ dị, vui mừng lấy bí mật của mình bảo vệ, mà phạm đao thì tại trải nghiệm lấy xui xẻo mùi vị, càng mắng to hơn chứ danh làm hận thiên giá hỏa cùng đỉnh đầu không biết bao xa trời xanh. Thường hận thiên thế mà chỉ có chút cơ tu vi, vì cái gì sớm không có phát hiện. Dừng đá bên trong, trơ mắt nhìn xem đan thuyền cùng Long Nham tông trưởng lao càng chạy càng xa phạm đao, lúc này lòng như cho nguội, mặt tràn đầy oán hận. Không chỉ tu vi bị phong, liền túi chữ vật đều bị tiện tay cầm đi, phạm đao hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hèn mặt Thường hận thiên, chờ La Ho Tư ra ngoài cần phải tiêu diệt các ngươi Thiên Vân tông. Làm cái gì không tốt không nên làm con tin, gặp vận đen tám đời. Chương 159, hiểm địa. Phạm đao chửi mắng chỉ là lời nói trong lòng, liền chính hắn đều nghe không được, huống chi là Thường Sinh. Cái kia một đạo phong bế miệng linh lực Thường Sinh cũng không có khách khí, dùng đầy đủ linh lực, đoán chừng dùng luyện khí tu vi trùng kích, không có cái hơn 10 ngày là đừng suy nghĩ. Đan thuyền tốc độ cực nhanh, sau đó không lâu theo Trà Sơn bên trong bay ra, đứng ở đỉnh núi. Long đất hiểm địa đối Kim Đan trưởng lão tới nói nhìn lắm thành quen, thế nhưng lần này lại khác, nhiều như vậy yêu linh thậm chí xuất hiện đại yêu khí tức, bất luận cái gì Kim Đan tu sĩ đều cảm thấy sợ không thôi. Cuối cùng đi ra, nơi đây lòng đất trải rộng yêu linh càng có đại yêu ẩn hiện, làm định làm nhất đẳng hiểm địa. Các vạn tài lòng vẫn còn sợ hãi đề nghị, các trưởng lão khác dồn dập gật đầu, Trà Sơn hoàn toàn chính xác nên được lên nhất đẳng hiểm địa. Sau khi trở về ta lập tức sửa chữa Thiên Vân quốc địa đồ, chiêu cáo đệ tử đem nơi này nhóm làm nhất đẳng hiểm địa. Ngưu Văn Châu nói đi nhìn về phía Thường Sinh, do hỏi, sư thúc ý như thế nào? Theo lời ngươi nói đi làm. Thường Sinh gật đầu đồng ý. Long Nham Tông người làm sao xử lý, chẳng lẽ thả bọn họ đi? Lý Khinh Chu nhìn chằm chằm một đám Long Nham Tông trưởng lão, mặt tràn đầy ý. Bọn hắn có chuẩn bị mà đến, nhiều người như vậy đến ta Thiên Vân nhất định cùng cốt ma có quan hệ, nếu là ra tay, sợ muốn lưỡng bại câu thương. Vạn Miểu tại ước lượng lấy song phương chiến lực. Long Nham Tông một phương có không ít người nàng đều nhận ra. Thừa dịp phạm đao lưu trong lòng đất, chúng ta không bằng. Tiểu Tam ca con ngươi loạn chuyển, trong ánh mắt phát ra từng đạo sát ý. Một khi ra tay, biểu thị Thiên Vân Tông cùng Long Nham Tông tuyên chiến, chư vị chớ lô mãng, vẫn là do sư thúc định đoạt cho thỏa đáng. Thượng Quan Nhu khe nói ra, nàng lo lắng cũng là phần lớn Thiên Vân trưởng lão lo lắng. Phạm đao mặc dù đại náo Thiên Vân, dù sao không có tạo thành nhiều ít thương vong, linh hầu hoa độc bị hiểu. Cốt ma cũng bị chém giết, Thiên Vân Tông một phương kỳ thật không chịu thiệt. Nếu như lúc này giao thủ, hơn 10 vị kim đan vong mạng tương bác, đến lúc đó cục diện đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, nếu là xuất hiện kim đan ngã xuống, tất nhiên sẽ thăng cấp làm hai đại tông môn ở giữa chiến tranh. Cứ việc thất liên minh quốc tế minh chỉ còn trên danh nghĩa, tất lại còn có một phần minh ước tồn tại, nếu thật là Thiên Vân Tông cùng Long Nham Tông chém giết, Thảo Nguyên Thánh Điện lại thừa lúc vắng mà vào, đó mới là càng lớn mối nguy. Không thể ra tay. Đừng quên chỗ này lòng đất hiểm địa xuất hiện tại Thiên Vân Quốc, mà không phải Long Nham Quốc. Còn ba thanh kiếm Mã Lam Băng trầm giọng nói ra. Nàng lời nói này nói chuyện, những người khác tất cả đều hiện ra vẻ kiêng rẻ. Hòa tu tộc tạm thời lui, thế nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan những cái kia lòng đất dị tộc có thể hay không giết đến tận mặt đất, nếu như hỏa tu tộc lao ra, xui xẻo cái thứ nhất liền là Thiên Vân Tông. Trừ phi từ bỏ Thiên Vân Quốc, bằng không tại Thiên Vân Quốc cảnh nội xuất hiện mối nguy, Thiên Vân Tông nhất định phải ra tay giải quyết. Tình thế chưa từng sáng tỏ phía trước, không cần ra tay. Thường Sinh cấp ra minh xác kiến nghị, cũng là một phần dầu củ là phương thức giải quyết, tất cả trưởng lão sau khi nghe xong sau dồn dập gật đầu. Thiên Vân Tông bên này tại thương nghị đối sách, Long Nham Tông một phương kỳ thật cũng nơm nớp lo sợ. Nơi này là Thiên Vân Tông địa bàn, thật muốn Thiên Vân Tông Kim Đan trưởng lão bất kể đại giới dốc toàn bộ lực lượng, lần này đến Thiên Vân Quốc Long Nham Tông Kim Đan cơ hồ đến toàn quân bị diệt. Song phe nhân mã phân biệt hội tụ tại Trà Sơn hai bên. Cách trống rỗng như núi lửa một nửa Trà Sơn, giằng co lẫn nhau. Chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào? Là rút đi, vẫn là nhìn chằm chằm Long Nham Tông động tĩnh. Các vạn tài hỏi thăm nói, nhìn xem Thường Sinh. Nhiều như vậy Long Nham Tông Kim Đan trưởng lão, không thể mặc kệ tới lui tự nhiên, nhất định phải cho bọn hắn một chút cảnh cáo. Lý Khinh Chu vẫn như cũ tràn đầy ý. Chờ Phạm Đao đi ra, bọn hắn hẳn là sẽ rút đi. Nếu như bọn hắn không lùi đâu, đừng quên cái kia Phạm Đao không có cầm tới tiểu sư thúc Trường Sinh kiếm, sợ là không sẽ bỏ qua. Cái kia thì phải làm thế nào đây, hắn còn dám động thủ hay sao? Động thủ lần nữa liền là tông môn đại chiến. Thiên Vân trưởng lão mỗi người nói một kiểu. Nghe những trưởng lão này nghị luận, Thường Sinh trầm ngâm một hồi, đối Long Nham Tông hướng đi quát, Long Nham Tông chư vị nếu không muốn rời đi, chẳng lẽ là muốn đi ta Thiên Vân Tông làm khách? Thường Sinh ngữ khí có chút âm trầm, mang theo từng tia sát ý. Hắn nhất định phải chi đi Long Nham Tông người mới được, làm Phạm Đao sau này biến mất làm tốt chăn đệm. Một cái luyện khí kỳ Phạm Đao, nếu như không ai cứu, đời này đoán chừng cũng không thể rời bỏ thế giới dưới lòng đất. Đối với Phạm Đao cái họa lớn trong lòng này, vẫn là để hắn bị chết thấu thấu cho thỏa đáng. Cũng không phải Thường Sinh tâm ngoan, nếu như không tàn nhẫn, chết liền là chính hắn. Nghe nói Thường Sinh ngữ khí bất thiện, Long Nham Tông các trưởng lão vẻ mặt khác nhau, có định lúc này rời đi, có chuẩn bị thủ tại nguyên chờ đợi. Thấy đối phương không chịu tùy tiện rời đi, Thường Sinh nắm mặt trầm xuống. Nếu chư vị không muốn đi, vậy liền chớ đi, đều lưu lại đi. Thấy Thiên Vân Tông tiểu sư thúc trở mặt, Long Nham Tông một phương lập tức lộ vẻ do dự, có người lên tiếng giải thích. Chúng ta có khả năng đi, nhưng các ngươi cũng phải xa cách nơi này. Muốn đi cùng đi, Phạm trưởng lão một thân một mình, chạy ra lòng đất thời điểm một khi bị đánh lén sẽ không hay. Long Nham Tông người đang lo lắng Phạm Đao trốn lúc đi ra có thể hay không bị Thiên Vân trưởng lão đánh lén, mong muốn cùng Thiên Vân Tông nhân mã đồng thời rời xa chỗ này lòng núi. Thường Sinh trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý, nói, có khả năng, Thiên Vân Tông người sẽ lập tức rút đi, các ngươi Long Nham Tông người cũng phải rời xa Thiên Vân Quốc. Tốt. Thiên Vân Tông Trảm Thiên Kiêu nên nói lời giữ lời, chúng ta đi. Long Nham Tông một phương yên tâm xuống tới, bắt đầu lui lại. Thiên Vân Tông nhân mã cũng giống vậy, hướng phía tông môn hướng đi thối lui, khoảng cách của song phương càng kéo càng xa, cuối cùng riêng phần mi nhờ cách xa Trà Sơn khu vực. Không ai nghĩ liều mạng một trận chiến. Ít nhất tại bây giờ tình huống dưới, song phe nhân mã cũng không có chém giết lý do. Đan thuyền chở một đám Thiên Vân trưởng lão bay về phía Thiên Vân Tông. Đường bên trên, được cứu vớt Ngô Dụng dần dần tỉnh táo lại. Phát hiện mình còn sống, lại mất đi hai chân. Ngô Dụng khóc ròng ròng, tại vui mừng chính mình mạng lớn đồng thời, càng buồn theo tâm tới. Nếu như là xương vỡ vụn còn có cơ hội khép lại, hai chân của hắn triệt để gãy mất, về sau đem vô phương hành tẩu, thành từ đầu đến đuôi phế nhân. Tạ sư thúc tổ ân cứu mạng, ô ô ô. Ngô Dụng nằm dạp trên mặt đất cho Thường Sinh dập đầu, hắn nhận định sư thúc tổ là thấy chính mình khắc vào trên vách đá huyết tự mới đến đây cứu rút, đối Thường Sinh cảm động đến rơi nước mắt. Hơn 10 vị kim đan trưởng lão, mới miễn cưỡng đem hắn cứu ra ngoài. Đổi thành người bên ngoài căn bản kinh động không được nhiều như vậy tông môn cao thủ. Thật tốt dưỡng thương, chân không có còn có tay, một dạng có thể tu luyện. Thường Sinh an ủi một câu, Ngô Dụng hoàn toàn chính xác tội nghiệp. Như Văn Châu hỏi đi qua, biết được bởi vì khai thác phong linh thổ qua sâu đưa đến mảng lớn đổ sụp, hắn cũng không dễ trách tội Ngô Dụng. Người nào cũng không nghĩ ra lòng đất sẽ có lớn như vậy mảnh không biết không gian, té xuống đệ tử chỉ có thể coi là bọn hắn xui xẻo. Hắn sau này hành động bất tiện. Có hay không thích hợp bay lượn pháp khí? Thường Sinh mở miệng. Sư thúc yên tâm, chúng ta Tiên Khách Phong sẽ cho hắn một kiện thích hợp bay lượn pháp khí thay đi bộ. Ngưu Văn Châu lập tức tiếp tra, loại chuyện nhỏ nhặt này với hắn mà nói không khó. Thu xếp tốt Ngô Dụng, đan thuyền cũng đến tông môn. Thường Sinh mệnh các trưởng lão khác đem đi qua cáo chi Tề Nguy Thủy, chính mình thì trở lại Phù Diêu Phong. Chương 160, Phạm Đao túi chữ vật. Đóng cửa lại, Thường Sinh trong phòng ngồi rất lâu mới dần dần bình phục nỗi lòng. Lần này lòng đất chuyến đi có thể xưng ly kỳ khúc chiết, biến đổi bất ngờ. Lòng đất dị tộc hỏa tu tộc, mấy trăm yêu linh vây khốn, suýt nữa dẫn xuất đại yêu, cùng Phạm Đao lẫn nhau tính toán, cuối cùng dùng tử hồ lô giải vây, đem đại địch số một vĩnh viễn lưu tại thế giới dưới lòng đất. Thật dài thở ra một hơi, Thường Sinh chính mình cũng có chút không dám tin lần này đi qua. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Phạm Đao, ngươi lưu tại hỏa tu tộc phụng dưỡng hỏa mẹ đi, thiếu đi ngươi, ta còn có thể ít chút mối nguy. Chưa nói tới cao hứng biết bao nhiêu, không có Phạm Đao, Thường Sinh tình cảnh vẫn như cũ không ổn. Đại trưởng lão âm thầm nhóm nó, nam chữ mật điệp cùng Tây Thánh Điện liên quan, trên mí mắt dần dần càng sâu bạc ban, còn có hậu sơn cái kia cho mình độc dược phương lão giả, đu loa y này mối nguy, vẫn như cũ vô phương tiêu trừ. Thường Sinh bàn tính toán một cái, Thiên Vân Tông không thể giữ lại lâu, hắn vẫn phải trốn mất. Nếu không phải Ngô Dụng, lúc này sớm đã cao chạy xa bay. Phạm Đao vì sao muốn Thiên Vân Tông cùng Long Nham Tông khai chiến? Nhớ tới Phạm Đao cuối cùng nói ra mục đích, Thường Sinh có chút không hiểu, vốn cho rằng Phạm Đao muốn lấy được Thiên Vân Tông, không nghĩ tới người ta là muốn bước lên hai tông ở giữa đại chiến. Xem ra Phạm Đao tên kia còn có không thể cho ai biết mục đích. Không suy nghĩ nhiều, Phạm Đao, Thường Sinh theo trong tay áo lấy ra một cái túi đựng đồ. Túi chữ vật là Phạm Đao, chắc hẳn chứa Phạm Đao suốt đời tích xúc, này phần chỗ tốt cực lớn, ngẫm lại đều cảm thấy kích động nhân tâm. Phân ra một phần linh lực bao phủ túi chữ vật, Thường Sinh bắt đầu cảm giác không gian chữ vật bên trong đồ vật. Đầu tiên là linh thạch, chồng chất như núi linh thạch. Trong túi chữ vật linh thạch cơ hồ chất đầy toàn bộ không gian, đại khái đếm có tới 50 vạn trên dưới. 50 vạn linh thạch, đối bình thường kim đan tu sĩ tới đều là thiên văn sổ tự, đối Thường Sinh này loại trúc cơ tu sĩ tới nói căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngoại trừ phong phú linh thạch bên ngoài, trong túi chữ vật còn có rất nhiều linh đan. Phạm Đao linh đan cũng không phải trúc cơ tu sĩ dùng hạ phẩm, mà là kim đan tu sĩ dùng trung phẩm linh đan, có mấy trăm hạt nhiều. Những linh đan này mỗi một hạt đều có mênh mông sóng linh khí, Thường Sinh chỉ có thể nhận ra mấy loại, đại bộ phận đều chưa thấy qua. Tại linh đan bên cạnh là một chút kỳ hoa dị thảo, nhiều đến mấy chục loại, bên trong một cái kim quang lóng lánh tổ ong khỉ hệ nờ người chú mục nhất, tản ra thơm ngọt mật ong mùi vị, to bằng cái thớt, còn có một loại màu xám rong biển, nhặt méo trồng chất không ít, không biết có tác dụng gì. Linh thảo đằng sau chất đống lấy một chút Thường Sinh không nhận ra tài liệu. Có vàng óng ánh hạt cát, màu bạc hòn đá, xanh biếc vỏ sò, lấm tấm màu đen mảnh gỗ vụn, còn có chút cổ quái kỳ lạ cắt đất cùng một chút chưa ở trong bình huyết dịch. Xem ra đều là thưa thất vật liệu luyện khí. Có thể bị một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ sưu tập tài liệu, tuyệt sẽ không là giá rẻ đồ vật. Mặc dù Thường Sinh không nhận ra, nhưng hắn biết những vật này nên so linh thạch đều muốn đáng tiền. Trừ cái đó ra, là trăm chuôi pháp khí trường đao. Trường đao bộ dáng cùng cấp bậc đều cùng Thường Sinh trong túi chứa vật trăm đao giống, đây là dùng tới cùng Trảm Thiên Kiêu so tài công cụ. Luận bàn đốn tuổi thuật thiết yếu đồ vật. Pháp khí lại nhiều cũng không bằng pháp bảo, Phạm Đao trong túi chứa vật pháp bảo số lượng càng là kinh người. Vẹn vẹn pháp bảo hạ phẩm phi kiếm liền có hơn 20 kiện, pháp bảo thượng phẩm có 3 kiện, phân biệt là một cái lớn chừng bàn tay linh lung tiểu tháp, một khối màu nâu phỉ thúy, một chuỗi 18 viên óng ánh sáng long lanh đi bàn châu. 3 kiện pháp bảo thượng phẩm tán phát sóng linh khí vô cùng kinh người, nhất là cái kia linh lung tiểu tháp, khí tức vô cùng cường đại, trên thân tháp có thất thải chi quang chậm rãi lưu chuyển, kỳ dị phi phàm. Thường Sinh rất rõ ràng này chút pháp bảo thượng phẩm mới thật sự là đồ tốt. Thế nhưng hắn không dùng đến, trúc cơ sơ kỳ linh lực liền pháp bảo hạ phẩm đều khó mà thôi động, huống chi là pháp bảo thượng phẩm. Tại túi chữ vật chỗ sâu nhất, nổi lơ lửng một bức trận đồ. Cầu lên vẽ lấy từng đóa mây đen chung quanh là phức tạp trận văn, trận đồ rất dài, mở rộng ra tới có tới một trượng có thừa. Mây đen trận, trung giai trận pháp, đồ tốt. Thường Sinh tâm niệm vừa động đem trận đồ lấy ra ngoài, làm trận đồ xuất hiện trong nháy mắt, chỉnh cái phòng bên trong lập tức tràn ngập lên một tầng sương mù. Để cho người ta nhìn không ra bốn phía cảnh vật. Sương mù xuất hiện một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất, đó là trận đồ tự mang khí tức, cũng không uy lực. Trận đồ lên trận văn phức tạp dài dòng, Thường Sinh một cái ký hiệu cũng xem không hiểu, cũng may trận đồ mặt trái viết trận đồ tên cùng công hiệu. Mây đen trận thuộc về trung giai trận đồ, thích hợp với kim đan tu sĩ, tại trung giai trận đồ trung vị xếp trước mao, một khi thôi động có thể hóa làm trải rộng xương độc đại trận, xương độc dùng mây đen trạng thái tồn tại, có thể huyễn hóa thành đầu thú gặm nuốt kẻ địch. Cũng như làm phòng ngự thủ đoạn dùng tại thời khắc nguy cơ. Cả công lẫn thủ trận đồ vốn là thưa thất chân quý, mây đen trận càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, giá trị vô phương ước lượng. Không thua gì pháp bảo thượng phẩm trung giai trận đồ, hẳn là có thể miễn cưỡng thôi động một chút uy năng. Thường Sinh thử nghiệm dùng linh lực khống chế trận đồ, phát hiện mình nhiều nhất có thể thôi động ra mây đen trận 1/2 phần 10 năng lực, dù vậy Thường Sinh cũng mừng rỡ không thôi. Pháp bảo thượng phẩm đối với hắn hiện tại tới nói cùng gần gà không khác, căn bản không dùng đến. Tựa như pháp bảo cực phẩm Trường Sinh kiếm, ngoại trừ đào đất bên ngoài không có tác dụng gì. Trận đồ lại khác biệt, ít nhất có thể thôi động, thời khắc mấu chốt không chừng có thể bảo mệnh. Thu hồi trận đồ, Thường Sinh lần nữa xem xét túi chữ vật, lúc trước đến sau tìm tòi một bên, lại không có phát hiện chuôi này yêu đào cửu anh. Nếu là bản mệnh pháp bảo, nên bị hắn luyện hóa đến bản thể bên trong, đáng tiếc món kia bảo bối. Thường Sinh lắc đầu, rất đỗi thở dài. Phạm Đao có chết hay không hắn không quan tâm. Yêu đao cửu anh chôn cùng cũng là đáng tiếc. Đây chính là pháp bảo cực phẩm, cùng Trường Sinh kiếm cùng giai bảo vật. Kim đan tu sĩ có khả năng mở ra tử phủ, mà tử phủ không chỉ có là đan thai ngưng kết chỗ, còn có thể dùng thối luyện bản mệnh pháp bảo. Cũng chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể đem pháp bảo đặt vào bản thể, dùng đan hỏa lúc nào cũng thối luyện. Nếu yêu đao không có ở trong túi trữ vật, Thường Sinh chỉ có thể cảm khái, hắn cũng sẽ không đi lòng đất tìm kiếm, cùng lắm thì từ bỏ, mình còn có Trường Sinh kiếm đây. Kiểm lại một cái Phạm Đao túi chữ vật, đồ bên trong đủ để cho bất luận một vị nào kim đan tu sĩ đỏ mắt, Thường Sinh xem như phát bút tiền của phi nghĩa. Tại tìm tòi yêu đao thời điểm, Thường Sinh phát hiện một kiện vô cùng vật không ra gì. là một khối màu xanh vải vóc, tựa như khăn tay, đoàn thành một đoàn đặt ở túi trữ vật trong góc, cùng những cái kia nổn ngang vật liệu luyện khí chất thành một đống, xem ra là liền Phạm Đao cũng không quá quan tâm đồ vật. Tâm niệm vừa động, đem màu xanh vải vóc theo túi trữ vật lấy ra. Triển khai nhìn lướt qua, Thường Sinh tầm mắt liền là khẽ động. Đây không phải khăn tay. Hoặc là nói không phải hoàn chỉnh khăn tay, mà là tại một tấm rất lớn khăn tay lên xé xuống một khối, phía trên vẽ lấy vài tòa một nửa núi cao, còn có nửa cái bị chặt đứt sông lớn. Liên Phạm Đao cũng không biết tác dụng một nửa khăn tay, rơi vào Thường Sinh trong mắt lại hết sức nhìn quen mắt. Bởi vì khối này tàn phá khăn tay lên đồ án, cùng loa phủ trong kia khối va y rách lên đồ án cực kỳ tương tự, hẳn là theo cùng một cái khăn tay hoặc là trên bức họa xé xuống. Chương 161, leo núi người. Phạm Đao trong túi trữ vật tấm vải, thế mà cùng loa phủ bên trong va y rách cực kỳ giống. Thường Sinh đem loa phủ bên trong va y rách đem ra, so sánh xem xét, quả nhiên có thể liệu nhận. Cả hai xuất từ cùng một nơi, Thường Sinh đem tấm vải bày trên bàn nhìn kỹ một chút. Là một bức tranh sơn thủy không sai, bức tranh xem ra không nhỏ, hai khối tấm vải cộng lại liền gần một nửa cũng chưa tới. Trên đời tranh sơn thủy có rất nhiều, vẽ ở vải vóc lên cũng không ít, thế nhưng vỡ vụn thành từng khối tranh sơn thủy Thường Sinh có thể chưa thấy qua. Chẳng lẽ thật sự là một chuyện dị bảo? Loa phủ bên trong va y rách, Thường Sinh thủy chung nhìn không thấu đến tột cùng, chỉ sợ liền Phạm Đao cũng nhìn không ra chân tướng, bằng không sẽ không tùy ý đoàn thành một đoàn ném ở túi trữ vật trong góc. Đến cùng có gì hữu dụng đâu? Thường Sinh thử vận chuyển linh lực đem tấm vải bao phủ, kết quả như dị vãng một dạng, không phản ứng chút nào. Linh lực mặc dù không cách nào thôi động, Thường Sinh lại phát hiện hai khối tấm vải phát sinh biến hóa. Khi hắn dùng linh lực bao phủ tấm vải đồng thời, hai khối tấm vải thế mà nối liền với nhau, như ghép hình mở dạng, đường nối chỗ liền chút dấu vết đều không có. Tự động dung hợp. Thường Sinh giật mình, lần nữa xem xét, vẫn như cũ hảo không phát hiện. Trận đồ tàn phiến. Mảnh vỡ pháp bảo. Thường Sinh hết sức kinh ngạc, cao đẳng cấp trận đồ cùng pháp bảo tại vỡ vụn về sau, mảnh vỡ ở giữa cũng không cách nào từng dùng, loại tình huống này căn bản chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là pháp bảo phía trên dị bảo? Pháp bảo phía trên là vì linh bảo, mà linh bảo chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, Thường Sinh lắc đầu. Bao lớn khí vận mới có thể tìm được linh bảo tàn phá, muốn thật sự là linh bảo tàn phiến, còn không phải rước lấy vô số nguyên anh tranh đoạt. Thường Sinh vừa muốn đem va y rách một lần nữa nhét hồi trở lại vỏ ốc, chợt phát hiện vẽ bên trong có cái chấm đen nhỏ tại chậm rãi di chuyển. Thần bí chấm đen nhỏ xuất hiện lần nữa. Thường Sinh không có vọng động, mà là cẩn thận quan sát. Chấm đen nhỏ xuất hiện địa điểm vẫn là vẽ bên trong trên núi cao, từ từ di chuyển nhìn như đang bò núi một dạng, sau đó không lâu bò tới đỉnh núi lại từ một bên khác rời xuống động. Thiên nhãn. Thường Sinh trực tiếp vận dụng đồng thuật bí pháp, trong đôi mắt nổi lên ngân mang, hắn cuối cùng thấy rõ chấm đen nhỏ chân tướng. Cái kia là một người, một cái leo núi người. Nếu như đem chấm đen nhỏ thả lớn hơn gấp trăm lần, mới có thể nhìn ra được là một cái hình người, dung mạo thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường nét. Làm Thường Sinh nhìn ra chấm đen nhỏ là cái hình người về sau, càng thêm rất nghi hoặc. Và y rách là tử vật, trong tấm hình chấm đen nhỏ liền không phải là vật sống. Nếu không là sống vật, chỉ có thể là thần hồn một loại đồ vật, hoặc là cái này dị bảo khí hồn loại hình. Liên phá bố là cái gì đều không rõ ràng, Thường Sinh cũng không cách nào kết luận chấm đen nhỏ lai lịch, chỉ cảm thấy cái này leo núi người thập phần thần bí, mà lại hết sức cố chấp. Thật giống như đang tìm kiếm cái gì, vượt qua một ngọn núi, lại sẽ tiếp tục leo một tòa khác, vĩnh viễn không thôi. Sau đó không lâu, chấm đen nhỏ tức sắp rời đi hình ảnh, Thường Sinh một chút lưỡng lự, lần nữa thôi động ra linh lực. Phía trước không phản ứng chút nào tấm vải, lần này phát sinh biến hóa. Trên đó sông núi trở nên màu xanh biếc giặt rào, sông lớn vậy mà sóng nước lưu động, leo núi chấm đen nhỏ đỉnh chỉ di chuyển, giống như tại đỉnh núi nhìn. Toàn bộ hình ảnh phảng phất sống lại, một loại bàng bạc uy áp tại sơn hà ở giữa bốc lên. Nhường Thường Sinh kinh ngạc còn không phải tấm vải biến hóa, mà là trên người hắn linh lực đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang trôi qua. Một lát mà thôi, Thường Sinh chỉ cảm thấy đan điền linh lực bị rút đi hơn phân nửa. Hắn vội vàng cắt đứt cùng tấm vải liên hệ. Linh lực vừa đứt, hình ảnh lập tức khôi phục yên tĩnh. Trên núi không có màu xanh biếc, sông lớn đứng im bất động, tiểu hắc thì một lần nữa di chuyển, vượt qua tòa thứ hai núi cao, biến mất tại mặt cắt bên ngoài. Nếu linh lực hữu hiệu, hẳn là bảo vật không thể nghi ngờ. Mặc dù kết luận tấm vải là bảo bối, thế nhưng không nghĩ ra vì sao chỉ có chấm đen nhỏ xuất hiện thời điểm khối này vải xanh mới hội có phản ứng, bây giờ chấm đen nhỏ biến mất, lại thôi động linh lực, tấm vải không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ linh lực bị cái kia chấm đen nhỏ hút đi? Đem tấm vải lật qua cha nhìn hồi lâu, cùng bình thường và Isaac không có gì khác biệt. Vừa rồi tấm vải chỗ tản ra uy áp đầy đủ kinh người, nếu như lại thôi động xuống, cái kia cố uy áp đủ để tiếp cận kim đan trình độ. Doa người cũng không tệ, đáng tiếc chấm đen nhỏ xuất hiện không có gì quy luật mà theo. Đem tấm vải một lần nữa nhét vào vỏ ốc bên trong, Thường Sinh cũng sẽ không hy vọng này loại không quá quần sáng bảo vật tàn phiến, càng sẽ không cảm thấy có thứ này liền có thể lưu tại Thiên Vân Tông gối cao không lo. Thiên Vân Tông chỗ này thị phi, mau rời khỏi cho thỏa đáng. Thu hồi túi chữ vật, Thường Sinh nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hố chết phạm đao, hoàn toàn là tử hồ lô công hiệu, kỳ hóa cư độc nhãn chủ cửa hàng xem ra quyết không đơn giản. Nếu như không có tử hồ lô, Thường Sinh căn bản là không có cách theo phạm đao trong tay nghịch chuyển cục diện. 200 linh thạch tử hồ lô, lại có như thế kỳ hiệu, điếm chủ kia xem như đã cứu ta một mạng. Cảm khái sau khi, Thường Sinh nhớ tới chủ cửa hàng yêu cầu thủ lao hỏa thơ tạm. Tam vương mộ lớn con ngài có lên hỏa diễm thiên phú, không biết nó có hay không cùng hỏa tầm có quan hệ. Nhớ tới lần trước đi qua đàn các thời điểm, Thượng Quan Nhu đã từng nói lớn con ngài huyết mạch không quá đơn giản, Thường Sinh dự định đi một chuyến thiên hương cốc, nhìn một chút lớn con ngài có hay không cùng 500 năm trước hỏa tầm có chỗ liên quan. Hạ quyết tâm, Thường Sinh liền muốn đứng dậy, ngẩng đầu một cái, thấy trên bệ cửa sổ nhiều một đôi tĩnh mịch con mắt. Mèo xám chẳng biết lúc nào vào phòng, vô thanh vô tức nhìn chằm chằm Thường Sinh. Mắt mèo vẫn như cũ lộ ra một cố lạnh lùng, Thường Sinh biết mèo hoang là nuôi không quen, thật cũng không đi để ý, ít nhất mèo xám đối với hắn không có để ý, bằng không tại mộ địa thời điểm liền sẽ không luống cuống thiết phạt an con mắt. Mặc lên áo bào đen, nhấc lên bạch hạc, Thường Sinh đi vào thiên hương cốc. Nhìn thấy Thượng Quan Nhu về sau, nói thẳng sáng ý đồ đến, thế là lần nữa gặp được bị giam tại lồng sắt bên trong lớn con ngài. Lớn con ngài thu nạp cánh không nhúc nhích, nhìn như tại ngủ say, con mắt thật to lại theo Thường Sinh đến mà chuyển động. Nói do nó không có ngủ đi, mà là thủy chung tỉnh táo. Con ngài huyết mạch có gì chỗ đặc thù? Thường Sinh mở miệng hỏi. Hỏa diễm thiên phú, tam loại yêu tộc cực ít sẽ có được thiên phú như vậy, ta suy đoán cái này con ngài huyết mạch, sợ là cùng nhiều năm trước liền tuyệt tích hỏa tầm có quan hệ. Thượng Quan Nhu nói ra cái nhìn của mình. Hỏa tầm kiếp, chẳng lẽ nó hội lần nữa tạo thành Nam Châu kiếp nạn? Thường Sinh chắp tay sau lưng khẽ nhíu mày. Sẽ không, cái này lớn con ngài cũng không phải là chân chính hỏa con ngài. Mà là có được hỏa tầm một chút huyết mạch, mặc dù nó là một con hỏa tầm, cũng không cách nào tạo thành một châu kiếp nạn. Thượng Quan Nhu ôn hòa giải thích nói, trừ phi có rất nhiều đại yêu cảnh giới hỏa tầm đồng thời ẩn hiện, mới sẽ hình thành tai hại, đơn độc yêu linh, kim đan ra tay tức có thể trấn áp, đương nhiên sẽ không trở thành tai họa. Nạn châu chấu khủng bố, nếu là chỉ có một con châu chấu, cái đầu lại lớn cũng không thành tai được. Sau khi nghe xong Thường Sinh nhẹ gật đầu, nói, cái này con ngài có thể từng đẻ trứng. Sẽ hay không có hậu đại. Con ngài là sẽ không nhả tơ, chỉ có đẻ trứng ấp ra tằm, mới có thể có đến tơ tằm. Nếu lớn con ngài có hỏa tằm huyết mạch, như vậy chỉ cần ấp ra hậu đại, liền có cơ hội lấy được hỏa tơ tằm. Thường Sinh hy vọng rất nhanh thất bại, Thượng Quan Nhu lắc đầu nói, cũng vô tích tượng, nếu như con ngài đẻ trứng, ta hội bẩm báo sư thúc. Nói xong Thượng Quan Nhu vẻ mặt do dự một chút, không người cúi đầu, nói, Thượng Quan Nhu khẩn cầu sư thúc mau sớm phá cảnh, thành tựu nguyên anh. Chương 162, Thỉnh sư thúc bế quan. Thượng Quan Nhu đột nhiên muốn nhờ, Thường Sinh cũng là sương sở. Thái thượng trưởng lão tung tích không rõ, tông chủ cùng thất giản trưởng lão một đi không trở lại, Long Nham Tông nhìn chằm chằm, thất liên minh quốc tế minh lung lay sắp đổ, lúc gặp thời buổi rối loạn, Thiên Vân Tông loạn trong giặc ngoài, Nguyên Anh không ra, tông môn căn cơ thủy chung không ổn định. Thượng Quan Nhu thanh âm êm dịu nói ra cái nhìn của mình. Thiên Vân Tông tiếp giáp Thiên Lĩnh Thảo Nguyên, một khi thất liên minh quốc tế minh sụp đổ, Thảo Nguyên tu sĩ quy mô xuôi nam, ta Thiên Vân đem cái thứ nhất lâm vào chiến hỏa, đến lúc đó. Thượng Quan Nhu không có tiếp tục nói hết, lần này lợi và hại làm là sư thúc phải hiểu, mục đích của nàng là nhắc nhở một phen. Dù sao tiểu sư thúc tuổi quá nhỏ, có lẽ không nghĩ tới quá sâu cấp độ, đối tông môn mối nguy không có coi trọng như vậy. Đến lúc đó Thiên Vân Tông hội đứng núi chịu sào, bị chiến hỏa bao phủ. Thường Sinh tiếp lấy đối phương nói ra, ngữ khí trầm trọng. Sư thúc nguyên lai biết rõ lợi và hại, là ta lắm mồm. Sư thúc chớ trách. Thượng Quan Nhu lần nữa thi lễ, ấy này nói, nàng mặc dù có kim đan hậu kỳ tu vi, thế nhưng khoảng cách Nguyên Anh còn kém một bước dài. Tại Thiên Vân Tông, chỉ có kim đan đỉnh phong trạm thiên tiêu, khoảng cách Nguyên Anh gần nhất, cũng là có hy vọng nhất thành tựu Nguyên Anh cường giả. Không trách ngươi, ta sẽ mau chóng trùng kích cảnh giới. Thường Sinh trấn an một câu, cứ thế mà đi. Đáp lấy bạch hạc, Thường Sinh chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Hắn cũng là nghĩ trùng kích cảnh giới. Có thể lại thế nào sông cũng sông không đến Nguyên Anh, Thượng Quan Nhu một phen khổ tâm xem như uổng phí. Vừa tới Phù Diêu Phong, phát hiện bên ngoài viện đứng đấy rất nhiều người, cầm đầu là Tề Nguy Thủy cùng Văn Miểu, còn có Từ Văn Cẩm, Tiểu Tam, Ca Lý Khinh Chu chờ trưởng lão, có tới mấy chục người. Chuyện gì? Thường Sinh sau khi hạ xuống nhíu mày hỏi, hắn đều là muốn chuồn mất người, cũng không muốn lại rơi vào phiền toái gì ở trong. Tế Nguy Thủy đám người nhìn nhau, đồng thời không người đến, chăm miệng một lời. Thỉnh sư thúc bế quan phá cảnh, sớm thành Nguyên Anh. Cùng Thượng Quan Nhu một dạng, Tế Nguy Thủy đám người hội tụ Phù Diêu Phong, chính là vì cầu tiểu sư thúc sớm đi tiền đến giai, trở thành Nguyên Anh cường giả. Sư thúc, ngài cũng nhìn thấy cái kia Phạm Đao một nhóm Long Nham Tông trưởng lao rõ ràng đang tính toán ta Thiên Vân Tông, trải qua chuyện này, Thất Liên Minh Quốc Tế Minh đã chỉ còn trên danh nghĩa. Minh ước một khi xé bỏ, Thảo Nguyên tu sĩ tất nhiên sẽ mưu đồ lĩnh nam chỗ, chúng ta Thiên Vân Tông cách Thảo Nguyên quá gần, sợ không thỏa đáng trước bị ảnh hưởng đến. Cốt ma một chuyện, rõ ràng là Long Nham Tông đang thử thăm dò ta Thiên Vân Tông át chủ bài. Tế Nguy Thủy đám người nói ra chính mình lo lắng, nói cho cùng bọn hắn vẫn là không có sức. Đảo cũng không cần lo ngại, dù sao trong tông môn còn có chém giết cốt ma lực lượng tồn tại. Thường Sinh định dùng cái kia đạo phá hủy cốt ma kiếm ý đuổi những trưởng lão này. Chém giết cốt ma kiếm ý lên mang theo mục nát sinh cơ, một kiếm kia, hẳn là thiêu đốt sinh cơ châu ngưng tụ mà ra. Đấu kiếm đường trưởng lão Mã Lam băng khóa chặt hai hàng lông mày, trầm giọng nói, nhưng phàm bùng cháy sinh cơ kiếm ý, số lượng sẽ không quá nhiều, có lẽ cũng không còn cách nào xuất hiện, mà người xuất kiếm, chỉ sợ đã dầu hết đèn tắt. Làm kiếm đạo cao thủ, Mã Lam băng hết sức rõ ràng chém giết cốt ma một kiếm kia chỗ hao phí sinh cơ, mặc dù Nguyên Anh cao thủ cũng chạm không ra mấy kiếm, liền phải chết đi. Nếu như một kiếm kia là thái thượng gây nên, như vậy thái thượng trưởng lão sợ là không còn sống lâu nữa. Lão phụ Vạn Miểu ngữ khí âm u, nói đi thở dài một tiếng. Mặc dù cốt ma bị chém giết, thế nhưng Thiên Vân Tông thực lực vẫn như cũ vô phương tăng lên, trừ phi xuất hiện mới Nguyên Anh cường giả. Hơn 10 vị trưởng lão đều đưa đầy cõi lòng chờ đợi tầm mắt rơi vào Thường Sinh trên thân, vị tiểu sư thúc này thành bọn hắn hy vọng cuối cùng. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó trùng kích cảnh giới, chư vị không cần phải lo lắng. Thấy tránh không khỏi, Thường Sinh đành phải đáp ứng, nói, ngày mai ta liền rời đi tông môn, tìm kiếm linh mạch mới chỗ, làm trùng kích Nguyên Anh làm chuẩn bị. Một câu thuận nước đẩy thuyền, Thường Sinh dự định mượn cơ hội này rời xa Thiên Vân Tông. Đã các ngươi muốn bức ta tiến giai, vậy liền nên ngang rời đi. Không cần phiền toái như vậy, sư thúc chỉ cần tại Phù Diêu Phong bế quan là đủ. Tế Nguy Thủy mỉm cười nói, tông môn linh mạch ngay tại dưới chân, sư thúc hà tất bỏ gần tìm xa, chu nở dê thiên thạch là tốt nhất bế quan, chỉ cần sư thúc một lòng trùng kích cảnh giới, ta nghĩ không bao lâu liền có thể thành tựu Nguyên Anh. Nguyên Anh phá cảnh không thể so kim đan, nếu như Thường Sinh vị tiểu sư thúc này có thể tại 1-2 năm bên trong tiến giai Nguyên Anh, tại Tế Nguy Thủy đám người xem ra đều tính tốt. Phong mạch nuôi thủy, trong tông môn linh lực mỏng manh, đối ta phá cảnh bất lợi. Thường Sinh khẽ nhíu mày, không biết Tế Nguy Thủy đánh lấy tâm tư gì, không nên lưu mình tại tông môn. Phong mạch nuôi thủy là tông môn đại kế, nếu như tông môn đều không còn nữa, còn muốn linh mạch làm gì dùng đây? Tiểu Tam Ca buông tay nói y, chỉ cần sư thúc có thể phá cảnh Nguyên Anh, coi như linh mạch hủy đi cũng không sao, có Nguyên Anh cường giả, tông môn mới có thực lực đi chiếm cứ linh mạch mới. Vạn Miểu nói đến âm vang hùng hồn. Linh mạch tinh túy sư thúc có thể tùy ý lấy dùng, chỉ cần chu nở dê thiên thạch tụ linh trận vừa mở, trong nhà đá chính là tốt nhất phá cảnh chỗ. Từ Văn Cẩm gật đầu nói, mặt khác địa điểm không cần linh khí, sư thúc chỉ cần đem linh khí bao phủ Phù Diêu Phong chu nở dê thiên thạch là được, cứ như vậy linh mạch tinh túy còn có thể kiên trì lâu một chút, không chừng sư thúc tiến giai về sau linh mạch tinh túy còn không có vỡ vụn, đến lúc đó chúng ta một lần nữa nuôi mạch cũng không muộn. Ngưu Văn Châu nói ra, coi như linh mạch vỡ vụn cũng cùng sư thúc không quan hệ, nếu như sau này ai dám đoán trách sư thúc, ta Cắt Vạn Tài cái thứ nhất trở mặt. Cắt Vạn Tài nói ra, hơn 10 vị kim đan trưởng lão, ngươi một lời ta một câu, tất cả đều đang khuyên nói tiểu sư thúc bế quan, càng hào pho nở dê hơn liền linh mạch tinh túy cũng không để ý. Cũng khó trách những trưởng lão này không đang nhìn nặng linh mạch tinh túy, đến lúc đó thật muốn phát sinh đại chiến, tông môn có thể hay không thủ được đều tại hai chuyện, ai còn đi quan tâm chôn trong lòng đất linh mạch. Thường Sinh nghe được khỏe mắt trực nhảy. Hắn đang định rời đi Thiên Vân Tông, không nghĩ tới đám này trưởng lão cần phải khiến cho hắn bế quan phá cảnh, mà lại người ta đều là hảo ý, còn không tiện cự tuyệt. Làm Thiên Vân Tông tiểu sư thúc, tại đây loại loạn trong giặc ngoài tình huống dưới, vốn nên vì tông môn mau sớm phá cảnh. Thường Sinh chịu lấy có thể là Trảm Thiên Kiêu tên tuổi, chân chính Trảm Thiên Kiêu sợ là tại trong vòng mấy năm nhất định có thể thành tựu Nguyên Anh, Tế Nguy Thủy những người này nên rất rõ ràng điểm này, lúc này mới tập thể tới gián ôn. Nếu là đổi thành cái không có thiên phú gì ra hỏa, coi như tông môn lại nguy hiểm, những trưởng lão này cũng sẽ không tới. Được a, ta tại Phù Diêu Phong bế quan, các ngươi đều trở về đi. Thường Sinh không có cách, đành phải đáp ứng trước rơi xuống, chờ những trưởng lão này sau khi đi rời đi tông môn cũng không muộn. Dự chúc sư thúc sớm ngày thành tựu Nguyên Anh. Một đám trưởng lão không người thi lễ, sau khi đứng dậy Tề Nguy Thủy phân phó nói, sư thúc lần này trùng kích cảnh giới không thể coi thường, vì phòng ngừa quấy rầy, nhất định phải có hộ pháp người. Ta tới hộ pháp tốt. Ngược lại mấy năm gần đây không có việc gì. Mập mạp Kiều Tam Ca sung phong nhận việc, vỗ tim quát, chư vị yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối không ai có thể đánh nhiễu sư thúc tu luyện. Thứ hôm nay sau ta liền ở tại Phù Diêu Phong. Nghe Kiều Tam Ca lời thề son sắt, Thường Sinh kinh ngạc không thôi. Này không đúng vậy. Chính mình muốn trốn mất, nếu như nhiều cái kim đan hộ pháp, này còn thế nào lưu. Chương 163, phiền lòng hộ pháp. Kiều Tam Ca sung phong nhận việc, làm tiểu sư thúc hộ pháp. Tế Nguy Thủy đám người đối Kiều Tam Ca chắp tay, có vị này làm hộ pháp thích hợp nhất, bởi vì người khác hộ pháp đều là một người, Kiều Tam Ca lại khác. Hắn là Bách Thu Sơn trưởng lão, có thể triệu tập Bách Thu Sơn thuần hóa linh thú. Các vị yên tâm tâm, ta cái này đi nắm Bách Thu Sơn ba đầu mắt xanh thiểm tất cả đều điều đến, có cái kia ba đầu linh thú chấn thủ, Phù Diêu Phong liền con muỗi đều không bay vào được. Kiều Tam Ca mặt mũi tràn đầy tự hào, nói xong nhấc lên kiếm quang bay trở về Bách Thu Sơn. Có thể vì tiểu sư thúc hộ pháp, đó là vô thượng vinh hạnh, đến lúc đó tiểu sư thúc tiến giai nguyên anh, hắn Kiều Tam Ca nên được lên đệ nhất đại công thần. Sư thúc lần bế quan này trùng kích cảnh giới, không thể thiếu linh đan phụ trợ, ta đã truyền âm đến Thiên Hương Cốc, Nhu tiên sinh nên lập tức tới ngay. Tế Nguy Thủy làm chuẩn bị cũng không ít, vừa dứt lời Thượng Quan Nhu thân ảnh đã phiêu nhiên mà tới. Thượng Quan Nhu cũng không rảnh rỗi tay đến, trong tay nâng một cái bạch ngọc bình sứ, chỉ nhìn một cách đơn thuần bình sứ liền có giá trị không nhỏ. Đan các còn sót lại ba hạt bao hàm anh đan, đây là trong đó một hạt, chúc sư thúc tiến giai thành công. Thượng Quan Nhu ngữ khí mặc dù ôn hòa, thần thái cũng rất là ngưng trọng, thận trọng đem bình sứ đưa cho Thường Sinh. Bao hàm anh đan thuộc về thượng phẩm linh đan, liền nguyên anh cường giả đều không thể tùy tiện luyện chế, hắn dược hiệu có thể đề cao ngưng kết nguyên anh tỷ lệ, có thể xưng có tiền mà không mua được. Mấy trăm năm cổ lão tông môn, chỉ còn lại có ba hạt bao hàm anh đan, rõ ràng này loại đối kết anh có cực lớn trợ lực đan dược chân quý cỡ nào. Tiếp nhận bình sứ, thấy còn lại trưởng lão trơ mắt nhìn, Thường Sinh không tốt trực tiếp thu lại, thế là đem đan dược đảo ở lòng bàn tay. Đan dược một đổ ra, liền Thường Sinh đều bị hấp dẫn. Viên đan dược nhỏ nhắn như trân châu, bóng ánh sáng long lanh, hiện ra tam thải lưu quang, đan hương xông vào mũi, linh khí sục sôi. Viên này bao hàm anh đan không có 20 vạn linh thạch sợ là mua không xuống. Ngưu Văn Châu cảm khái không thôi. 20 vạn. Tăng gấp đôi nữa đều chưa hẳn mua được, đó là bao hàm anh đan. Trùng kích nguyên anh thiết yếu bao hàm anh đan. Vạn Miểu đang khi nói chuyện đều muốn nghiến răng nghiến lợi, viên này bao hàm anh đan nếu như đặt ở bên ngoài, vô số kim đan sẽ đánh bể đầu tới tranh đoạt. Cảm thụ được từng đạo ánh mắt hâm mộ, Thường Sinh trong lòng phát khổ. Hắn cũng là rất muốn đem bao hàm anh đan nhường ra đi, ai nguyện ý trùng kích nguyên anh người nào trùng kích, hắn thật sự là không xông lên được. Bất đắc dĩ quy vô lại, loại trường hợp này có thể không thể xuất hiện sai lầm. Thường Sinh đem bao hàm anh đan cẩn thận trang hồi trở lại bình sứ thu nhập thiên vân lệnh. Lúc này Kiều Tam Ca trở lại, Dương Dương đắc ý vỗ túi linh thú, ba đạo khói bụi ở bên cạnh hắn bốc lên, làm khói bụi tán đi, tại chỗ xuất hiện ba đầu cao lớn con quốc. Con quốc có tới hai người cao bao nhiêu, thân thể khổng lồ, ngồi dưới đất tựa như pho tượng to lớn, là đèn lồng con mắt xanh biếc, chuyển động thời điểm phát ra lộc cộc tiếng động. Yêu linh trình độ linh thú mắt xanh thiểm, Bách Thú Sơn bảo bối. Này ba đầu mắt xanh thiểm đủ để bù đắp được ba vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tế Nguy Thủy hài lòng gật đầu, nói, ba đầu mắt xanh thiểm tăng thêm tiểu tam ca, tương đương với bốn vị kim đan là sư thúc hộ pháp. Đầu chỉ bốn vị. Đừng quên ta đỏ tê giác, có ta hộ pháp các ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu tam ca rất đôi đắc ý, này ba đầu mắt xanh thiểm nhưng thật ra là chấn thủ Bách Thu Sơn linh thú, bị hắn cố ý điều tới Phủ Diêu Phong. Mắt xanh thiểm là Bách Thu Sơn linh thú. Tiểu tam ca linh thú là đầu kia kim giác tê giác. Tên là Đỏ Tê Giác. Đầu này Tê Giác chiến lược so với đơn độc mắt xanh thiểm cao hơn ra rất nhiều, chiến lược tiếp cận kim đan trung kỳ người tu chân. Có thích hợp hộ pháp ứng cử viên, Tề Nguy Thủy đám người lúc này mới cáo tử, Tiểu Tam Ca như vậy lưu tại Phù Diêu Phong. Nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy á dua mập mạp, Thường Sinh thẳng sầu mù ô nở. Này chính là không có tu vi, nếu là thật có Trảm Thiên Kiêu kim đan đỉnh phong cảnh giới, Thường Sinh cái thứ nhất trước bóp chết Kiều Tam Ca. Sư thúc cho ta ở giữa kho củi liền thành, ta không chọn địa phương, ở cái nào đều thành hắc hắc. Kiều Tam Ca cười ha hả nói. Phía tây sương phòng, chính mình thu thập đi. Thường Sinh tức giận vung tay háo trở về nhà tử. Kiều Tam Ca còn buồn bực đâu, làm sao tiểu sư thúc hôm nay tâm tình không tốt lắm, vừa đạt được tông môn tồn tại bao hàm anh đan, chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Kiều Tam Ca sao có thể đoán được Thường Sinh tâm tư, gãi đầu một cái không hiểu đấu, vừa quay đầu lại thấy trong sân Tiểu Miên Hoa. Tiểu Miên Hoa. Hắc hắc, sư muội tốt, tại sư thúc phá cảnh phía trước, ta đều phải ở tại Phù Diêu Phong. Tiểu Tam ca chào hỏi, chớ nhìn hắn là Bách Thú Sơn trưởng lão, tại tông môn địa vị cực cao, đối mặt chỉ có luyện khí kỳ Tiểu Miên Hoa vẫn như cũ đến sư huynh muội tương xứng. Tiểu nha đầu có thể là tiểu sư thúc đệ tử, bối phận tại cái kia để đó đâu, cảnh giới lại thấp cũng cùng Tiểu Tam ca cùng thế hệ. Tiểu trưởng lão tốt. Tiểu Miên Hoa vội vàng thi lễ, nàng nhận ra Tiểu Tam ca, cũng biết đối phương là Bách Thú Sơn trưởng lão. Này mấy con lớn nết xanh có thể hay không cắn người nha. Chào về sau, Tiểu Miên Hoa lập tức bị ba đầu mắt xanh thiềm hấp dẫn, tò mò hỏi lung tung này kia. Tiểu Tam ca cũng là rất có kiên nhẫn, cho Tiểu Miên Hoa giảng giải, không phải hết xanh, là một loại con cóc yêu thú, đã bị Bách Thú Sơn thuần hóa, là từ nhỏ nuôi lớn, sẽ không làm người ta bị thương, tiểu sư muội yên tâm đi. Ta đây có khả năng leo đi lên sao? Tiểu Miên Hoa chỉ cao lớn mắt xanh thiểm, hương phấn nói. Nay cũng không quá tốt, dù sao cũng là yêu, trừ phi là chủ nhân của bọn chúng, bằng không vẫn là không nên tùy tiện leo lên. Tiểu Tam ca cười khổ nói, theo bọn nó bên người đi qua là không có chuyện gì, chỉ cần không chọc giận chúng nó liền tốt, đầu này bạch hạc không tệ a. Thoạt nhìn linh khí mười phần, xem con mắt của nó, giống như tại khinh bị ta. Tiểu Tam ca thấy được bạch hạc, liền kinh ngạc không thôi. Cho rằng bạch hạc là một loại chân quý dị thú. Đó là lão bạch, sư tôn vật cưới, cũng là ta tốt nhất đồng bạn. Tiểu Miên Hoa tự hào nói, còn giúp lấy Kiều Tam ca thu lại phòng, không bao lâu một già một trẻ này cũng là lẫn vào rất quen. Phù Diêu Phong có thêm một cái người sống sơ sờ, Tiểu Miên Hoa thật cao hứng, có thể là nàng vị sư tôn kia lại mặt ủ mày cho. Nhìn ngoài cửa sổ vừa nói vừa cười hai người, Thường Sinh lộ ra mặt ủ mày cho, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lần này tốt, có người hộ pháp. Muốn đi đều đi không nổi. Ngoại trừ một cái Kiều Tam ca, còn có ba đầu con cóc lớn. Bản muốn tách rời khỏi thị phi, bây giờ không có né tránh không nói, còn gắt gao lâm vào trong đó. Có người hộ pháp, Thường Sinh căn bản lưu không được, hắn hiện tại đã thành Thiên Vân Tông hy vọng, hết thệ Kim Đan trưởng lão cùng mấy vạn tông môn đệ tử hy vọng. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Thường Sinh đi ra sân nhỏ, thử có thể hay không rời đi. Tại trải qua một đầu mắt xanh thiềm thời điểm, đối phương trong mắt lộc cộc nhất chuyển. Tập trung vào chính mình. Sư thúc muốn bế quan sao? Ta tại hộ pháp, sư thúc yên tâm. Mắt xanh thiềm một khi có chỗ động tĩnh, Tiểu Tam ca lập tức có thể phát giác, hấp tấp chạy đến phụ cận, cùng cái nô tài không sai biệt lắm. Bế quan, cái này bế quan. Thường Sinh tức giận xoay người rời đi, thẳng đến hậu viện Chu Nở Dê Thiên Thạch. Nếu ra không được tông môn, đành phải bắt đầu bế quan kiếp sống. Dùng linh lực mở ra cửa đá, Thường Sinh thở phì phò đi vào thạch ốc. Theo ầm ầm vang trầm, cửa đá đóng cửa. Trong nhà đá trở nên tối sầm lại. Đốt lên ngọn đèn dầu, Thường Sinh thở dài một tiếng, ngồi tại trên giường đá sầu mù ồn, cái bóng của hắn khắc ở trên vách đá, theo ánh nến hơi hơi đong đưa, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Chương 164, cơ hội cuối cùng. Chu Nở Dê Thiên Thạch trong nhà đá, Thường Sinh mây đen đầy mặt. Nay loại lâm vào vũng bùn cảm giác rất khó chịu, hết lần này tới lần khác không thể thoát khỏi, kiềm chế đến không có biện pháp. Mong muốn phóng khoáng một phen trùng kích nguyên anh, lại phóng khoáng không nổi. Dùng chút cơ sơ kỳ cảnh giới đi trùng kích nguyên anh, cùng nằm mơ không có kém bao nhiêu. Thường Sinh không phải Trảm Thiên Tiêu, không có đáng sợ như vậy thiên phú tu luyện, liên trùng kích kim đan cũng khó khăn, huống chi là kim đan phía trên nguyên anh chi cảnh. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể bế quan tu luyện cảnh giới, cùng lắm thì kéo tới mấy năm sau liền nói chính mình trùng kích cảnh giới thất bại, chắc hẳn tông môn trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Thường Sinh trong lòng phát khổ, biết rõ Thiên Vân Tông là cái hố lửa lại không thể thoát khỏi. Xếp bằng ở trên giường đá, Thường Sinh ổn định lại tâm thần suy tư bây giờ cục diện. Có Kiều Tam ca hộ pháp, mặc dù mình lưu không đi ra, Phù Diêu Phong đảo cũng biến thành an toàn rất nhiều, hẳn là không người sẽ đến nhìn trộm. Phiền toái duy nhất địa phương là trên mí mắt Bạc Ban. Mặc dù không đi tu luyện ngân đồng bí pháp, Bạc Ban vẫn là hội càng ngày càng dễ thấy, thời gian quá dài sẽ bị người tùy tiện phát giác ra được. Giấu giếm được nhất thời dễ dàng, mong muốn giấu giếm đến lâu dài cũng rất khó. Đây cũng là Thường Sinh vì sao muốn rời đi Thiên Vân Tông một nguyên nhân. Nhớ tới Bạch Kỳ thân phận cùng nam chữ mật điệp, Thường Sinh liền cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Có cơ hội gì có thể rời đi đây? Táng Hoa Cốc. Thường Sinh chợt nhớ tới một chỗ, 16 động thiên cuối cùng một chỗ, Thiên Vân Tông cấm địa, Táng Hoa Cốc. Táng Hoa Cốc mặc dù là Thiên Vân cấm địa, cũng là một chỗ đệ tử lịch luyện chỗ, cách mỗi 10 năm mở ra một lần, 10 năm trước Trảm Thiên Kiêu liền là tại Táng Hoa Cốc tìm đến cuối cùng một khối Thiên Vân lệnh cùng Trường Sinh kiếm, mới trở thành một đời tông môn lão tổ. Về khoảng cách lần Táng Hoa Cốc mở ra, đã sắp tới rồi 7 năm, chờ đến Tiểu Miên Hoa 10 tuổi thời điểm, chính là táng hoa cốc lần nữa mở ra thời gian. Còn có 3 năm táng hoa cốc mở ra, cấm địa thí luyện, sư thúc tổ lẽ ra trình diện, đến lúc đó nếu như có thể lẫn vào táng hoa cốc, không chừng có thể theo trong cốc rời đi Thiên Vân Tông. Tính toán 3 năm sau thời cơ, Thường Sinh phảng phất thấy được hy vọng. Táng hoa cốc có huyền ảo cấm chế tồn tại, chỉ có giới kim đan đệ tử mới có thể tiến nhập, kim đan trưởng lão căn bản là không có cách đi vào, dùng Thường Sinh cảnh giới vừa vặn có thể đi tới. Đến mức như thế nào trà trộn vào đi, chỉ có thể đi một bước xem một bước, đến lúc đó lại nói. Ngoại trừ 3 năm sau táng hoa cốc mở ra, Thiên Vân Tông không có bất kỳ cái gì việc lớn sẽ kinh động Thường Sinh vị sư thúc này tổ, thế là táng hoa cốc một nhóm liền thành Thường Sinh cơ hội duy nhất. Thường Sinh ở trong tối nhảy xuống nước tự tử ngâm, trong nhà đá trống rỗng, dưới ánh nến. Bịt kín không gian không có gió, quăng ở trên vách tường cái bóng nhưng thủy chung đong đưa không ngừng. Bên ngoài sắc trời dần tối, lúc buổi tối, Tiểu Miên Hoa cùng Tiểu Tam Ca vừa nói vừa cười ăn cơm tối, Bạch Hạc vẫn như cũ mặt ủ mày cho ngủ đại giác, mèo xám không coi trong phòng, mà là ngồi xổm ở chu nở dê thiên thạch bên ngoài, một đôi mắt mèo hiện ra u mang, nhìn chằm chằm thạch ốc không biết đang suy nghĩ gì. Trong nhà đá, Thường Sinh không đang miên man suy nghĩ, dự định bắt đầu tu luyện. Gần nhất cơ hội đều tại 3 năm về sau, này thời gian 3 năm không thể lãng phí, mặc dù trùng kích không đến Nguyên Anh cùng Kim Đan, ít nhất đem cảnh giới tăng lên tới trúc cơ trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Tu vi có thể cao hơn một chút. Đối Thường Sinh tới nói có lợi không tệ. Hạ quyết tâm, Thường Sinh bắt đầu tính toán trong nhà đá pháp trận, thử dùng linh lực đem mở ra. Người ta Thiên Vân Tông các trưởng lão đều không để ý linh mạch tinh túy, Thường Sinh há có thể khách khí. Một khi mở ra tụ linh trận, chỗ này thạch ốc liền thành tốt nhất chỗ tu luyện. Lúc trước tại Bạch Hạc Phong bắt hạc thời điểm, Thường Sinh đối tụ linh trận uy năng có thể sâu cảm xúc. Tản ra linh thức, cảm giác bên trong thạch ốc trên vách đá xuất hiện lít nha lít nhít trận văn, trong đó đông trên tường trận văn cuộn thành vòng tròn, như một mặt cửa chính. Lúc đó Tề Nguy Thủy mở ra tụ linh trận thời điểm, liền là hướng về phía tường đông đánh ra linh lực. Thử nghiệm vận chuyển linh lực, Thường Sinh đem một đạo linh lực đánh vào tường đông trận văn ở trong. Linh lực bị trận văn hấp thu, từ phía trên vách tường trận văn hoàng chuyển động, bất quá cũng không biến hóa, rất nhanh trận văn lại bất động. Xem ra là linh lực không đủ. Nếu tìm được trận nhãn, chỉ cần thôi động ra đầy đủ linh lực liền có thể khởi động pháp trận. Thường Sinh bắt đầu tụ tập được càng nhiều linh lực, dùng hắn đoán chừng, chính mình trúc cơ sơ kỳ linh lực nếu như toàn bộ thôi động, hẳn là có thể miễn cưỡng đem tụ linh trận mở ra. Đứng tại bên tường, Thường Sinh đang tính toán mở ra pháp trận cần có linh lực. Cái bóng của hắn lúc này rơi vào trên giường đá, càng ngày càng bóp méo dâng lên. Tại cái bóng bên trong, giống như tồn tại một chút đặc thù khí tức, âm lanh tuân lệnh giường đá sinh ra một tầng sương lạnh. Lại đánh ra hai đạo linh lực, dùng linh thạch cảm giác trận văn biến hóa, Thường Sinh ngừng lại, lắc đầu. Phía trước đoán chừng xuất hiện chút sai lầm, Thường Sinh có chút xem thường này tòa tụ linh đại trận, dùng hắn trúc cơ sơ kỳ linh lực, một hơi có thể chưa hẳn có thể đem mở ra. Nếu như không thể nhất cử mở ra pháp trận, như vậy hao phí linh lực liền phí phạm, không những pháp trận vô phương khởi động, tự thân linh lực sẽ còn thâm hụt. Chuẩn bị chút linh thạch mới được, lo trước khỏi họa, nếu như linh lực hao hết có thể lập tức bổ sung. Thường Sinh nói một mình, dự định xuất ra linh thạch. Phạm đao trong túi trữ vật có rất nhiều linh thạch, Thường Sinh cũng không đau lòng, chuẩn bị lấy thêm chút đi ra dự bị. Phần phật từng khối linh thạch bị ngã vào trên giường đá, một hơi lấy ra hơn 500 khối. Có đầy đủ linh thạch, mở ra tụ linh trận có nắm chắc hơn. Nhẹ gật đầu, Thường Sinh liền muốn lần nữa đánh ra linh lực, hắn vô tình mắt nhìn giường đá, kết quả kinh ngạc dâng lên. Tại trồng chất linh thạch phía dưới, thế mà thấy một tầng sương lạnh, liền trải tại trên giường đá. Lạnh như vậy. Cảm thụ một phen nhiệt độ, Thường Sinh lắc đầu, trong nhà đá mặc dù không nóng, nhưng tuyệt đối không lạnh, không có khả năng kết xương.